Chương 29. Hổ báo lôi âm, luyện ngân viên mãn trong đại viện, trong phòng, ánh lửa chập chờn, hơi nước sôi trào. Nguyên bản đặt ở nồi trong lò gần như trạng thái cố định hổ huyết dịch giờ phút này biến thành nồng đậm màu đen, không ngừng bốc lên bọn. Chu lão mặt không đổi sắc cầm lấy nóng bỏng nồi hơi, hướng phía đổ đầy nước nóng trong thùng gỗ trực tiếp ngã xuống, chất lỏng màu đen chiếu nghiêng xuống. Mà giờ khắc này Phương Viễn cũng cởi bỏ quần áo, chỉ lưu cái quần gộc, trực tiếp đi vào trong thùng gỗ, từng có kinh nghiệm lần đầu tiên lúc, hắn đều đã làm tốt lần này nhất định đau đớn khó nhịn chuẩn bị. Nhưng vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, hổ huyết dịch nồng vào trong nước thuốc mặc dù nóng bỏng, nhưng lại không nhói nhói. Cái này là cùng hổ khiếu thối thể pháp hoàn toàn thích hợp điều phối luyện gân dược tề. Hoàn toàn cùng lưu truyền tại phía ngoài luyện gân dược tề chính là hai thái cực, cùng làn da ở giữa không có cái kia cháy đau đớn. Giờ phút này Phương Viễn có thể tinh tường cảm thụ được có đại lượng dược lực theo bốn phương tám hướng bên trong tràn vào hắn trong cơ thể, bắt đầu đi sâu mà ra, sau đó trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn vô số lít nha lít nhít tính mạch bên trong. Lại Phương Viễn kinh dị phát hiện, nương theo lấy hắn đem hổ khiếu thối thể pháp bên trong hô hấp pháp hoàn toàn dung nhập hắn ngày thường hô hấp bên trong. Lần này tại hắn mỗi một lần hô hấp chuyển đổi tiết điểm chỗ, hắn thân thể hấp thu trong chậu gỗ dược lực liền sẽ nên tới một cái tăng vọt. Hắn hô hấp như lôi đình bùng nổ thời điểm dược lực như lũ quét ầm ầm, hô hấp ôn hòa thư giãn thời điểm muốn tỉ như đại hải xâm nhiễm. Liên tựa như thân thể của hắn được mở ra một cái chốt mở, tới hấp thu này trong chậu gỗ dược lực. Giờ phút này, Chu lão nhìn xem đi vào đến trong chậu gỗ Phương Viễn nói, hiện tại bắt đầu diễn luyện hổ khiếu thối thể pháp, không muốn mạnh mẽ luyện qua bằng không. Phương Viễn nghe Chu lão lời nói, đè xuống lòng của mình nghĩ, bắt đầu tại thùng gỗ bên trong bày ra tư thế, tại này nương theo lấy hắn thân thể chuyển động, trong thân thể của hắn từng đầu tĩnh mạch cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, đồng thời phát ra từng đợt như dây đàn rung động thanh âm. Giờ phút này dược lực cũng theo động tác của hắn bắt đầu xỏ xuyên qua tại tứ chi bách hải của hắn ở giữa. Chu lão nghe Phương Viễn trong cơ thể vang lên thanh âm, trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc, tại suy đoán của hắn bên trong, Phương Viễn hẳn là mới là vừa mới bắt đầu luyện gân mới đúng, nhưng hắn gân cốt ở giữa phát ra tới tiếng vang, rõ ràng liền là luyện gân tiểu thành sau mới có thể đủ đạt tới dị tượng. Nghĩ đến trong lòng hắn chấn động, chẳng lẽ Phương Viễn căn cốt kỳ thật không hề tầm thường, chẳng qua là trước đó Hoa Vũ Tông tiến hành sở xương thời điểm xuất hiện sai lầm, lại hoặc là chất chứa loại kia hiếm thấy thể chất. Chu lão nghĩ đến này liền nghiêm túc hướng Phương Viễn thân thể nhìn lại, nhưng vô luận hắn làm sao quan sát, đều không có tìm được cùng trong cổ tịch có chỗ tương tự thể chất. Thời gian không ngừng chuyển rời. Cùng lúc đó, tại trong chậu gỗ diễn luyện xong hổ khiếu thối thể pháp Phương Viễn, trước mắt lóe lên một đạo chữ viết. Hổ khiếu thối thể pháp, độ thuần thục 21 cỗ xốp giòn cảm giác từ bên thai truyền khắp toàn thân của hắn, Phương Viễn cảm giác thân thể của hắn càng ngày càng thoải mái dễ chịu, thậm chí truyền đến từng đợt buồn ngủ. Như cùng hắn về tới chính mình trẻ nhỏ lúc bình thường cần đại lượng giấc ngủ tới bồi bổ, tốt đem dược lực chuyển hóa thành dinh dưỡng bao hàm nuôi thân thể của mình lai sư nó trưởng thành. Từng đạo chữ viết không ngừng lóe lên. Theo trong chậu gỗ dược lực bị Phương Viễn hoàn toàn hấp thu, hắn giờ phút này cả người nặng nề thiết đi. Mà tại hắn tiếp đi một khắc này, trong cơ thể hắn tĩnh mạch cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự phát dây dưa sáp nhập, sau đó lớn mạnh, cơ bắp ở giữa liên hệ biến đến càng ngày càng chặt chẽ. Lúc này Chu lão cũng phát hiện Phương Viễn dị dạng, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, hắn cũng trải qua hổ huyết dịch luyện gân, hổ huyết dịch luyện gân mặc dù không có nóng rực đau nhức ý, nhưng này loại đại lượng dược lực tràn vào trong cơ thể cảm giác cũng không gọi được dễ chịu. Mà lại người bình thường hấp thu hổ huyết dịch về sau, chỉ lại bởi vì hổ huyết dịch dược lực khổng lồ, căn bản là không có cách toàn bộ đem hắn chuyển đổi, thân thể biến đến khó chịu đến cực điểm, thậm chí bởi vậy dẫn đến tinh lực dồi dào, ban đêm căn bản ngủ không yên. Cần trọn vẹn một tuần lễ mới có thể đủ đem những dược lực này tiêu hóa. Nhưng hắn tại Phương Viễn trên thân, vậy mà không nhìn thấy này chút tiền bối chỗ tổng kết lại quy luật. Không đúng, Chu lão tựa như nhớ ra cái gì đó, yên lặng cảm thụ được Phương Viễn hô hấp, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hắn vẫn luôn cảm giác Phương Viễn hô hấp tiết tấu không hiểu quen thuộc. Đây là hắn vài thập niên trước hắn đã từng đi đến qua cảnh giới, bất quá hắn đi đến cảnh giới này lúc, cũng sớm đã hoàn thành luyện gân, thậm chí ngọc gia cũng tiếp cận hoàn thành. Cho nên hắn không có hao tốn sức lực đem hổ khiếu thối thể pháp hô hấp pháp dung nhập vào tự thân hô hấp bên trong. Không nghĩ tới chuyện như vậy, hắn tại đồ đệ của mình trên thân thấy được, cái này là ngộ tính sao? Hắn đạt đến viên mãn về sau, hắn có thể đủ làm được sự tình, mà Phương Viễn tu hành hổ khiếu thối thể pháp không đến bao lâu, liền dễ dàng đạt thành. Nửa tháng sau, trong đại viện, Phương Viễn giờ phút này đang ở vung lên hai tay, hai cánh tay của hắn ở giữa phát ra như trường tiên quật không khí to tiếng vang, giờ phút này một cỗ sơ sát tiêu điều chi ý theo trên người hắn tản ra, thỉnh thoảng còn có như hổ gầm thanh âm vang lên. Tuyết động chung quanh theo thân thể của hắn bay lượn. Nay nửa tháng trôi qua, làm thân thể của hắn triệt để hấp thu xong hổ huyết dịch về sau, tính mạch đạt được cường hóa, hắn liền tiếp theo áp dụng hổ huyết dịch tối luyện thân thể. Chu lão hài lòng nhìn xem Phương Viễn nói, hai tay vung đẩy, như trường tiền kêu vang, luyện gân đại thành. Tốc độ tiến bộ của ngươi vượt xa tại tưởng tượng của ta, bất quá võ đạo cứu cực căn bản chính là đào móc thân thể của mình tiềm lực, làm sát phàm phát sinh thủy biến, từ đó sinh ra đủ loại siêu phàm đặc tính. Mà luyện gân liền là như thế, một khi bắt đầu, dược vật không ngừng, liền sẽ như quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng nhanh. Phương Viễn nghe Chu lão lời nói, trong lòng phát lên vẻ cảm động nói, như không sư tôn trợ giúp, ta luyện gân phía trên tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Chu lão nghe Phương Viễn, trong lòng vui mừng, trên mặt giả bộ như lạnh nhạt bộ dáng nói, không sao, chúng ta thân là thầy trò, đây là vi sư phải làm, trên đời này làm sư phó cái nào không hy vọng đồ đệ của mình có thể thành tài, ngươi có thể thay ta tranh một hơi là được. Một tháng sau, Phương Viễn theo trong chậu nước đứng lên đến, giờ phút này thân thể của hắn như hình giọt nước đồng dạng thông thuận, đại lượng giọt nước theo trong thân thể hắn không ngừng nhỏ xuống, nhưng da của hắn lại như là mây mù đồng dạng, không ngừng nhúc nhích, tựa như hắn toàn bộ thân thể đã triệt để liền ở cùng nhau. Theo Phương Viễn giang hai cánh tay, giờ phút này trong thân thể hắn phát ra như rủi trống rung động đồng dạng thanh âm. Mà giờ khắc này một mực tại bên cạnh vừa nhìn Chu lão cũng nhịn không được nữa đè nén không được tâm tình của mình nói, hổ báo lôi âm. Đây là chỉ có đem một thân gân lớn, triệt để luyện thành công hổ gân mới có thể đủ làm thành sự tình, ngươi đã đem toàn thân tĩnh mạch thuần dưỡng hoàn thành, đạt đến viên mãn. Phương Viễn thông qua nội thị tra xét trong cơ thể mình từng sợi tựa như đại xà cứng cáp, du đầu cùng toàn thân tĩnh mạch, trên mặt lộ ra ý cười nói, đúng vậy, sư tôn, đệ tử hôm nay cuối cùng luyện gân viên mãn. Chương 30. Ý tại khí hợp, bước vào ra cảnh Phương Viễn trong lòng cũng dâng lên cảm khái chi ý, này nửa tháng đến nay, hắn mỗi lần thân thể tiêu hóa hổ huyết dịch về sau, liền sẽ lần nữa ngâm vu hổ trong máu, tiếp tục luyện tập hổ khiếu thối thể pháp. Mãi đến nửa tháng trước, hổ khiếu thối thể pháp đạt đến đại thành. Hắn cảm nhận được ý niệm của hắn có thể chuyển rời đến thân thể của hắn mỗi một chỗ, cảm thụ hắn thân thể làm mỗi một cọng tóc gáy theo gió nhẹ mà động cảm giác. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là có bay mỗi rơi vào trên da thịt của hắn, hắn có thể trong nháy mắt phát giác. Đồng thời tại hổ khiếu thối thể pháp đại thành một khắc này, hổ huyết dịch rốt cuộc tôi luyện không được hắn thân thể, hoàn toàn mất đi tu hành hổ khiếu thối thể pháp gia trì, khôi phục ngày xưa tỉnh cờ vài điểm bộ dáng. Bất quá, hắn cũng không có nhu trí, bởi vì hắn nghe Chu lão nói qua, tiến hành ngọc gia cảnh tu hành thời điểm, có tôi tinh bùn đối hổ khiếu thối thể pháp tu hành cũng có ngạc nhiên dùng. Hơn nữa còn có thể tăng tốc màng da tiến triển, đến lúc đó dùng hắn viên mãn cảnh hổ khiếu thối thể pháp, hắn màng da gần như có thể làm đến một ngày nhất biến. Giờ phút này nương theo lấy ý niệm của hắn khẽ động, bảng hiện lên ở trong mắt của hắn. Hổ khiếu thối thể pháp đại thành, 90, 3000, ủy bữa thập tam đao nhập môn, 270, 300, dự bị tượng gỗ sư, 597, 2000, mãnh hổ quyền viên mãn. Chu lão giờ phút này nhìn xem Phương Viễn ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói, bây giờ, ngươi liền có thể mở ra ngọc gia tu hành, trước đó ta vẫn cho là ngươi khoảng cách ngọc gia gần rất xa, cho nên ta chẳng qua là cùng ngươi thoáng đề điểm một ít. Bây giờ ta và ngươi thật tốt phụ cập một thoáng, như thế nào ngọc gia? Hắn gia có thể kháng đau thương, hắn gia sáng bóng như ngọc. Vì ngọc gia chưa luyện thành ngọc gia thời điểm, thường xưng là gia cảnh. Thường người tu hành này một cảnh giới tu hành, thường bên ngoài vật ma luyện tôi luyện da thịt của mình, sau đó tại trên thân thể bôi lên dược dịch, khiến cho làn da tốc độ cao phục hồi như cũ, tại lần lượt ma luyện bên trong, trên da sinh ra vết chai, từ đó trở nên cứng rắn. Sau đó, lại thêm dùng tôi thể bí pháp khiến cho trên da thịt tầng kia vết chai dần dần bóng loáng như tơ lụa, sau đó không ngừng tuần hoàn này một cái quá trình, cuối cùng tại lần lượt chồng chất quá trình bên trong, hình thành như là bạch ngọc sáng bóng, liền đại biểu cho ngọc gia cảnh thành. Nay một cảnh giới thường thường cần khổ công, thậm chí tại ngày sau khí huyết đi vào cao tuổi thời điểm ngày xưa không ngừng kích thích chính mình ra thịt mà tạo thành ám thương cũng sẽ cắn trả, từ đó làm tuổi thọ giảm nhỏ. Nhưng hổ khiếu thối thể pháp lại khác, mặc dù ngươi không thể vượt cảnh tiến hành ngọc gia tu hành, nhưng ở ngươi lần lượt luyện tập hổ khiếu thối thể pháp quá trình bên trong, trên người ngươi tầng kia màng da cũng sớm đã phát sinh biến hóa, hiện tại nhắm mắt, thật tốt cảm thụ chính mình mỗi một lần hô hấp. Phương Viễn nghe Chu lão lời nói, liên tưởng đến chính mình nội thị thân thể lúc phát giác được chính mình cơ bắp phát sinh biến hóa, trong lòng lóe lên minh ngộ. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ được chính mình mỗi một tấc da thịt. Sau đó, tại Phương Viễn trong cảm giác, hắn đột nhiên cảm giác được có một tấm bàn tay lớn dùng sức đặt tại đầu vai của hắn. Hiện tại kéo căng cơ thể của ngươi. Chu lão thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Phương Viễn giờ phút này dựa theo Chu lão phân phó kéo căng chính mình đầu vai cái kia một khối cơ bắp, giờ phút này cơ thể của hắn bắt đầu không ngừng di chuyển, từ từ tại hắn cảm ứng bên trong, Chu lão cái kia một đôi dùng sức đặt ở trên vai hắn tay cầm biến đến không nặng dâng lên. Mà hậu Chu lão tay cầm nhanh chóng đặt tại Phương Viễn chỗ đùi, đồng thời nói, hiện tại đem ý niệm của ngươi dời đến chỗ này. Theo Phương Viễn ý niệm chuyển động, hắn chỗ đùi cơ bắp bắt đầu tốc độ cao biến đến cứng rắn. Không sai, chính là như vậy, hiện tại ta đặt tại thân thể ngươi mỗi một chỗ, ngươi cũng tốc độ cao chuyển động suy nghĩ kéo căng cơ thể của ngươi. Cái này luyện tập kéo dài mấy canh giờ. Giờ phút này, Phương Viễn cảm giác suy nghĩ của hắn chuyển rời đến thân thể bất kỳ một cái nào vị trí, một cái kia vị trí liền sẽ trong nháy mắt cứng rắn như sắt, mà theo tư duy rời đi, cái chỗ kia liền sẽ trở nên mềm nhũn đồng dạng, tựa như bông vải. Chu lão nhìn xem Phương Viễn như thế cảnh tượng cười nói, bây giờ, ngươi liền đã bước vào gia cảnh. Phương Viễn nghe vậy, trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc. Chu lão khẽ cười nói, không sai, thường người tu hành lần đầu bước vào gia cảnh lúc, trên thân rèn luyện tầng kia ra, không muốn nói ngăn cản đạo thường, liền là liền một cây châm đều không phòng được. Nhưng hổ khiếu thối thể pháp khác biệt, trong đó ẩn ẩn giấu đi bước kế tiếp huyền bí, hắn chú trọng chính là vận dưỡng thể phách, chú trọng chính là ý cùng thể. Vừa mới tại ngươi ý niệm chuyển động ở giữa, ngươi thông qua tính mạch dẫn dắt trên người cơ bắp cùng màng da, khiến cho lực phòng ngự tăng cường rất nhiều, người thường dù cho đánh ở trên người của ngươi, lực sát thương cũng sẽ giảm mạnh, cái này chẳng lẽ không thể xưng là gia cảnh sao? Phương Viễn trong lòng sinh ra vẻ chợt hiểu, hoàn toàn chính xác tại vừa mới trong luyện tập, hắn có thể tinh tường cảm thụ được, theo hắn ý niệm lưu chuyển, nguyên bản theo ở trên người, trong đó lực đạo triệt để biến mất. Chu lão giờ phút này trầm trầm nói, như thường Hoa Vũ tông người, luyện gân viên mãn về sau, mong muốn bước vào gia cảnh, cần đem hổ khiếu thối thể pháp tu hành tiểu thành, sau đó liền sẽ một cách tự nhiên bước vào gia cảnh. Ngươi lại hoàn toàn phản đi qua, đem hổ khiếu thối thể pháp luyện đến như thế sâu mức độ, thậm chí có thể đem hô hấp pháp luyện thành bản năng, cấu ngươi cách gia cảnh kém cũng chỉ là một cái chìa khóa. Kém là bước vào luyện gân viên mãn về sau, toàn thân rất nhỏ tĩnh mạch biến đến cứng cáp, từ đó có thể nắm khống thân thể mỗi một chỗ bắp thịt chìa khóa. Đối với những người khác, cần thông qua lần lượt luyện tập, đem ý niệm tùy tâm mà động từ đó khắc vào trong xương cốt, cơ hồ thành vì mình bản năng, đối với ngươi mà nói lại dễ dàng. Tại ngươi có thể đem hô hấp pháp hóa thành bản năng một khắc này, liền mang ý nghĩa ngươi liền đã tại từ nơi sâu xa hoàn thành, khí sâu toàn thân, ý cùng khí hợp này hai bước. Phương Viễn nghe vậy, theo trong thùng gỗ đi ra, đổi xong quần áo. Tại thay đi phục vật trong quá trình này, Phương Viễn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại hắn mỗi một lần hô hấp bên trong, da thịt của hắn chỗ đều sẽ truyền đến nhàn nhạt ngứa cảm giác, nhưng trong đó rồi lại mang theo một tia dễ chịu cảm giác. Đây là hắn tối vi tầng ngoài da thịt đang không ngừng biến hóa. Thậm chí Phương Viễn có thể cảm giác, cho dù là hắn giờ phút này cũng không tiếp tục tu hành hổ khiếu thối thể pháp, chỉ là nương tựa theo này dung nhập vào hô hấp bên trong hô hấp pháp, tiếp qua thời gian mười mấy năm, hắn liền có thể hoàn thành ngọc gia chi cảnh. Mà nếu là hắn chủ động tu hành hổ khiếu thối thể pháp tư thế, thời gian này sẽ còn lại bị áp xúc mấy lần. Nếu là viên mãn, hoàn thành ngọc gia liền không cần một năm. Đây đều là tại hắn không cần bất luận cái gì ngoại vật tình huống. Chu lão nhìn xem thay xong quần áo Phương Viễn, nói: "Đi, tiếp xuống ta mang ngươi lợi dụng tôi tinh bùn phụ trợ ngươi hoàn thành ngọc gia, nếu như muốn hoàn thành này một cái lưu trình lời, không thể tại tượng gỗ viện bên trong, cần đến Vũ Lạc thành bên ngoài một chỗ đầm lấy chỗ. Chỉ có nơi đó mới có thể đủ đối ngươi mỗi một chỗ gia thị thực hiện đều đặn chờ áp lực, đồng thời không tổn thương thân thể của ngươi, nhường tôi tinh bùn tốt hơn tôi luyện ra của ngươi." Chương 31. Cảnh con người mất, vào đầm lầy hai người đi ra khỏi phòng, mà giờ khắc này Vương Vũ đang ở trong đại viện, cần luyện bánh hổ quyền, mong muốn bắt lấy huyền diệu khó giải thích một tia linh cảm, từ đó lĩnh hội ra thế. Hắn nhìn xem đi ra hai người hưng phấn nói: "Phương Viễn, đa tạ ngươi cho ta mượn những cái kia đoán cốt dược tề, ta cuối cùng hoàn thành đoán cốt có thể bắt đầu luyện gần, ngươi nhìn ta 4 tháng sau, như thế nào tại tạp dịch thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người." Hắn tại đoán cốt trên con đường này hao tốn nhanh thời gian 2 năm, nếu như không phải bánh hổ quyền đại thành, lại thêm này chút phẩm chất thượng đẳng đoán cốt dược tề, chỉ sợ hắn vẫn phải ở trên đây lại tiêu tốn cái 1 năm nửa năm. Hiện tại hắn cũng có tự tin, có thể đi tham gia 4 cái nhiều tháng sau tạp dịch thi đấu, không ngay lập tức sẽ bị đào thải xuống tới. Có lẽ thật sự có một ngày hắn có thể nương tựa theo thực lực bản thân, đánh bại những cái kia tạp dịch, từ đó tấn thăng ngoại môn đệ tử. Phương Viễn nghe Vương Vũ lời cười nói: "Ta đây liền chờ tin tức tốt của ngươi." Bây giờ hắn đã trở thành ngoại môn đệ tử, này thi đấu tự nhiên cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Chu lão nhìn xem hưng phấn Vương Vũ, suy nghĩ một chút nói: "Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, trong phòng còn thừa lại 5 quản hổ huyết dịch, lão phu hiện tại cũng không cần đến, liền đưa cho ngươi." Hắn nguyên bản đổi hổ huyết dịch là dựa theo Phương Viễn theo sơ nhập luyện gần đến luyện gần viên mãn lựa thuốc, nhưng không nghĩ tới Phương Viễn vậy mà đã sớm đi vào luyện gần tiểu thành, mà lại đối hổ huyết dịch hấp thu tiêu hóa năng lực vượt mức bình thường. Nếu như đem dược lực so sánh 100 điểm, người thường có khả năng hấp thu 70 sau đó vận dưỡng kinh mạch, còn có thường ngày tiêu hóa quá trình bên trong, chỉ có 40 có khả năng đưa đến tác dụng. Như vậy Phương Viễn liền là ở phương diện này cơ hồ đạt đến hoàn mỹ, 100 điểm dược lực, chí ít có 99 đều làm ra tác dụng, mà tại thông thường chuyển động luyện võ bên trong, vậy mà không có tiêu hao những thuốc kia lực, dùng để bổ sung thể lực, mà là đem những dược lực này chứa được lên, chuyên tâm thai nghén tính mạch. Giờ phút này Chu lão đã xác định Phương Viễn trên thân định có một loại thể chất đặc biệt, mới có thể đủ đi đến chuyện như vậy, bằng không chỉ bằng vào Phương Viễn cảnh giới căn bản là không có cách làm đến điều khiển dược lực này loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho dù là tiên thiên đều làm không được. Vừa nghĩ tới đó, hắn cũng có chút hưng phấn, cái này mang ý nghĩa Phương Viễn thể chất cực kỳ thích hợp căn thuốc, dù cho hắn căn cốt bình thường, nhưng ở loại thể chất này ra chỉ phía dưới, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tuyệt không hạ xuống trong tông thiên tiêu quá nhiều. Ngày hôm nay tâm tình của hắn tốt, này chút còn lại hổ huyết dịch liền đưa cho Vương Vũ thôi. Dù sao hắn nhớ kỹ Phương Viễn cùng Vương Vũ hai người quan hệ không tệ, coi như chúc mừng một thoáng việc vui. Chu lão nghĩ đến này liền dẫn Phương Viễn hướng phía bên ngoài đi đến. Mà giờ khắc này Vương Vũ nghe Chu lão lời nói, sững sờ ngay tại chỗ, cảm giác cả người có chút choáng váng. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có đi đại vận một ngày. Hắn nhìn hai người bóng lưng rời đi, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch là chuyện gì, trên gương mặt lộ ra vẻ khó tin. Cái kia chính là Phương Viễn hoàn thành luyện gần, cho nên mới không cần hổ huyết dịch. Hắn tinh tế tính ra, Phương Viễn tập võ đến bây giờ mới hơn 7 tháng thời gian, tốc độ này có thể xưng kinh người, cho dù là đám kia trực tiếp trở thành đệ tử chính thức đám thiên tài bọn họ, cũng chỉ có thể đủ làm đến tốc độ như vậy. Vương Vũ nghĩ đến này tâm tình càng ngày càng phức tạp, hắn giống như thiếu Phương Viễn càng ngày càng nhiều. Hai người xuyên qua rừng cây, đi tới Vũ Lạc thành ngoại thành. Đây là Phương Viễn lần thứ 2 ra cửa, hắn tò mò nhìn chung quanh cảnh tượng. Ngày xưa không ngừng có người giao hàng quầy hàng bên trên, ít đi rất nhiều, có lẽ là bởi vì thời tiết ngày càng lạnh lẽo, tất cả mọi người lựa chọn đợi tại trong phòng. Hai người cứ như vậy tại có chút chật hẹp đá xanh trên đường đi. Nguyên bản tại người đi trên đường, nhìn xem Chu Thanh dồn dập vội vàng tránh ra thân thể, cùng một chút đi qua trong nội thành người, nhìn xem sau lưng Phương Viễn, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Phương Viễn hai người dần dần hướng phía cửa thành đi đến, mà theo tới gần ngoại thành cửa thành, chung quanh cũng bắt đầu biến đến tiếng động lớn náo loạn lên. Từng đạo tiếng kêu gào, bên hai không dứt. Nay trốn hoang gia hoàn hảo không chút tổn hại, ta muốn. Cái này, đây đều là thợ săn tại phía ngoài trong núi lớn đi săn, chỗ tóm được con mồi, bọn hắn vừa mới vừa bước vào ngoại thành, liền bị các gia tộc để mắt tới, vì chính là trước tiên mua xuống này chút dã thú, tốt cho tộc bên trong tiểu bối tiến hành bổ dưỡng. Người này giá hùng ta muốn, hơi rẻ, 49.2 được rồi. Phương Kha nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt bị người gạch lấy hắc hùng, bây giờ hắn nhanh hoàn thành dưỡng huyết, nhưng bởi vì đại lượng dùng đan dược dẫn đến căn cơ có hạn phù phiếm, cho nên trong khoảng thời gian này hắn phải thật tốt đặt nền móng, thế là hắn đổi dùng ăn bổ chi pháp, mặc dù hiệu quả không kịp đan dược, nhưng cũng may sẽ không ảnh hưởng căn cơ. Bất quá, trải qua Phương Viễn sự tình về sau, hắn miễn cưỡng học được tu liễm tự thân ngạo khí. Nhưng kiêng giá hùng hán tử không để ý đến Phương Kha, ngược lại vội vàng hướng về một bên đi đến. Phương Kha thấy tình cảnh này, khống chế không nổi cảm xúc, đang muốn nổi giận, nhưng phát hiện người chung quanh tất cả đều như thế, hắn vô ý thức hướng chung quanh nhìn lại, nghĩ rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. liền gặp được Chu lão mang theo Phương Viễn đi tới, lại càng ngày càng gần. Trong lúc nhất thời quá khứ trí nhớ dâng lên trong lòng, hô hấp biến loạn, chân giống như mọc rễ đồng dạng, khó mà động đậy, chờ hắn lấy lại tinh thần, Phương Viễn đã gần trong gang tấc. Phương Kha nhìn xem Phương Viễn lạnh lùng khuôn mặt, trong lòng âm thầm chính mình làm sao thời khắc mấu chốt mềm chân, không có lập tức chạy đi. Hắn kìm lòng không được nhắm mắt, đã làm tốt Phương Viễn dừng lại tại bên cạnh hắn, sau đó Phương Viễn dùng ngày xưa hắn nói chuyện thái độ đối thoại với hắn. Nhưng thoáng qua thần, một hồi gió nhẹ lướt qua, cũng không có chuyện gì phát sinh. "Công tử, này Giá Hùng, ngươi còn muốn?" Một đạo thô dày thanh âm đưa hắn bừng tỉnh. Phương Kha trợn mắt thấy giờ phút này đã dần dần rời đi thân ảnh, trong lòng đăm chát. Có lẽ, Phương Viễn từ đầu đến cuối đều không có đưa hắn để ở trong lòng, hắn vẫn luôn là tự mình đa tình. "Muốn, cho ngươi 50 lượng, không cần tìm." Phương Viễn hai người cuối cùng đi tới một cái đầm lầy chỗ. Chu lão giờ phút này chậm rãi lấy ra một cái màu đen bình nói, "Được rồi, thoát tới ngươi quần áo đi, sau đó xoa tôi tinh bùn." Nồng đậm mùi thuốc theo bình bên trong tản ra. Phương Viễn vội vàng làm theo, bây giờ dùng thể chất của hắn, cho dù là tại đây mùa đông giá rét, cũng sẽ không cảm nhận được lạnh ý, nhưng ở hắn xoa tôi tinh bùn lúc, hắn cảm nhận được một cô ý lạnh. Mà giờ khắc này Chu lão thanh âm cũng lần nữa truyền đến. "Hiện tại, ngươi nhảy vào đầm lầy bên trong, chỉ lưu lại một đầu tại bên ngoài dùng để hô hấp. Yên tâm, có ta nhìn ngươi, ngươi ra không xong việc." Phương Sa không do dự, trực tiếp đạp vào đến đầm lầy bên trong, một cỗ ẩm ướt dính cảm giác trong nháy mắt, theo lòng bàn chân của hắn tấm một đường lan tràn lên phía trên, hắn cảm giác dưới chân tựa hồ có một cái miệng khổng lồ, không ngừng mà thôn phệ lấy hắn. Đồng thời da của hắn chỗ cũng tại một lần truyền đến tê tê dại dại chi ý, tựa hồ có một loại vô hình vật chất tại xâm nhập trong thân thể hắn. Trung quanh đầm lầy, giống một cái vòng sắt không ngừng áp xúc thân thể của hắn. Chương 32, sơ ngộ đạo ý. Chương 32, sơ ngộ đạo ý. Thứ ba cầu truy đọc. Phương Viễn có thể tinh tường cảm nhận được, đầm lầy bốn phương tám hướng truyền đến áp lực không ngừng áp xúc hắn. Giờ phút này hắn mong muốn hoạt động một chút thân thể đều vô cùng khó khăn, mà theo lấy hắn thân thể phát lực, đầm lầy xứ sở thực hiện sức kéo cũng biến thành càng ngày càng cứng hãn. Hắn thậm chí sinh ra ảo giác, thật giống như bị hắn đầm lầy lực lượng không ngừng áp xúc đến thân thể đều rút nhỏ đồng dạng. Vào thời khắc này, đỉnh đầu hắn chỗ truyền đến Chu lão thanh âm. "Cái này là tôi tinh bùn tác dụng, nó là dùng một loại hiếm thấy nam châm ma luyện thành phấn, sau đó phối hợp dược vật điều chế mà thành, vì chính là tăng cường đầm lầy bên trong áp lực, nhường đầm lầy áp lực không ngừng áp xúc thân thể của ngươi. Làm màng da của ngươi đang đối kháng với bên trong, tốc độ cao tiến hóa." Hiện tại tới đếm thử bày ra hổ khiếu thối thể pháp tư thế. Phương Viễn nghe Chu lão lời nói, sau đó tại đầm lầy bên trong bắt đầu bày ra động tác, nhưng đầm lầy trải qua tôi tinh bùn tăng cường qua áp lực ở khắp mọi nơi, khiến cho động tác của hắn biến đến vặn mẹo, phản phất về tới mới học hổ khiếu thối thể pháp này. Mà tại trong đầm lầy, Phương Viễn vỏ ngoài bị tôi tinh bùn chỗ bao quanh da thịt, bắt đầu phát sinh mắt thường có thể thấy biến hóa, màng da phía trên bắt đầu xuất hiện sáng bóng, sau đó bị ma diệt, lại một lần nữa hiện, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Hai canh giờ đảo mắt liền qua, Phương Viễn tại mạnh mẽ sức kéo phía dưới hoàn thành lần thứ nhất hổ khiếu thối thể pháp tư thế. Tại trước mắt của hắn, một đạo chữ viết chợt lóe lên. Hổ khiếu thối thể pháp 20 nguyên bản tôi tinh bùn cái kia cố băng lãnh chi ý, bắt đầu chuyển đổi thành vô số đạo châm nhỏ, không ngừng kích thích da của hắn, Phương Viễn rõ ràng, đây là dược lực bắt đầu bị lớp da hắn hấp thu dẫn đến. Theo thời gian trôi qua, Phương Viễn bị Chu lão theo đầm lầy bên trong kéo ra ngoài, sau đó dùng sớm đã chuẩn bị xong thanh thủy, không ngừng thanh tẩy lấy trên thân thể bùn. Phương Viễn có một loại cảm giác, tựa như thân thể của hắn biến thấp, nhỏ đi, nhưng càng thêm bền chắc, theo bùn theo trên người hắn tan biến, da của hắn lại một lần nữa bại lộ tại trong không khí. Hắn tinh tế nhìn coi, tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng khi hắn dùng bàn tay đi chạm đến lúc, có thể rõ ràng cảm thụ được màng da tính bền dẻo nên đón rất lớn tăng trưởng. Chu lão hài lòng gật đầu nói, tiếp xuống liền là nhường màng da của ngươi triệt để đem đầm lầy ép vào đến ngươi da thịt bên trong tôi tinh bùn dược lực hấp thu chuyển đổi, sau đó liền có thể tiếp tục lặp lại này một cái quá trình, ngươi màng da cường độ liền sẽ nên đón cực lớn thay biến. Phương Viễn mặc vào quần áo, hai người hướng phía Vũ Lạc Thành đi đến, hắn tò mò nhìn chăm chú lấy xa xa phường thị, cái này là Vương Vũ thường xuyên cùng hắn nhắc lên chợ đen. Chu lão theo Phương Viễn ánh mắt nhìn lại khẽ cười nói, làm sao? Ngươi mong muốn đi chợ đen nhìn một chút, cái kia liền đi đi, ta vừa vặn hồi trở lại Vân Điêu lâu trước xử lý một số việc. Phương Viễn lắc đầu. Thực lực của hắn bây giờ, tại Vũ Lạc Thành bên trong tính được không sai, cơ bản không gặp được cái gì đại nguy hiểm, nhưng hắn cái gì cũng không thiếu, cũng không có muốn đi chợ đen xem xét ý nghĩ, dù sao hắn theo Vương Vũ trong miệng đã nghe qua một chút cấp giết sự tình. Mà đối với ngoài thành người chết sự tình, cũng không có quan phủ nguyện ý quản. Thứ nhất là không thuộc về bọn hắn phạm chủ, thứ hai bởi vì nếu là tại nhiệm chức trong lúc đó có án mạng xuất hiện, sẽ ảnh hưởng công trạng. Hai thời gian 10 ngày nháy mắt đã qua. Trong mấy ngày này, cách mỗi 5 ngày, hắn triệt để hấp thu xong tôi tinh bùn dược lực, liền sẽ lần nữa đi theo Chu lão đi tới đầm lầy bên trong, tiếp tục tiến hành ra cảnh tu hành. Mặc dù hắn không có ở Vũ Lạc Thành bên trong dừng lại quá lâu, nhưng ở lần lượt xuất nhập ở giữa, hắn cũng nghe đến Phương Ngô hai nhà ở giữa tranh chấp, biến đến càng ngày càng nghiêm trọng dâng lên. Thậm chí phát triển đến hai nhà tại bên ngoài vận chuyển vật liệu đội xe, bị một phương khác cướp giết, không có lưu lại một người sống mức độ. Đương nhiên, đối ngoại, hai nhà không có người nào nguyện ý thừa nhận là bọn hắn làm ra, chỉ bất quá, tại đây gió êm sóng lặng phía dưới, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Phương Viễn có chút vui mừng hắn bái Chu lão vi sư, từ nơi này một cái trong vũng bùn thoát thân mà ra, bằng không dùng hai nhà này bây giờ lần này kịch liệt bộ dáng, lại phát triển tiếp, nói không chừng thật là có khả năng đối với hắn hạ tử thủ. Giờ phút này Phương Viễn cả người tại đầm lầy bên trong, đột nhiên cảm giác nguyên bản dính trên người mình tôi tinh cùng chỗ, lại một lần nữa truyền đến rõ ràng đau đớn, sau đó da của hắn tựa hồ biến đến gấp gáp lại. đồng thời trong cơ thể khí huyết cũng đột nhiên thịnh vượng mấy phần, tốt nhất là một cái trong lò lửa, đột nhiên bị tăng thêm mấy phần tuổi như lửa càng ngày càng tràn đầy. Sau đó hắn tại chú láo trợ giúp phía dưới, theo đầm lầy bên trong đi ra, theo thanh tẩy da thịt của hắn chậm rãi hiện hiện, màu sắc bắt đầu hiện ra màu lúa mì, nhưng mặt ngoài lại có rõ ràng sáng bóng. Chú láo nhìn xem Phương Viễn da thịt hào quang, con mắt hơi sáng nói, liền màng da tiểu thành. Bây giờ màng da đi đến tiểu thành liền mang ý nghĩa chỉ bằng ngươi vỏ ngoài da thịt, cũng đủ để có thể làm cho một chút đau cùn ở trên người của ngươi, không để lại bất kỳ ấn trắng. Cho dù là ngươi bị đoán cốt cầm côn bổng đầy công, ngươi bằng vào một bộ da màng lại thêm khí cùng ý hợp huyền bí, cũng đủ để cho ngươi chống đỡ bọn hắn công kích, mà thân thể liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì ứ thương, ngược lại đem bọn hắn kích thương. Bất quá tiểu tử ngươi không có mấy lần cùng người làm thật, cái này không thể được, tìm cơ hội ta nhìn, nhường ngươi hảo hảo luyện luyện tay, ta không cầu võ đạo tranh phong, nhưng cũng muốn làm đến một thân công phu không phải chủ nghĩa hình thức, có thể bảo vệ tự thân. Phương Viễn nghe Chu lão lời nói, nặng nề gật đầu. Trước mắt của hắn hiện hiện nhất đoạn chưa biết. Hổ khiếu thối thể pháp đại thành, 700, 3000, nửa tháng về sau. Phương Viễn trong phòng, yên lặng tiến hành điêu khắc, giờ phút này theo hắn đao khắc di chuyển, này hao tốn hắn 7 ngày chỗ điêu khắc tượng gỗ cuối cùng ngày hôm đó thành hình. Đây chính là hắn quỷ bữa thập tam đao, đặt đến tiểu thành về sau điêu khắc tốc độ, so lúc trước hắn áp dụng nhất phương pháp nguyên thủy trọn vẹn nhanh mấy lần. Mà lại theo hắn quỷ bữa thập tam đao tiến bộ, hắn điêu khắc tốc độ sẽ trở nên càng nhanh. Phương Viễn nhìn đặt ở trên bàn hắn này tôn tượng gỗ, như trước vẫn là hắn người quen thuộc nhất mặt mãnh hổ tướng. Nhưng này tôn mang theo thế mặt người mãnh hổ tướng lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ cái kia làm người ta sợ hãi uy áp chi thế bên ngoài, còn nhiều hơn một cố vô cùng sắc bén chi ý, mặc dù này một cố ý mơ hồ không rõ, nhưng ở Phương Viễn cảm giác bên trong, thậm chí đè lên mãnh hổ chi thế. Đao ý sao? Phương Viễn đột nhiên nhớ tới chú lão cùng lúc trước hắn trò chuyện lên qua thế phía trên cảnh giới, tên là ý cảnh, dù sao ý cảnh so thế vì hư vô mà mịt, chỉ có một ít hiếm thấy tiên thiên võ học đi đến viên mãn về sau mới có thể đủ sinh ra. Phương Viễn lắc đầu, bây giờ hắn nắm giữ cũng không tính hoàn chỉnh đao ý, hắn nghe qua chú lão nhắc qua, chân chính đao ý tại triển lộ ra một khắc này, thậm chí có thể chạm tâm thần người, trực tiếp gây nên người tử vong. Phương Viễn nghĩ đến này, nhịn không được sờ lên trên tay mình đao khắc. Hắn hiện tại chỉ mới có thể được tính là nắm giữ một điểm đao ý, bất quá nếu là quỷ búa thập tam đao viên mãn về sau, hắn liền có thể chân chính nắm giữ tiên tiên mới có thể đủ nắm giữ được ý cảnh. Mà này không dùng được thời gian một năm. Phương Viễn nghĩ đến này, đột nhiên cầm lấy một bên giống như lưỡi dao vật liệu gỗ, đối góc bàn nhẹ nhàng tìm tới. Giờ khắc này hắn khí thế trên người biến đến rệ sắt vô cùng, mà tay hắn bên trên nhẹ mỏng như giấy vật liệu gỗ, lại trực tiếp đem góc bàn chặt đứt. Chương 33. Phiền toái Phương Viễn nhìn xem giờ phút này thiếu một góc mặt bàn, con mắt hơi sáng. Phải biết hắn trong tay cầm này tờ mỏng như giấy liệu phiến gỗ, không muốn nói có thể làm đao, coi như là hơi dùng một chút lực cũng có thể trực tiếp từ giữa đó bẻ gãy. Mà vừa mới một khắc này, tại đây đao ý ra chỉ phía dưới, cục gỗ này lưỡi đao liền giống như một cây tiểu đao sắc bén đồng dạng, tại cắt vào mặt bàn thời điểm, hắn không có cảm nhận được bất kỳ ngăn cản, liền như là cắt vào một khối đậu hũ. Đột nhiên hắn đã từng nhớ tới kiếp trước bên trong một chút trong tiểu thuyết nâng lên cảnh giới, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, hắn tay cầm hoa cỏ cây cối, lại có thể hóa thành chân chính lợi kiếm, này không học hỏi cùng hắn thời khắc này tình hình cực kỳ tương tự. Hắn bật cười lớn, không nghĩ tới hắn bây giờ cũng thành quá khứ tiểu thuyết võ hiệp bên trong tông sư nhân vật. Phương Viễn từ phỏng đoán, nếu như đem trong tay hắn vật liệu gỗ đổi lại một thanh chân chính đao sắt dựa theo trước đó cảnh tượng, như vậy cho dù là phàm đao, cũng có thể hóa thành chân chính bảo đao. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức có chút xúc động, sau đó theo phòng nơi hẻo lánh chỗ lật ra một khối làm bằng sắt cái thất gỗ. Giờ phút này hắn lấy ra hắn thường dùng tới tiến hành tượng gỗ đao khác, nhẹ nhàng vuốt ve, đây là đời trước biết được chính mình muốn tượng gỗ biết lúc, tiện tay hoa 200 văn mua. Mà đao khác cùng võ giả thường dùng trường đao có chỗ khác biệt, hắn càng thêm khinh bạc sắc bén, nhưng cái này cũng đưa đến nó càng thêm chịu mài mòn, nhưng bởi vì thân đao quá mỏng, không thể thừa nhận quá mạnh trùng kích, chỉ thích hợp dùng để điêu khắc, vô pháp dùng đến chiến đấu. Bất quá tại Phương Viễn này thời gian một năm, cần luyện không tha phía dưới, đao khác trên lưỡi đao đã hơi hơi quyển lưỡi đao, bởi vì dùng quen thuộc, hắn một mực không đổi. Nghĩ đến này hắn trong lòng có chút cảm khái. Xem ra có thể tìm đoạn thời gian một lần nữa đi mua một thanh tốt một chút đao khác. Phương Viễn đè xuống tâm tư, bung động trong tay này nắm đã có chút quyển lưỡi đao đao khác, chém xuống tâm sát. Ken, nương theo lấy một tiếng bén nhọn nổ đùng, tia lửa tung tóe, trong tay này nắm quyển lưỡi đao đao khác, trực tiếp tại trên miếng sắt lưu lại một đạo 2 cm sâu vết đao. Tựa hồ hắn trong tay cầm cũng không là đã quyển lưỡi đao đao khác, mà là một thanh có thể làm đến chém sắt như chém bùn bảo đao. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, đao ý diệu dụng vô tận. Phương Viễn trong lòng phấn chấn, chậm rãi bình phục tâm tình. Giờ phút này trên người hắn cái kia cô sắc bén vô cùng khí thế cũng bắt đầu dần dần biến mất. Phương Viễn đẩy cửa đi ra ngoài, giờ phút này đang nhìn cho kỹ ngồi tại trong tiểu viện Vương Vũ mơ hồ không vui. Hắn nhưng biết Vương Vũ luôn luôn ý chí chiến đấu sục sôi, đối tập võ có cực lớn kích tình, tại sao có thể như vậy? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, "Vương Vũ, ngươi thoạt nhìn có chút không vui, chuyện gì xảy ra? Nếu là hổ khiếu thối thể pháp có chỗ nào không hiểu, ngươi cứ hỏi ta." Nay hơn một tháng đến nay, hắn thường xuyên chỉ bảo Vương Vũ có quan hệ hổ khiếu thối thể pháp bên trên tu luyện, Vương Vũ cũng thành công nắm giữ tất cả tư thế. Hiện tại còn kém tại làm đến tại diễn luyện tư thế lúc, cố nén đau đớn nguyên bộ vận dụng hô hấp pháp, là có thể đem hổ khiếu thối thể pháp nhập môn. Vương Vũ nhìn xem Phương Viễn nói, cái này ngươi yên tâm, ta đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi, ta đây không phải tập võ bên trên vấn đề. Vương Vũ nói xong, liền không có lên tiếng nữa. Phương Viễn nhìn xem Vương Vũ lần này bộ dáng, nhíu mày một cái nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không muốn giấu giếm ta, chẳng lẽ ngươi không nắm ta làm bằng hữu? Vương Vũ nghe vậy, nhún vai bất đắc dĩ nói, cũng không phải việc ghê gớm gì, chính là ta trong khoảng thời gian này không có đi chợ đen, là bị người theo dõi, nếu không phải ta lanh lợi, phát hiện ra sớm thành công bỏ rơi hắn, chỉ sợ ta liền thành trên tay người khác vong hồn. Hiện tại ta cũng không dám lại đi chợ đen, sợ cái tên kia lại để mắt tới ta, cho nên có chút phiền muộn. Hắn mặc dù biết Phương Viễn thời khắc này tu vi đã đạt đến Ngọc Gia, vừa xa với hắn, nhưng hắn biết được Phương Viễn tính cách, luôn luôn ổn trọng, cho nên chưa từng cân nhắc qua nhường Phương Viễn giải quyết hết vấn đề này. Cùng lắm thì liền là không đi chợ đen. Phương Viễn nghe Vương Vũ, tâm tư khẽ động, nói, vấn đề này tốt giải quyết. Vương Vũ nghe vậy, liên tục khoát tay nói, được rồi, vẫn là không làm phiền ngươi, ngươi cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Phương Viễn nghe vậy cười nói, ta nói là tìm sư tôn ta. Hắn tin tưởng nhớ kỹ Chu Lão trước đó cùng hắn nhắc qua, muốn tìm người cho hắn luyện tập, bây giờ này để mắt tới Vương Vũ, mong muốn cướp giết hắn ra hỏa chẳng phải là vừa vặn. Đã có thể vì Vương Vũ giải quyết phiền toái, lại có thể tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói là một công đôi việc. Dù sao hắn nghe Chu Lão nhắc qua, hắn mặc dù lão, nhưng đối phó với bình thường hậu thiên vẫn là không có vấn đề gì. Tăng thêm quỷ búa thập tam đao tiểu thành về sau, sơ bộ lĩnh ngộ đao ý, hắn liền biết Chu Lão thực lực tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Dù sao Chu Lão nhắc qua hắn quỷ búa thập tam đao đã đại thành, đây cũng là mang ý nghĩa khoảng cách hoàn chỉnh đao ý chỉ có cách xa một bước. Vương Vũ nghe Phương Viễn lời nói, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở nói, vẫn là không làm phiền ngươi sư tôn, hắn khí huyết không bằng năm đó. Dù sao quyền sợ trẻ trung, tại hắn cảm ứng bên trong, Chu Lão một bộ khí huyết suy nhược bộ dáng, dù cho năm đó lợi hại hơn nữa, hiện tại chỉ sợ. À, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đại bất kính sự tình? Đột nhiên hừ lạnh một tiếng từ nơi không xa truyền đến, Chu Lão chậm rãi đi tới nói, ta coi như lại lão, nhưng một cái dám đối ngươi mặt hàng này người nghĩ cách người, tu vi võ đạo cũng cao không đi nơi nào, đối phó hắn tự nhiên không thành vấn đề. Lời nói ở giữa một cô lăng lệ chi ý, theo Chu Lão trên thân tản ra. Nếu như là trước đó, người bên ngoài nghị luận như thế nào hắn cũng sẽ không để ý tới, nhưng bây giờ nhưng khác biệt, hắn thân ái nhất đệ tử liền ở bên cạnh, hắn tự nhiên muốn làm gương tốt, không lọt mất một cái có thể hiện ra tự thân cơ hội. Không phải Phương Viễn nếu là chạy, hắn cũng không phương khóc. Vương Vũ phảng phất thấy được một vệt ánh đao lướt qua, cơ hồ chạm phá tinh thần của hắn, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc cũng trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Hắn nhớ tới từng nghe phụ thân miêu tả cao thủ giao chiến lúc cảnh tượng. Đây là đạo ý, đây không phải tiên tiên cảnh mới có thể đủ lĩnh ngộ. Giờ phút này, Vương Vũ nhìn về phía Chu Lão ánh mắt trong nháy mắt biến đến khác biệt lên, sau đó vội vàng chạy tới Chu Lão bên cạnh, muốn đỡ lấy hắn, hưng phấn nói, "Chu Lão, tiểu tử có mắt như mù, không biết ngươi là có hay không còn muốn thu một cái đệ tử, tiểu tử không cầu hy vọng xa vời trở thành đệ tử chính thức, làm cái ký danh đệ tử cũng tốt." Chu Lão nghe Vương Vũ lời nói, một mặt ghét bỏ nói, "Ngươi có thể khắc ra một cái tượng gỗ sao?" Vương Vũ nghe vậy, mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, chê cười nói, "Chu lão, ta có khả năng học nha." Chu lão cười lạnh, "Học cái gì chờ ngươi học được Thiên Hoàng địa lão, ngươi cũng chỉ có thể đủ cầm lấy đao chém lung tung, yên tâm ta thu ngươi tiền, cũng không phải không dạy ngươi." Chu lão quay đầu nhìn về phía Phương Viễn, trên mặt mang tới nụ cười nói, "Ngươi cảm nhận được vừa mới ta hiện ra đao ý nha, ngươi cũng có cơ hội đi đến, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt lợi dụng Quỷ Búa thập tam đao luyện tập điều khắc là được." Trong khoảng thời gian này theo hắn đối phương xa hiểu rõ, hắn liền càng ngày càng rung động Phương Viễn ở chỗ võ đạo thiên tư. Còn có xa như vậy siêu thế người đối với dược lực chuyển hóa xuất hiện tại hắn sợ Phương Viễn, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện võ bên trong, mà bỏ qua điều khác. Nhưng hắn lại không tốt nhường Phương Viễn giảm bất tập võ, nhiều hơn điều khác, bây giờ chỉ có thể hiện ra một thoáng đạo ý, tăng cường một thoáng Phương Viễn điều khác động lực. Chỉ bất quá, hắn sẽ không nói cho Phương Viễn, Quỷ Búa thập tam đao đi đến tiểu thành, từ đó lĩnh hội ra bộ phận đạo ý, cần tiên tiên cảnh giới, bởi vì chỉ có đi đến tiên tiên, mới có thể đủ nắm chặt giữa thiên địa ý mà hắn là khác có biến, mới có thể lĩnh ngộ. Chương 34. Dẫn dụ ba người đi tới chợ đen trên đường, Vương Vũ nhỏ giọng nói ra, Phương Viễn đó nhất định là đạo ý. Giờ phút này Vương Vũ hạ giọng, nhưng vẫn là khó mà che giấu trong giọng nói hưng phấn. Ngươi không có cảm nhận được sao? Tại ngươi sư tôn lộ ra đạo ý một khắc này, trong thân thể khí huyết gần như ngưng kết, mà sau nao túi trống rỗng, tại cái kia nháy mắt cơ hồ làm không ra bất kỳ phản ứng. Này là do ở ý cảnh vượt xa tại người bình thường tinh thần, mà người nhận được vượt xa với mình tinh thần công kích sau sẽ lâm vào bản thân che giấu bên trong, vô pháp làm ra phản ứng. Phương Viễn nghe Vương Vũ lời nói, ánh mắt lộ ra dị dạng, thật sự là hắn là không có cảm nhận được như Vương Vũ miêu tả cảnh tượng. Xem ra là hắn cũng sơ bộ lĩnh hội đạo ý, cho nên mới có thể không nhận hắn ảnh hưởng. Như thế xem ra, hắn cùng người giao thủ, chẳng phải là có thể tại lộ ra đạo ý một khắc này, khiến người khí huyết ngưng kết, không làm được phản ứng, trực tiếp tuấn sát người khác. Dầu gì cũng có thể lấy được ưu thế cực lớn. Vương Vũ tiếp tục tự đủ, muốn lĩnh hội xuất đạo ý liền chỉ có tiên tiên, hắn nhất định là tiên tiên. Ta đi, Chu lão thật đúng là cao nhân không lộ tướng, quả nhiên người kể chuyện trong miệng đều là thật, đại ẩn ẩn tại thành thị. Phương Viễn nghe vậy lắc đầu, ta cũng không biết sư tôn cảnh giới. Hắn cũng không giống như Vương Vũ cho rằng như vậy chỉ có tiên thiên mới có thể đủ lĩnh hội ra ý cảnh, dù sao hắn quỷ phụ thập tam đao đến tiểu thành thời điểm, liền một cách tự nhiên lĩnh sẽ ra ngoài, cũng không có gì khó khăn. Không, cũng không phải, tỉ như quỷ phụ thập tam đao luyện tập độ thuần thục tăng trưởng, so mánh hổ quyền muốn tiêu tốn thời gian cao hơn bên trên không ít. Bất quá có Chu lão chỉ bảo bồn án, kỳ thực tốc độ vẫn còn so sánh mánh hổ quyền lần đầu tu hành có tác dụng trong thời gian hạn định suất cao hơn quá nhiều. Vương Vũ cả giận nói, lần này ta nhất định phải làm cho cái kia mong muốn cướp giết ta ra hỏa, đi chết. Nếu như không phải hắn lần trước lanh lợi, hắn chỉ sợ cũng không sống được đến bây giờ, chỉ bất quá trước đó là vì không cho Phương Viễn lo lắng, cho nên hắn mới hời hợt nói ra. Hiện tại có Chu lão chỗ dựa về sau, như vậy hắn tự nhiên cũng không cần lại che giấu tâm tình của mình. Bất quá, cũng không biết Phương Viễn đánh thắng được người kia không, được rồi, ngược lại không được, cuối cùng có Chu lão ra tay. Giờ phút này, Phương Viễn hai người nhìn xem trước mặt Phương thị, sau đó đi theo đám người tiến vào chợ đen bên trong, hắn sau đó liền cưỡng ép khống chế tự thân bộ mặt biểu lộ, bắt đầu nhìn xung quanh, giả bộ như một bộ lo lắng để phòng bộ dáng, để tránh nhường người kia phát giác được không thích hợp, nhấc lên cảnh giác. Một đường xem ra, có đại lượng ăn mặc cẩm y nam tử lui tới, mà ngồi ở quầy hàng bên trên người ngược lại che lại khuôn mặt, đem chỗ muốn bán ra đồ vật bày ra, lại không lên tiếng giao hàng. Hắn biết được đây đều là lai lịch không rõ đồ vật, cho nên mới sẽ che khuất khuôn mặt bán ra. Vương Vũ dựa theo trước đó bị theo dõi chỗ đi qua con đường lại đi một lần, cần phải đem ngày xưa tên kia dẫn ra ngoài. Nơi xa, một cái tràn đầy râu ria nam tử trung niên Lâm Chân nhìn xem lần này làm dáng Vương Vũ cùng bên cạnh thanh niên ghét bỏ nói, tiểu tử này không khỏi quá không biết sống chết, lần trước hắn liền là một bộ dê béo dáng vẻ, bị người theo dõi, nếu không phải ta nghĩ biện pháp làm ra động tĩnh, nhường tiểu tử này phát giác được, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết oan chết uổng. Bây giờ mới hơn một tuần lễ, hắn lại còn dám lại tới chợ đen bên trong, thật ngại chính mình chết không đủ nhanh. Dương Kiến nhìn xem Vương Vũ cũng nhíu nhíu mày nói, hắn thật chính là quá làm loạn, nếu không phải phụ thân hắn cho tiền để cho chúng ta chiếu cố hắn, này loại chịu chết giá hỏa cũng là chết đáng đời. Hai người bọn họ chính là chỗ này chợ đen tuần tra vệ, quả tự nhiên không là người khác chặn giết, quả là phải chăng có người dám ở chợ đen bên trong gây rối. Dù sao tại đây bên trong bày quầy bán hàng, bọn hắn chợ đen nhưng là muốn rút ra 10% lợi nhuận. Mà này Phường thị mặc dù tên là chợ đen, nhưng Vũ Lạc Thành bên trong thế gia, trong lòng đều rõ ràng, đây là độc thuộc về phủ thành chủ sản nghiệp, cho nên tại cái này phương biên trong vòng 10 dặm, không có cái thứ hai chợ đen tồn tại. Dù cho bán là vi phạm tội đồ vật, chỉ cần không tại Vũ Lạc Thành bên trong, bọn hắn cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm hiểu lẫn nhau. Lâm Chân thở dài một hơi nói, thôi, xem ở phụ thân hắn tặng cái kia phần tiền bên trên, ta đến lúc đó lại cứu hắn một lần. Dương Kiến lắc đầu, trong lòng cũng không tán thành Lâm Chân, nhưng cũng không có nói lời phản đối, dù sao hắn cũng thu tiền. Cùng lúc đó, tại chợ đen một cái khác nơi hẻo lánh chỗ, một cái dáng người khôi ngô tráng hán nhìn xem lấm la lấm lét Vương Vũ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tiểu tử, lần trước ngươi vận khí tốt, cái kia hai cái tuần tra vệ phát thiệt tâm, nhắc nhở ngươi, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Khâu Húc nghĩ đến này đang muốn theo sau, chỉ đợi Vương Vũ rời đi chợ đen lúc, liền thật tốt ngược sát Vương Vũ, đem hắn rút gân rút xương, để tiết ngày đó không thể phát tiết lửa giận. Hắn đi theo, đột nhiên bước chân dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Vương Vũ mặc dù nhìn xung quanh, nhưng căn bản không có mua cái gì vật quý trọng, bước lên xảy ra chuyện nguy hiểm, liền mua này chút chuyện tầm thường vật. Muốn hô ta? Khâu Húc trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn đối với mình thực lực có tự tin, bởi vì hắn sắp luyện gần viên mãn, mà này chợ đen bên trong, tuần tra vệ cũng bất quá gia cảnh. Hắn cũng không sợ tiểu tử này có thể gọi tới lợi hại gì người, bởi vì là chân chính có bối cảnh thế gia dòng chính, căn bản chướng mắt chợ đen bên trong mua bán đồ vật, bọn hắn tu luyện dược vật đều là đặc cùng, hiệu quả càng tốt hơn tiểu tử này 3 tháng trước mua đoán cốt dược tề, hắn nhìn rõ ràng, chỉ có thể là cái con em nhà giàu, cho nên mới sẽ dùng này chút hiệu quả bình thường dược tề. Thôi, muốn là gọi tới vài vị luyện gần, sợ lại là nhường tiểu tử này trốn thoát. Nghĩ đến nơi này, hắn trong mắt lóe lên vẻ nhức nhối, tìm một vị tại chợ đen bên trong lấy tiền dẫn đường người, viết một phong thư, nhường lúc nào đi hướng 3 đường phố số 6 cửa hàng. Xem ra chỉ có thể nhường đại ca ra tay rồi, lấy chút chất béo tiền, chí ít có kiếm, tiểu tử này ra cảnh không sai, hẳn là còn có khả năng ép ra chút tiền. Sau đó hắn lại giết con tin, để tiết trong lòng khí. 3 đường phố số 6 cửa hàng, cùng phần lớn che đậy khuôn mặt bán vật phẩm người khác biệt, nơi này người bán không có che lớp diện mạo, mà là khí định nhàn thần, ngồi xếp bằng trên đất, một đạo hẹp dài mặt sẹo, nhường bộ mặt của hắn cơ hồ một phân thành hai. Tại hắn quầy hàng trước đó, trưng bày đại lượng võ học, còn có binh khí, mặt trên còn có lấy không hoàn toàn khô ráo máu tươi, cực kỳ doan người. Phạm Cảnh nhìn xem đưa xong tin sau lập tức liền chạy đi người, lạnh lùng mở ra phong thư, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, giờ phút này vết đau trên mặt như là con rết đồng dạng đi khắp. Hắn trực tiếp đem quầy hàng bên trên đồ vật đóng gói vác tại trên lưng, xài bước đi ra ngoài. Mà đường lui lộ thượng, hết thảy nhìn xem trong mắt người của hắn đều lộ ra vẻ sợ hãi, dồn dập né tránh, bọn hắn biết được, đây là cuồng sư Phạm Cảnh lại muốn mở ra đi săn, ý vị này lại có người muốn chết, không một may mắn thoát khỏi. Đại ca, ngươi đến rồi. Dáng người to con Khâu Húc thận trọng nói ra. Chơi hắn nhóm này một nhóm, kiên kỵ nhất liền là tình cảm, mà hắn sở dĩ nhận Phạm Cảnh vì đại ca, cũng là bởi vì hắn tại Phạm Cảnh trong tay không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nếu không phải hắn đầu gối quỷ nhanh, hơn nữa còn có giá trị lợi dụng, vì đó chọn lựa con mồi, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại Phạm Cảnh trong tay. Nhưng dù vậy, lần này tỉnh động Phạm Cảnh, hắn vẫn là muốn phân ra 80% lợi nhuận. Bất quá nhưng tất cả những thứ này đều đáng giá, bởi vì Phạm Cảnh đã từng khoảng cách hậu thiên chỉ có cách xa một bước, tuy bị người cắt ngang căn cơ, một thân thể phách bị phế, khí huyết tán loạn, theo chú thể rơi xuống, nhưng cũng không phải Ngọc Gia Cảnh có thể so sánh. Bởi vì Phạm Cảnh ngày xưa huyết cốt gần gia thể đều viên mãn, đã đến đao thương bất nhập, hắn Ngọc Gia một cách tự nhiên phát sinh thủy biến, đạt đến cao hơn một tầng đồng gia chi cảnh. Tại theo một ý nghĩa nào đó, hắn là chân chính chú thể phía dưới đệ nhất nhân, không phải chú thể tu vi, nếu không cầm trong tay tại hậu thiên trung đô khó gặp bảo đao, liền tuyệt đối không thể thương hắn ra thịt. Mà so đại ca hắn tu vi cao người, cơ bản không sẽ xuất hiện ở đây, bởi vì chợ đen bên trong mua bán đều là ngọc dưới ra vật phẩm. Chương 35. Nghiên ép chợ đen, Vương Vũ đi hết một vòng, hắn không có cảm nhận được bất kỳ dị dạng, trong lòng có chút thất vọng, chuẩn bị rời đi nơi đây, mà ở phía xa, Khâu Húc yên lặng nhìn xem Vương Vũ rời đi, Phạm Cảnh hờ hững nói, liền là tiểu tử này, xác định có khả năng theo trong tay hắn kiếm bội. Khâu Húc mãnh liệt gật đầu nói, lúc trước hắn có thể tại đây thường mua sắm đoán cốt dược tề, rõ ràng gia đình cực kỳ giàu có. Hắn biết được Phạm Cảnh bởi vì thực lực tại chợ đen bên trong quá cao, dẫn đến trong chợ đen mỗi người đều đối với hắn cực kỳ phòng bị, Phạm Cảnh xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới cực động tính lớn, không tiện cấp giết người khác. Cho nên, hắn có thể sống một cái tác dụng liền là mỗi một quãng thời gian, đều muốn vì Phạm Cảnh chọn lựa thích hợp con mồi. Phạm Cảnh đuốt cằm nói, được, vậy ngươi lên trước. Lời này vừa nói ra, không khí lâm vào tĩnh lặng. Khâu Húc vẻ mặt có chút cứng đờ, mà Phạm Cảnh không để ý đến Khâu Húc ý nghĩ, lạnh lùng nói, yên tâm, ta là đại ca ngươi, đương nhiên sẽ không mặc kệ ngươi, ta đây là muốn một trận chiến định căn khôn. Sau đó vô Khâu Húc bả vai nói, ngươi cũng không muốn nhường đại ca khó xử a? Khâu Húc toàn thân run lên nói, sẽ không, làm tiểu đệ tự nhiên muốn vì đại ca phân ưu. Đồng thời trong lòng thầm mắng, Phạm Cảnh càng ngày càng quá mức, vừa mới bắt đầu vẫn là đồng loạt ra tay, hiện tại biến thành bộ dạng này sắc mặt. Nếu không phải ngày xưa cầu mong gì khác tha thời điểm, chủ động khai ra chính mình thê nữ ở nơi nào, cũng nhường vợ nữ đến Phạm Cảnh hang ổ làm con tin. Bây giờ thê nữ tính mệnh tại Phạm Cảnh trong tay, hắn sớm liền chạy. Bất quá bây giờ Phạm Cảnh càng ngày càng quá phận, hắn có cảm giác xấu, muốn không làm xong này một chuyến liền trực tiếp chạy trốn, la bà, ngược lại hài tử ngày sau còn có thể lại có. Vương Vũ tại trong rừng tây đi, đột nhiên truyền đến một tiếng rõ ràng răng rắc thanh âm, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra tên kia cuối cùng theo sau. Mà Lâm Chân nhìn phía xa không có bất kỳ cái gì phản ứng Vương Vũ, thở dài một hơi, hắn lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu tử này lần này làm sao còn không có phát giác. Hắn chính là muốn lại làm ra một điểm động tĩnh lúc, một đạo khác thân ảnh theo rừng rậm một phương khác đi ra nói, Lâm đại nhân, còn xin dừng bước, những năm gần đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hy vọng ngươi không cần xen vào việc của người khác. Ngươi phối hợp ta, ta cũng phối hợp ngươi công tác. Lâm Chân nhìn xem xuất hiện ở phía xa Phạm Cảnh, con ngươi co bảo, trong lòng dâng lên kiêng kỵ, sau đó quả quyết ngừng bước, hắn có thể không phải là đối thủ của Phạm Cảnh, vì một cái giao dịch, chỉ để làm mất lòng Phạm Cảnh rõ ràng không đáng. Phạm Cảnh nhìn xem ngừng bước không tiến lên Lâm Chân, trên mặt lộ ra ý cười, mà chân sau đột nhiên phát lực, hướng phía Vương Vũ tan biến địa phương chạy đi. Một bên khác, Khâu Húc không tiếp tục giấu giếm thân hình của mình, mắt lộ ra hung quang, hướng thẳng đến Vương Vũ nào tới, giờ phút này hắn khí huyết trên người phun trào, khoảng cách mấy chục mét bị hắn tại trong vòng mấy giây trong nháy mắt nhảy vọt. Hắn cũng mặc kệ tiểu tử này hiện tại có hay không chuẩn bị ở sau, trước tiên đem hắn đánh thành nửa tàn, phòng ngừa hắn về sau chạy trốn. Mà đề cao cảnh giác Vương Vũ, tại Khâu Húc ra tay một khắc này, liền cảm giác lông tơ loé sáng, trực tiếp xoay người lại, hướng một bên chạy đi. Mà vận dụng tiềm hành 36 thuật, đi theo tại phụ cận Phương Viễn, sải bước từ trong rừng rậm bước ra, đồng thời khí thế trên người nhảy lên tới cực điểm. Một cú dọa người như thế, theo trên người hắn tản ra, cái loại cảm giác này liền tựa như đến từ sinh vật bản năng. Nguyên bản còn bởi vì Phương Viễn non nớt khuôn mặt, mà có chút khinh thị Khâu Húc, con ngươi đột nhiên co vào. Đây là thế, tiểu tử này là cái nào thế gia hoặc là tông môn đệ tử thiên tài, có thể tại như thế tuổi trẻ liền lĩnh ngộ ra tới. Hắn trái tim suy nghĩ không ngừng chớp động, nhưng hắn biết giờ phút này ra tay hắn đã không có có bất kỳ lựa chọn nào. Gân cốt không ngừng rung động, khí huyết tụ tập tại quyền. Dùng một góc độ quái lạ trực tiếp đánh tới hướng Phương Viễn nơi tim, mà Phương Viễn quyền mặc dù là sau ra tay, nhưng tốc độ lại càng nhanh, phản càng nhanh một bước đập vào Khâu Húc lồng ngực chỗ, làm nắm đấm đâm vào Khâu Húc trên lồng ngực lúc, hắn cảm giác rơi vào trên người không phải một cái nắm đấm, mà là một cái bị người vung lên lưu tinh truy, mang theo thế không thể đỡ lực lượng, nghiền ép hết thảy. Giang giác. Nương theo lấy vài tiếng xương cốt vỡ tan thanh âm, vừa mới còn khí thế hung hăng Khâu Húc, so lúc đến tốc độ nhanh hơn trực tiếp bay ngược mà đi, nặng nề mà đập xuống trên mặt đất, mà bộ ngực của hắn chỗ sụp đổ lớn nhất hối, trong miệng không ngừng ho ra máu, đã mất đi một bộ phận lớn sức chiến đấu. Vương Vũ tại cách đó không xa nhìn xem như vậy thê thảm Khâu Húc, cười to nói, nhường ngươi đánh ta chủ ý của ta, ngươi biết sai đi, tiểu ma cả đông. Khâu Húc nghe Vương Vũ chào phúng, miệng phun bọt máu nói, a, nay liền là của ngươi chuẩn bị ở sau chờ sau đó, hy vọng ta đưa ngươi rút gần ba xương thời điểm, miệng của ngươi còn có thể độc như vậy. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một khắc này, xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì mai phục Phạm Cảnh hướng thẳng đến, phía dưới Phương Viễn trực tiếp đánh giết mà tới, giờ phút này hai cánh tay của hắn kéo ra, hai chân một trước một sau như mãnh cầm trụ mồi, một cô bén nhọn rõ ràng khí tức từ Phạm Cảnh trên thân phóng lên tận trời, đây là ứng thế. Sau đó hai cánh tay hắn trên không trùng biến hóa thành lợi trảo, nhưng mà Phương Viễn sớm đã phát giác được ở một bên mai phục Phạm Cảnh, cho nên hắn cũng không có vội vã đi xử lý Khâu Húc, một mực đang chờ Phạm Cảnh ra tay. Tại Phạm Cảnh ra tay một khắc này, mũi chân hắn đạp, lực đạo tự đại chân bên trong dâng lên sau đó truyền đạt đến phần eo, cuối cùng đột nhiên chuyển động thân khu, hắn tay phải cũng bị hắn kéo theo, đi theo xoay tròn lên ra. Đây là hắc hổ trùng quyền, cũng là mãnh hổ quyền bên trong lực bộc phát mạnh nhất một quyền. Giờ phút này, trong không khí khí lưu bị Phương Viễn cao tốc năm đấm đột nhiên áp xúc, sau đó tạo thành rõ ràng khí bạo thanh âm. Bành! Hai người quyền chảo trực tiếp trên không trung, phát sinh va chạm. Một cỗ toàn tâm đau đớn từ Phương Viễn cánh tay bên trong truyền đến, sau đó tại đây cố cường đại lực đạo phía dưới, Phương Viễn nhịn không được liền lùi lại tứ bộ. Nhi đồng lúc, cùng Phương Viễn giao thủ Phạm Cảnh, thân hình rung động, hướng lui về phía sau ra một bước, trên mặt vết đao không ngừng bặm mẹo, lộ ra nụ cười dữ tợn. Gia Cảnh, có chút ngoài ý muốn, nhưng không phải vấn đề gì. Hắn mặc dù theo năm quan viên mãn rơi xuống, nhưng một thân gia thị sớm đã đau thương bất nhập, nhưng Gia Cảnh giao thủ chỉ có hắn đả thương người khác phần. Giờ phút này, Chu lão nhìn xem trên tảng cây nhìn xem giao thủ hai người, trên mặt ngược lại lộ ra ý cười, này một cái mạnh hơn Phương Viễn người, chỉ có đối thủ như vậy mới có thể đủ cho Phương Viễn đầy đủ áp bách. Chỉ có tại đây loại sống còn trước mắt, Phương Viễn chiến đấu kỹ nghệ mới có thể đủ tăng nhanh như gió. mà hắn cũng có nắm bắt, tại thời khắc sống còn cứu Phương Viễn, này không chỉ có là đối với hắn thực lực tự tin, càng là đối với đao ý tự tin. Mà phía dưới Phương Viễn, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lại một lần nữa xông về Phạm Cảnh, dù sao có Chu lão chăm sóc, đây là hắn số ít có thể tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu mà không cần lo lắng an nguy cơ hội, hắn chân phải đạp mạnh mặt đất, sau đó xương sống phát lực, đem trên người gân lớn hóa thành một cây cung, cánh tay phải hóa thành quyền sau đó lại một lần nữa đánh tới. Chương 36. Hổ khiếu thối thể pháp viên mãn, nhu cực sinh cương Vương Vũ nhìn xem đã trọng thương Câu Húc, nghĩ đến tạp dịch thi đấu, sau đó cắn răng bay thẳng đến hắn bắt tới. Cùng lúc đó, Phương Viễn hai người trong nháy mắt giao thủ số quyền, tại giao chiến bên trong, trong óc hắn có quan hệ với mãnh hổ quyền kinh nghiệm, triệt để cùng thân thể của hắn kết hợp lại cùng nhau, đối với nắm chắc thời cơ, càng ngày càng hoàn mỹ. Từ vừa mới bắt đầu cơ hồ mỗi lần chỉ có thể cứng đối cứng, cho tới bây giờ, hắn nhiều lần dùng thân thể làm ra không thể tưởng tượng nổi góc độ, tránh qua, tránh né Phạm Cảnh tập kích. Lúc này Phương Viễn ở chỗ tại chỗ, trên thân tràn đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, lại bởi vì hắn nhiều lần điều động ý niệm khắp các nơi va chạm cơ bắp, khiến cho ngưng kết thành sát, dẫn đến giờ phút này hắn tinh thần cũng biến thành dị thường rã rời. Phạm Cảnh nhìn xem Phương Viễn bộ dáng này, biết được hắn thể lực đã đạt tới cực hạn, trên mặt lộ ra ý cười. Hắn nguyên bản xem Phương Viễn ra trên người còn không có đi đến ngọc gia chi cảnh, còn tưởng rằng là quả hờ mềm, nhưng không nghĩ tới lại có thể chống đỡ hắn nhiều như vậy quyền, còn không có sự tình, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá, hết thảy đều kết thúc, hắn cũng sẽ không lại cho Phương Viễn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, trong mắt của hắn tinh quang bắn ra, sau đó cả người dùng tốc độ khó mà tin nổi đi tới Phương Viễn bên cạnh, đại quyền vung xuống, hướng phía Phương Viễn đỉnh đầu hùng hăng ném tới. Giờ khắc này, hắn ánh mắt tăng tốc, vẻ mặt dữ tợn, phảng phất đã thấy Phương Viễn thất khiếu chảy máu mà chết cảnh tượng. Mà Phương Viễn lần này không có tránh né, mà là đối móc ra một thanh quyển lưỡi đao đao khắc. Cùng lúc đó, Chu lão ánh mắt lộ ra nụ cười hài lòng, lần này hắn tự mình chứng kiến Phương Nhận chiến đấu kỹ nghệ có thể xưng tăng cường nhanh chóng, thu hoạch đã đầy đủ lớn. Hiện tại hắn biết Phương Viễn đã đến cực hạn, như vậy Phạm Cảnh tác dụng cũng chỉ tới mới thôi, hắn đang muốn ra tay đem Phạm Cảnh đánh giết thời điểm, đột nhiên đã ngừng lại thân thể, trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi chi sắc. Bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, Phương Viễn trên thân dâng lên một cỗ cùng hắn hôm đó vô cùng tương tự khí tức, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Quỷ phủ thập tam đao tiểu thành, chỉ có ngộ tính bình xét cấp bậc đi đến thông thần, tiên thiên có thể bắt thiên địa chi ý người mới có thể lĩnh ngộ. Thiên ý xem trọng, ta phát đạt, vậy mà thu vào một người ngộ tính thông thần đệ tử. Phạm Cảnh khi nhìn đến Phương Viễn trong tay quyển lưỡi đao đao khắc lúc, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này, cùng đường mặt lộ, sợ là điên rồi đi. Ngọc gia có thể được đao thương bất nhập, cho dù là sắc bén lợi khí cũng khó có thể thương hắn, huống chi là một thanh quyển lưỡi đao tiểu đao. Sau đó liền cảm nhận được một cỗ sắc bén vô cùng ý, triệt để chiếm cứ trong óc hắn tất cả suy nghĩ. Đai hắn lấy lại tinh thần, chỉ cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch điên cuồng theo yết hầu chỗ trôi qua, lực lượng tốc độ cao sói mòn, hắn mong muốn tờ miệng nói chuyện, nhưng bởi vì khí quản bị tắt, chỉ có thể phát ra ôi ôi thanh âm. Lúc này Phạm Cảnh, hai tay dùng sức che cổ họng của mình, mong muốn nhường máu tươi của mình chảy qua càng chậm một chút, trong mắt tràn đầy kinh khủng, cùng với cái thế giới này chiêu cố. Nhưng cũng không có một chút tác dụng nào, trên thân cái kia cố hơi thở nóng bỏng, tốc độ cao rơi xuống, sau đó, cả người tầm tầm ngã nhào trên đất, không tiếng thở nữa. Đến tận đây, Vũ Lạc Thành trong chợ đen nhân vật truyền kỳ, cùng sư, chết. Phương Viễn nhìn xem Phạm Cảnh thi thể, tay phải có chút run rẩy, đây là hắn hai đời lần thứ nhất giết người, nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, có chẳng qua là một chút ác tâm. Mà nguyên bản trọng thương còn áp chế Vương Vũ Khâu Húc, lại không đấu trí, tại lúc này khác, Vương Vũ nắm lấy cơ hội lần nữa trọng kích hắn lồng ngực, Khâu Húc mất mạng. Nhìn xem hắn thi thể, Vương Vũ trong lòng phát lên một cô dâng trào ý chí, buồn khổ đều tán, ngửa mặt lên trời thét dài. Rít gào bên trong mang theo hổ ý ban đêm, một mực không có phát hiện Phạm Cảnh hai người trở về lâm chân, lại một lần nữa tới đến rừng cây bên trong, rất nhanh liền phát hiện mấy người giao chiến địa phương, giờ phút này, Phạm Cảnh thi thể, cơ hồ rách bước. Nhưng lâm chân lại không có lại ngừng lưu lại nơi này ý nghĩ, thật nhanh hướng phía phủ thành chủ chạy đi. Bởi vì tại vậy hắn cảm nhận được ý. Đây là tiên thiên, Vũ Lạc Thành còn có vị thứ 5 tiên thiên. Hắn nghĩ hết Vương Vũ tiểu tử này bên người tất cả nhân vật quan hệ, cuối cùng rơi vào một cái lúc đến rất có truyền thuyết tính nhân vật. Chu Thanh. Nếu như Chu Thanh là tiên tiên, như vậy hết thảy liên quan tới hắn truyền ngôn đều có thể giải thích được sạch. Bây giờ khoảng cách chợ đen cuộc chiến đã qua hơn nửa tháng, trong đoạn thời gian này, hắn cũng hiểu rõ tâm ý của mình, cận chiến mặc dù đánh lên đến thoải mái chẳng trề, nhưng vẫn là đao ý càng dùng tốt hơn. Vì thế Chu lão còn chuyên môn cho hắn mua một thanh tại hậu thiên trong mắt đều thưa thất bảo đao, để dùng cho hắn phòng thân. Dựa theo Chu lão lời tới nói, gặp được kẻ địch trực tiếp dùng đao ý chém. Sau đó đem hiện ra đao ý người, đẩy lên trên người hắn là đủ. Phương Viễn kết thúc hôm nay hổ khiếu thối thể pháp một lần cuối cùng tu luyện, trước mắt một đạo chữ viết lặng yên hiện hiện. Hổ khiếu thối thể pháp độ thuần thục một hổ khiếu thối thể pháp viên mãn giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được, tại hô hấp của hắn ở giữa, lông của hắn lỗ cũng không ngừng khép kín, chỉnh thân thể, hoàn toàn như là nước cấu tạo đồng dạng, nguyên bản bởi vì gia cảnh tiểu thành, mà biến đến kiên cường làn da, theo ý niệm của hắn khẽ động, như là như gợn sóng không ngừng chập trùng. Nhưng hắn lại có thể tinh tường cảm thụ được, tại đây loại mềm mại dưới da, cất giấu một cỗ cực mạnh lực lượng. Nhu cực sinh cương. Tại ý niệm của hắn gợn sóng phía dưới, màng da cũng đang không ngừng chịu đựng lấy lôi kéo, sau đó nhanh chóng biến hóa, nhanh, tại loại tình huống này, Phương Viễn vững tin hắn có thể tại trong vòng mấy tháng liền triệt để hoàn thành ngọc gia tu hành. Sau đó, hắn ngược lại bắt đầu tiến hành điêu khắc, trong tay đao khắc đã đổi một thanh toàn thân như ngọc đao khắc, hắn điêu khắc hiệu suất tăng lên rất nhiều, điêu khắc càng thêm thuận tay. Đây là chợ đen cuộc chiến về sau, phụ thành chủ đột nhiên đưa tới cho hắn, tên là trở thành Chu lão đồ đệ lễ vật, dù cho đối với chân chính tượng gỗ sư, đều có chút chân quý. Chu lão đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, khiến cho hắn nhận lấy. Phương Viễn cũng là nhận. Ngoài phòng, hắn có thể tinh tường nghe được từng tiếng hổ gầm, theo Chu lão nói, đây là tại chợ đen về sau, Vương Vũ hiểu rõ chính mình quyền bên trong chi thần, từ đó lĩnh hội ra quyền thế. Nửa tháng sau, thời khắc này Phương Viễn chỉnh thân thể lại một lần nữa tại đầm lầy bên trong, so sánh với Di Vãng, lần này Phương Viễn tại đầm lầy bên trong diễn luyện hổ khiếu thối thể pháp tư thế, lộ ra đến vô cùng dễ dàng. Tại hắn hổ khiếu thối thể pháp đạt đến viên mãn về sau, hắn thân thể như nước, quá khứ trong đầm lầy, tại tôi tinh bùn bên trong hình thành mạnh mẽ áp lực, cơ hồ biến đến không tồn tại. Giờ khắc này ở Phương Viễn lần lượt tư thế biến hóa, hắn có thể tinh tường cảm nhận được màng da chỗ truyền đến một cỗ sóng nhiệt, dược lực không ngừng tại màng da chỗ nổ tung. Nếu là ngày trước, hắn sẽ còn cảm nhận được có một ít thống khổ, nhưng bây giờ những cái kia nổ tung dược lực mảy may đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại truyền đến từng đợt dễ chịu cảm giác. Cảm giác này liền tựa như nắm đấm, dù như thế nào đệm ở trong nước cũng không có thể đối nước tạo thành chân chính tổn thương. Giờ phút này, da của hắn biến đến nóng bỏng, mặt ngoài nổi lên hào quang màu đỏ thắm, hắn cảm giác mình thân thể mỗi một cái góc đều đang phát tán ra cảm giác vui thích, trên người sáng bóng đã dần dần hiện ra ngọc thạch màu sắc. Bây giờ, hắn đã ra cảnh đại thành. Chương 37. Lực điểm toàn thân Chu lão nhìn xem Phương Viễn giờ phút này mang theo ngọc trạch làng ra, trực tiếp đưa tay, một đạo hắc tuyến theo hắn tay áo trong miệng bay nhảy ra, trực tiếp bắn tại đầm lầy bên trong Phương Viễn phải trên bay. Phương Viễn tuy biết Chu lão sẽ không hại hắn, nhưng tại bản năng của thân thể hạ mong muốn né tránh, nhưng tại đầm lầy bên trong cùng trên mặt đất hoàn toàn khác biệt, vô pháp gắng sức, hắc tuyến trực tiếp đâm vào vai phải của hắn phía trên. Hắn cảm giác vai phải một hồi đau nhức, sau đó hướng nơi vai phải nhìn lại, trên da mang theo một cái rõ ràng điểm trắng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cái kia rơi xuống tại đất hắc tuyến, rõ ràng là một cây tiểu đao. Chu lão cười nói, đừng hốt hoảng, ta vừa mới nhìn ngươi làn da hào quang biến hóa, đánh giá ngươi có đột phá, mong muốn kiểm tra một chút ngươi màng da cường độ, hiện tại xem ra không sai, dù cho đoán cốt cầm trong tay lợi khí, nếu không có nhiều lần chém vào tại cùng một cái vị trí, cũng không cách nào đối ngươi tạo thành rõ ràng tổn thương. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, ngươi liền có thể tu thành ngọc da, bắt đầu chú thể tu hành. Màng da càng mạnh, như vậy tại chú thể lúc, đủ khả năng gánh chịu cơ bắp bùng nổ cũng là càng lợi hại, chỉ có tại như thế có thể tùy ý tiêu xài lực lượng của ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được ngươi hổ khiếu thối thể pháp viên mãn về sau, thân thể phát sinh biến hóa, một bước này cũng không phải hết thảy ngọc gia cảnh người đều sẽ đi đến. Hoa Vũ tông phần lớn đệ tử đều sẽ dựa vào tôi tinh bùn trực tiếp hoàn thành ngọc gia kính tu hành, mà tại hổ khiếu thối thể pháp bên trên, nhiều nhất chỉ luyện đến đại thành mức độ. Nhưng bọn hắn lại không biết hổ khiếu thối thể pháp viên mãn sau có bao nhiêu tác dụng, nhớ kỹ cùng ngươi giao thủ tên kia sao? Phương Viễn nghe được Chu lão lời nói, suy nghĩ trong nháy mắt kéo về tới một tháng trước cùng Phạm Cảnh giao thủ cảnh tượng, cái kia một bộ da màng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua liên quan tới ngọc gia kính miêu tả, lực phòng ngự cao hơn một tầng. Vô luận hắn như thế nào đối Phạm Cảnh gia quyền, nhưng Phạm Cảnh nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, phản phất quả đấm của hắn không có bất kỳ cái gì lực sát thương đồng dạng, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ đao ý, thả trong tay đao khác, chân chính so sánh bảo đao, chỉ sợ thật muốn Chu lão ra tay mới được. Chu lão nhìn xem Phương Viễn bộ dáng này, trên mặt mang tới mỉm cười nói, hắn đó không phải là bình thường gia cảnh viên mãn, ngày xưa hắn nhất định năm quan viên mãn, khoảng cách đạp phá hậu thiên chỉ có một bước, chẳng biết tại sao ngã rơi xuống ngọc gia cảnh. Nhưng bởi vì năm quan viên mãn về sau, sẽ hình thành một cái tuần hoàn hoàn mỹ, từ đó thăng hoa thể phách, nhường xương cốt hóa thành ngọc cốt, nhường gân lớn hóa thành gân rồng, mà ngọc da biến thành thép đồng chi da, từ đó làm thân thể lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Chu lão nói đến đây tiếng nói nhất chuyển nói, nhưng bây giờ ngươi liền có thể nương tựa theo hổ khiếu thối thể pháp viên mãn chi về sau lĩnh ngộ hắn thân như nước, thêm nữa gia cảnh đại thành tựu có thể làm đến hắn cái kia một mức độ. Này chính là ta nói hổ khiếu thối thể pháp chỗ tốt lớn nhất, mà lại theo ngươi màng da tăng cường, này hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng, năng lực kháng đòn cũng sẽ vượt xa tại những võ giả khác. Phương Viễn nghe Chu lão lời nói, hoạt động một chút thân thể của hắn, giờ khắc này ở nghe xong Chu lão lời nói về sau, hắn có thể cảm thụ được, mặc dù làn da sáng bóng bên trên chẳng qua là sáng lên rất nhiều, nhưng ở này màng da phía dưới lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại hắn triệt để đạt đến gia cảnh đại thành lúc, lớp da hắn trải qua từng tầng một tác xúc, tạo thành như là cổ đại đằng giáp đồng dạng cấu tạo. Vừa mới Chu lão cái kia một cây tiểu đao ghi vào bắn ở trên người một khắc này, bởi vì màng da đã có cực mạnh tính bền dẻo cùng lực đàn hồi, không có bị hắn lập tức đâm thủng, ngược lại đem tiểu đao động lực không ngừng hấp thu, từ đó chia đều bên trên tại vai phải làn da chỗ. Mà cũng bởi vì hổ khiếu thối thể pháp viên mãn về sau, gần như có thể đem thân thể coi là một cái chỉnh thể hóa thành nước đồng dạng, càng đem màng da đặc tính hiện ra đến cực hạn. Muốn là người khác cầm đao toàn lực chém vào hắn thời điểm, hắn có thể thông qua tự thân ý niệm, đem cỗ lực lượng này trực tiếp gánh vác đến toàn thân của hắn trên dưới, từ đó làm đến thân thể chỗ không có bất kỳ cái gì một cái rõ ràng nhược điểm. Phương Viễn tẩy sạch sẽ thân thể, mặc vào quần áo, cùng Chu lão nhảy lên đường trở về, mà tại hắn dựa theo hổ khiếu thối thể pháp hô hấp pháp ở giữa, hắn trên thân thể mơ hồ mang lên ngọc thạch sáng bóng làn da, sáng bóng lui bước, cuối cùng lại ẩn vào bình thường. Hắn giờ phút này theo mặt ngoài nhìn qua, càng giống một cái con em nhà giàu, mà không giống như là một cái gia cảnh có thành tựu võ giả. Chu lão từ từ cùng Phương Viễn trò chuyện tiếp xuống đường, chú thể nuôi là thịt, cường thịnh chính là khí huyết, thực lực tại đây một cái cấp độ sẽ nên đón tăng nhanh như gió, thậm chí một chút thiên phú nắm dị người, đủ để có thể tại chú thể này một cái giai đoạn liền làm đến khí huyết như hỏa lò đồng dạng, đứng trong đống tuyết, tuyết động trùng quanh sẽ hòa tan. Một thân khí huyết cường hãn, không kém gì hậu thiên võ giả. Mà ta Hoa Vũ tông chú thể chi pháp, tên là Kim thân luyện lục pháp, vì chính là tại đây một cái quá trình bên trong, làm một chút tiên chất chi năng, cũng có thể không ngừng cường thịnh khí huyết, thậm chí đi đến khí huyết như hỏa lò cảnh tượng. Hai người về tới tượng gỗ viện. Phương Viễn cũng không có vội vã trở về tiến hành điều khắc, mà là hành tẩu tại ngày xưa hắn cùng Vương Vũ thường xuyên đốn tuổi địa phương, giờ phút này có cây ở giữa ẩm ướt khí tức sông và núi. Từ khi hắn bị Chu lão thu làm đệ tử về sau, hắn cùng Vương Vũ hai người liền bị miễn đi chặt cây thanh ly mục, đào lấy một tâm nhiệm vụ. Dùng Chu lão lời tới nói, hắn cũng không kém ngần ấy đồ vật. Dừng cây ở giữa, chợt có chim tức kêu to. Đột nhiên, một đầu thân ảnh màu trắng tốc độ cao theo trước mắt của hắn thoáng một cái đã qua, rơi vào nhánh cây một cái khác nhánh trên đầu. Phương Viễn tầm mắt theo bản năng truy tìm cùng đạo thân ảnh này, miễn cưỡng thấy rõ đây là một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu trắng biên hầu. Hắn vô ý thức sững sờ, bởi vì hắn tinh tường nhớ kỹ Chu lão nói qua, hắn dội hổ dịch, theo lý mà nói, sẽ không có bất luận cái gì một con dã thú tới gần mới đúng. Nhưng này đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng tan biến tại trong rừng cây, Phương Viễn đành phải xoay người lại, dự định có thời gian hỏi một chút Chu lão. Cùng lúc đó, Chu lão chỗ đại viện bên trong, tới một vị người mặc thân mặc màu đen huyền bào nam tử trung niên, hắn nhìn xem Chu lão nói khẽ, không nghĩ tới, Chu lão ngươi lại là Hoa núi chủ thân truyền đệ tử, ta liền nói, chúng ta Vũ Lạc thành phụ cận, làm sao lại thêm ra một vị tiên thiên. Cũng là vất vả Chu lão giúp chúng ta Vũ Lạc thành, chứ đi phạm cảnh cái này dám to gan cướp giết người khác pháp ngoại cùng đồ. Từ Lâm Chân đem hôm đó tại chợ đen chi phụ cận xem xét đến ký tức, bẩm báo cho hắn về sau, hắn liền từ ẩn lòng trong các điều lấy có quan hệ Chu Thanh hết thảy tin tức. Nội dung bên trong khiến cho hắn giật nảy cả mình. Sau đó liền lập tức để cho người ta cho Chu Thanh đệ tử mới thu một lần nữa bổ đưa một phần lễ. Dù sao Chu Thanh nếu như chẳng qua là một cái tầm tầm thường thường Hoa Vũ tông đệ tử chính thức kiêm tượng gỗ sư, vậy hắn tự nhiên không cần cùng Chu Thanh rút ngắn bất kỳ quan hệ gì. Có thể Chu Thanh nếu là tiên tiên liền hoàn toàn khác nhau, nhất cử nhất động của hắn đem có thể triệt để ảnh hưởng Vũ Lạc thành bên trong cách cục. Chương 38. Gia cảnh viên mãn, cuối cùng thành Ngọc gia thành chủ Lâm Nghiệp nghĩ đến này tâm niệm vừa động, sau đó nói, "Chu lão sống lâu, nơi đây nghĩ đến cũng là có nỗi khổ tâm của ngươi, ta lẽ ra không nên quấy rầy ngươi, nhưng Chu lão ngươi cũng hiểu biết, ta là vì triều đình làm việc, tuyên đế yêu cầu nội thành không thể phát sinh cỡ lớn náo động, bằng không đứng đầu một thành, nhẹ thì cách chức bị giáng trước, nặng thì vào tù, một thân trong sạch bị hủy." Chu lão nghe Lâm Nghiệp lời nói, suy nghĩ trong nháy mắt bị lôi trở lại tuyên đế còn chưa kế vị thời điểm tình cảnh, khi đó nhưng là chân chính dân chúng lầm than, thành trì bên trong tràn đầy tà giáo tế tự, mà lại áp dụng chính là người tự, thích nhất áp dụng giờ âm lịch âm hoặc là dương lúc dương lịch đồng tử. Hắn lập tức đoán được cái tên này ý đồ đến, sau đó tại Lâm Nghiệp trông đợi dưới ánh mắt, chậm rãi lắc đầu nói, không phải lão phu không nguyện ý ra tay, mà là ta bây giờ thân thể có chướng ngại, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có che giấu qua thân thể ta tình huống, bây giờ ta một thân khí huyết gần như mục nát, thể lực kinh lực không còn sót lại chút gì. Không phải ta nếu là toàn thịnh kỳ hạ, lại làm sao có thể trong thành này tham sống sợ chết, mà không thực hiện tông môn đệ tử nhiệm vụ. Lâm Nghiệp nghe Chu lão, trong lòng lập tức chìm xuống, lúc trước hắn còn ôm một tia hy vọng, Chu lão bộ dáng này chỉ là đối với tự thân ngụy trang. Hiện tại xem ra đúng là như thế. Dù sao nhìn như vậy tới Chu lão, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có một thân ý cảnh, nhưng ý cảnh mạnh hơn, mất đi triệt để có thể gánh chịu nó ý cảnh thân thể, cái kia uy lực cũng mười không còn một. Hậu thiên đỉnh phong võ giả, đối mặt Chu lão ý cảnh coi như bắt đầu bị hắn trấn nhiếp, nhưng dùng Chu lão bộ dáng này căn bản là không có cách đánh vỡ hậu thiên đỉnh phong, cái kia sọ xuyên qua 12 đường kinh mạch, hắn kình trải rộng toàn thân phòng ngự. Bất quá, bây giờ Chu lão dùng quá khứ tiên thiên hiểu biết, chỉ sợ có thể bắt lấy chỗ có hậu thiên đỉnh phong phía dưới võ giả kình lực lưu chuyển nhược điểm, dùng nhỏ nhất lực lượng trực tiếp đánh trúng yếu hại, khiến cho tạo thành chí mạng tổn thương. Thực lực sợ là tại hậu thiên bên trong ở vào đỉnh phong phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng thực lực như vậy, tại Vũ Lạc thành bên trong mặc dù được cho là 10 vị trí đầu, lại không cách nào tại Vũ Lạc thành bên trong đưa đến giải quyết dứt khoát tính quyết định tác dụng. Nghĩ đến này Lâm Nghiệp không hứng lắm, cùng Chu lão đang hàn huyên vài câu về sau, liền đi đầu lui. Chu lão nhìn xem Lâm Nghiệp rời đi bóng lưng, ánh mắt thâm thúy, phải biết hôm nay thiên hạ ở vào thái bình tình thế, dưới tình huống bình thường, Vũ Lạc thành bên trong tuyệt đối sẽ không lo lắng phát sinh cỡ lớn náo động sự tình. Dù sao trong thiên hạ tà giáo, tất dấu đều còn đến không kịp, làm sao có thể còn dám hiện thân? Chẳng lẽ là Lâm Nghiệp cái tên này, hắn tìm được một cái tà giáo đa điểm, mong muốn động thủ với hắn. Chu lão không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cả người nằm ở trên ghế, dù sao này Vũ Lạc thành lại loạn, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thật muốn loạn đến trình độ nhất định, đại ly tự nhiên sẽ ra tay. Nếu như nói bọn hắn Hoa Vũ tông là vượt ngang một phủ tông môn, cái kia đại ly liền là chiếm cứ toàn bộ thiên hạ siêu cấp tông môn, hắn pháp lý điều lệ, hoàn thiện vô cùng, làm cái này siêu cấp tông môn vận hành lúc, tất cả tai họa đều sẽ bị không có chút hồi hộp nào nghiền biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, Hoa Vũ tông, Mục Diêu Phong, Hoa Đạo Ý, hắn nhìn xem phong bên trong lui tới các sư đệ, tâm tình cũng không sung sướng. Hắn không nghĩ tới, Chu Thanh lại có thể nhịn xuống lâu như vậy đều không liên hệ hắn, này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Theo hắn biết, Chu Thanh chỗ thu nhận đệ tử Phương Viễn căn cốt không được tốt lắm, bây giờ hẳn là tại tập võ phía trên gặp bình cảnh mới đúng. Chu Thanh vì cái kia đáng buồn lòng tự trọng, cơ hồ tàn phế cũng không nguyện ý hồi trở lại phong, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái miễn cưỡng có thể săn cứu mình lòng tự trọng đệ tử, theo lý mà nói nên dốc hết thảy, cho điều kiện tốt nhất, khiến cho tận lực võ đạo cùng tượng gỗ kỹ thuật kề vai sát cánh. Chẳng lẽ Chu Thanh thật nguyện ý chậm trễ chính mình đệ tử cả một đời, nhường hắn vô vọng tiên thiên. Hoa Đạo Ý nghĩ tới đây lắc đầu. Nếu là như vậy, vậy hắn thật chính là xem thường người sư đệ này. Nghĩ đến nơi này, hắn vây vây tay, một người mặc đạo bào màu xanh lam, tướng mạo thanh tú đệ tử bước nhanh chạy tới. Thư Cực, ngươi nhớ kỹ quan tâm một thoáng, Phương Viễn. hư cực khéo leo ứng mới, trong lòng lại có nồng đậm nghi hoặc, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình sư tôn vì sao sẽ để cho hắn đi quan tâm một cái bình thường ngoại môn đệ tử. Chẳng lẽ là hắn lại muốn thêm một cái tiểu sư đệ không thành? Xem ra hắn phải thật tốt chuẩn bị một chút quá ra mắt. Hai tháng sau, Phương Viễn bây giờ không có ở đầm lầy bên trong, mà là nằm ở trong rừng cây. Giờ phút này hắn có khả năng tinh tường cảm nhận được trong thân thể của hắn khí huyết không ngừng quay cuồng, chậm rãi biến đến cường thịnh. Mà màng da cũng bắt đầu thật nhanh phát sinh thủy biến, đã lâu đau đớn, lại một lần nữa kéo tới như vô số châm nhỏ đồng dạng không ngừng tại hắn màng da chỗ xuyên qua, giống như cực hình. Đang đau nhức kéo tới trong nháy mắt, hắn mãnh liệt cắn răng quan, yên lặng chịu đựng, từng viên lớn mồ hôi theo da thịt của hắn chỗ hiện hiện, sau đó không ngừng nhỏ xuống, vẹn vẹn chẳng qua là tại thuế biến đạn sinh mấy tức bên trong, hắn chỉnh thân thể kèm thêm lấy quần áo triệt để ướt đẫm. Mà theo hắn nhiệt độ cơ thể trèo cao, mồ hôi bắt đầu không ngừng mà bốc hơi, tạo thành nhàn nhạt sương trắng. Lại làn da chỗ bắt đầu mang tới bạch quang, toàn bộ da thịt như cùng ở tại dưới ánh đèn, nhấp nháy rực rỡ dương chi ngọc đồng dạng, rung động lòng người. Nhưng cả người hắn thoạt nhìn như tiên nhân đồng dạng. Theo thuế biến kết thúc, Phương Viễn thở dài ra một hơi. Hắn cảm giác mình màng da đã hóa thành một thân áo giáp, dị vãng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương đồ vật đều không uy hiếp nữa. Hắn nghĩ tới này thở dài ra một hơi, sau đó hắn đứng dậy, nhìn xem ngồi cự thạch, sau đó tay phải biến trưởng thành quyền, nặng nề mà nện xuống. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Phương Viễn nguyên bản ngồi cự thạch, phía trên hiện lên một cái vô cùng rõ ràng quyền ấn, đại lượng vết rách dùng quyền ấn làm trung tâm, không ngừng hướng về tảng đá các nơi lan tràn, sau đó, tại từng đợt giòn vang phía dưới, cự thạch chia năm xẻ bảy, đồng thời còn có mấy sợi khói trắng bay lên. Phương Viễn xem một thoáng chính mình vừa mới đập lên lúc tay cầm, giờ phút này như là bạch ngọc hoàn mỹ không một tí vết, trên thân thậm chí liền một tia vết đỏ đều không có, cũng không có cảm nhận được chút nào đau đớn. Giờ phút này, hắn cuối cùng cảm nhận được luyện võ mỹ diệu chỗ, bây giờ hắn tuy là một thân thể máu thịt, nhưng lại so binh khí còn cứng rắn hơn, là tuyệt đối hung khí. Phương Viễn nghĩ đến bên này có nồng đậm cảm giác an toàn. Đột nhiên, một tiếng viên minh đã quấy rầy suy nghĩ của hắn, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên lại gặp được cái kia đạo quen thuộc bóng trắng. Hắn hướng Chu lão hỏi thăm qua việc này, theo Chu lão nói, bình thường dã thú sẽ e ngại hổ dịch, là bởi vì bọn hắn khó mà khắc chế chính mình bản năng, với thiên địch e ngại khiến cho bọn hắn không dám tới gần. Mà này vượn trắng khác biệt, hắn chính là có linh đồ vật, có thể tự động phân biệt ra được chỉ có hổ dịch, mà không mãnh hổ, trí tuệ không thua người thường, vì vậy đem nơi này không có quá nhiều thiên địch địa phương, cho rằng là một cái chỗ ẩn thân. Phương còn lâu mới có được lại nghĩ vượn trắng sự tình, mà là trong đầu hồi tưởng lại có quan hệ Chu lão cùng hắn giảng giải kim thân luyện đục pháp. Nếu không phải Chu lão đã cảnh cáo hắn, ngọc gia chưa thành thời điểm, không thể tiến hành tu luyện, hắn sớm liền bắt đầu trước luyện. Chương 39. Nội thị chi diệu kim thân luyện đục pháp, so sánh với trước đó hổ khiếu thối thể pháp mà nói biến đến càng đơn giản hơn, chỉ cần bày ra hai cái động tác, thứ nhất vì dựng ngược nghịch lưu bao hàm kiểu chữ, cần toàn bộ thân thể hoàn toàn dựa vào đỉnh đầu chống đỡ, cánh tay không thừa trọng chỉ dùng tại cân bằng, thân thể trọng lượng toàn bộ đặt ở đầu, thân thể cần bảo trì thẳng tắp, hai chân trụm lại duỗi thẳng, cánh tay nhưng để ở thân thể sau lưng, mặt bên, trước ngực. Từ đó thông qua trước đó, xương, gân, da, ba cái đánh xuống cơ sở, trưởng khống toàn thân mình mỗi một khối cơ bắp, nhường hắn thịt tại đây một cái quá trình bên trong không ngừng thông qua chấn động tới vận dưỡng. Ở trong quá trình này, dựa vào là liền là không ngừng làm khí huyết dung nhập tại thân thể của mình mỗi một khối cơ bắp ở giữa, nhường hắn cường độ đại đại tăng cường. Mà theo cơ bắp cường độ tăng cường, trong cơ thể khí huyết cũng lại không ngừng đạt được gia tăng, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng sẽ tăng gọn, có thể tại một trường ở giữa dễ dàng đập bay mỗi thân cây cối, quá trình này liền đem xưng là chú thể. Mà luyện tới viên mãn người thậm chí có thể làm bắp thịt toàn thân như sắt, đồng thời thân thể phảng phất giống như mạ vàng, này loại kim cũng không là truyền thống trên ý nghĩa hoàng kim, mà là bị võ học trung tướng hắn xưng làm một loại cảnh giới tu hành, ý là thân thể cơ bắp đạt đến một loại tên là bất hủ cảnh giới, tại chú thể cảnh giới bên trong tên là vô cùng chân quý, dị thường hiếm thấy ý tứ. Cũng chỉ có đạt đến cảnh giới như thế, mới có thể đủ dùng tiên thiên vốn là lạc hậu suy nhược người, tráng ngày kia khí huyết, từ đó đánh vỡ tiên thiên thân thể hạn mức cao nhất, vượt qua vốn là thiên sinh bất phàm người. Đây cũng là môn công pháp này có thể bị mang theo kim thân luyện thịt tên nguyên nhân. Mà tại toàn bộ thiên hạ, có thể đem thể xác luyện đến này một loại cấp độ công pháp lắc đắc không có mấy, tối bi chứ danh chính là tại mấy chục năm trước gần như có thể phân đất vì vương thập đại tông môn. Mà Hoa Vũ tông kim thân luyện đục pháp, nghe nói liền là đến từ thập đại tông môn một trong cực võ thánh địa phương. Đương nhiên đại đa số người đều sẽ hắn làm vì một cái đàm tiếu, dù sao như thật là đến từ cực võ thánh làm sao có thể cho phép tông môn của mình võ học tiết lộ mà mặc kệ. Bất quá, này cũng có thể thể hội ra kim thân luyện đục pháp chỗ bất phàm. Đương nhiên, tu hành kim thân luyện đục pháp không thể nhất đủ thiếu hụt liền là Hoa Vũ tông ngần thể đan. Chỉ có tại phục dụng môn này đan dược tình huống dưới, mới có thể đủ càng nhanh đem chính mình khí huyết dung nhập vào cơ thể của mình bên trong, khiến cho bắp thịt cường độ nhanh chóng đạt được tăng trưởng. Mà bản thể đan càng là chỉ có thể thông qua điểm cống hiến thêm nhiệm vụ công văn tới hối đoái, cho nên tại Hoa Vũ tông bên trong, mỗi một cái đi đến chú thể tu vi đệ tử, đều sẽ chủ động đi hoàn thành Hoa Vũ tông nhiệm vụ, tới thu hoạch đan dược. Mà Hoa Vũ tông cũng dựa vào đệ tử không ngừng tính tích cực, đem chính mình xúc tu khắp tại đây một phủ muối trong khắp nóng nách. Phương Viện nghĩ đến nơi này, liền từ trong ngực hắn lấy ra chú lão cho hắn bản thể đan uống vào. Sau đó bắt đầu dựa theo kim thân luyện đục pháp thứ nhất tư thế chỉnh thân thể dựng ngược lên. Hắn thông qua chuyển động cánh tay, dắt chuyển động thân thể tĩnh mạch, sau đó cộng mình hắn thân thể mỗi một khối cơ bắp bắt đầu chấn động, làm trong cơ thể khí huyết không ngừng sôi trào. Ông ngong. Giờ khắc này ở bên trong thân thể của hắn, tựa như vang lên hổ gầm lôi minh, trong cơ thể khí huyết bắt đầu không ngừng quay cuồng lưu động, cái kia cố khí máu thật giống như từng đầu ấm áp mảnh rắn, bắt đầu không ngừng phân tán ở trong người các nơi đi khắp, sau đó từ từ xâm nhiễm. Sau đó có một ít đi tới nửa đường liền biến mất không thấy gì nữa, còn có một số mạnh mẽ khí huyết chi mạch có thể thành công đi tới nơi hẻo lánh chỗ. Độ thuần thục năm thời gian không biết đi qua bao lâu, Phương Viễn tinh tường cảm nhận được trong cơ thể hắn khí huyết nguyên bản không ngừng tại các vị trí cơ thể chạy xuôi gào thét, giờ phút này giảm bớt rất nhiều, thậm chí truyền đến hệ bại chi ý, trong cơ thể bảng bạc dược lực cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời cơ thể của hắn chỗ cảm nhận được một cô hế ẩm cảm giác, đồng thời đau bụng truyền đến từng đợt đói khát cảm giác, đây là đại lượng năng lượng và khí huyết bị tiêu hao mà đưa đến, cần gấp thức ăn đến bổ sung. Phương Viễn thông qua nội thị có khả năng tinh tường cảm thụ được, nguyên bản tại cảm ứng bên trong hiện ra đỏ rực trong cơ thể đã bắt đầu biến thành màu đỏ cùng thâm hồng chi sắc hai cái khu vực. Rõ ràng đây là tại vừa mới tiến hành kim thân luyện đục pháp về sau, có một bộ phận khí huyết thành công dung nhập vào trong cơ thể tăng cường một bộ phận cường độ, cho nên ở bên trong mắt hiện ra thâm hồng chi sắc bộ dáng. Lại hai loại màu sắc cũng không là đều phân phối, ngược lại là không ngừng lẫn nhau đan xen. Phương Viễn nghĩ đến này tâm niệm vừa động, hắn nghe Chu lão nhắc qua, đại đa số người lại ở chú thể dừng lại nguyên nhân, chính là chú thể cái giai đoạn này là tiên trước đó duy nhất một lần có thể tăng trưởng căn cơ duyên. Tuyệt đại đa số người đều sẽ tận lực đem tự thân thể sắc cường hóa đến tiến không thể tiến mức độ, từ đó đi đến chính mình tiên thiên cực hạn. Bằng không cho dù là khai chức quan, thành công trở thành hậu thiên võ giả, hắn thực lực cũng sẽ so như thường hậu thiên muốn yếu hơn một bậc, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không có người sẽ nguyện ý không rèn luyện đến viên mãn đột phá. Nhưng ở này một cái quá trình bên trong, bởi vì vô pháp tinh tế nắm khống được tự thân đến cùng có thế nào một chút cơ bắp không có đi qua cường hóa, chỗ dùng tuyệt đại đa số người đều sẽ áp dụng một cái sách lược, chính là tại chú thể hậu kỳ thời điểm, áp dụng đại lượng khí huyết đi cọ rửa thân thể mỗi một cái góc. Thông qua hao phí thời gian dài, từ đó làm chính mình thân thể đạt đến cực hạn cấp độ, nhưng cách làm này cũng có một cái cực kỳ rõ ràng thiếu hụt. Hoa thời gian mấy tháng thối luyện một chỗ, ban đầu đã đạt đến cực hạn thể xác khu vực, căn bản là không có cách cường hóa, khí huyết sẽ chỉ ở cái kia một chỗ cưỡng ép thối luyện, dẫn đến đại lượng khí huyết đạt được lãng phí, không ngừng chồng chất phía dưới, thậm chí sẽ thêm chậm trễ mấy năm. Bây giờ hắn lại có thể ở bên trong xem tình huống phía dưới, trực tiếp quan sát đến thể xác thối luyện tình huống, ý vị này hắn đem tinh chuẩn thối luyện thể xác mỗi một cái góc, không lại bởi vậy vô duyên vô cớ lãng phí đại lượng khí huyết. Phương Viễn cảm nhận được giờ phút này hệ bại suy sụp khí huyết ấn xuống hiện tại liền luyện tập tâm tư, mà là đi tới tượng gỗ viện trong phòng bếp, chuẩn bị kỹ càng tốt ăn xong một bữa cơm, lấp đầy vừa xuống bụng con. Mà nguyên bản tại phòng bếp chậm rãi chuẩn bị thức ăn lão Lý, nhìn xem Phương Viễn tới một khắc này lập tức mặt mày hớn hở nói, thiếu đông già, hôm nay chuẩn bị cho ngươi chính là gà đất hầm canh sâm còn có. Trong giọng nói không chút nào che giấu sốt ruột, cùng hắn mới nhập môn thời điểm, nhìn thấy lão Lý đơn giản tưởng như hai người. Phương Viễn nhẹ gật đầu đáp, đa tạ. Sau đó theo bên cạnh vang lên một thanh âm, lão Lý, cho ta cũng chuẩn bị một phần. Vương Vũ mồ hôi rầm rề chạy vào hô lớn. Lời này vừa nói ra, lão Lý lập tức trừng mắt thụ nhãn, này một phần thức ăn chi phí hơn 10 lượng bạc, tiểu tử này quả nhiên sẽ làm tiền, trước đó hắn nhưng là rõ ràng nghe được tiểu tử này ghét bỏ hắn làm thức ăn. Nhưng hắn vẫn là chuẩn bị cho Vương Vũ một phần, đặt ở phòng bếp cái kia, mà Phương Viễn cái kia một phần, lão Lý liền trực tiếp bưng đến Phương Viễn trước bàn. Vương Vũ cũng không khí, cười ha hả cầm lên thức ăn, chạy tới Phương Viễn bên cạnh cười nói, "Ai, từ khi ngươi thành Chu lão đồ đệ về sau, liền phòng bếp thức ăn đều lên mấy cái cấp bậc, có thể cực lớn khôi phục khí huyết, ta ngược lại thật ra dính không ít chỗ tốt." Chương 40. Quỷ phủ thập tam đao đại thành, tự sáng tạo tượng gỗ phong minh tướng. Vương Vũ cười hì hì cùng Phương Viễn đàm tiếu, sau đó hứng hờ nói, "Phương Viễn, ta qua một đoạn thời gian nữa ta liền muốn rời khỏi nơi này, đi Hoa Vũ Tông cái kia chuẩn bị tạp dịch thi đấu." Lời này vừa nói ra, Phương Viễn hơi sửng sốt, trong lòng có chút hứa thương cảm hiện hiện, trong cái thế giới này, Vương Vũ là hắn vì số không nhiều bằng hữu, theo nhỏ yếu hai bên cùng ủng hộ trưởng thành, mà về sau Vương Vũ rời đi, chỉ sợ chỉ có một mình hắn luyện võ. Coi như ngày sau lại đến mới tạp dịch, hắn tự hỏi tự thân không có khả năng lại lấy đối đãi Vương Vũ thái độ đối đãi vị kia mới tạp dịch, càng khó đảm thành làm hảo hữu. Vương Vũ nhìn xem Phương Viễn cười nói, không nên quá khó chịu, lần này ta tham gia tạp dịch thi đấu, nhất định như giao long vào biển, nhất phi trùng thiên. Vương Vũ nói đến đây con mắt phát sáng, hắn tại chợ đen đánh một trận xong, cuối cùng từ mãnh hổ quyền bên trong lĩnh ngộ được thế, điều này cũng làm cho hắn trực tiếp tại tạp dịch thi đấu bên trong rút đến thứ nhất có nhất định lòng tin. Sau đó hắn cảm khái nói, liền là đáng tiếc rời khỏi nơi này về sau, không cách nào lại đạt được Chu lão chỉ bảo, chỉ sợ ta hổ khiếu thối thể pháp sẽ trở nên chậm rất nhiều. Từ khi hắn biết được Chu lão linh hội đao ý có thể là tiên tiên về sau, hắn mới biết được cái kia ít tiền hoa chính là cỡ nào giá trị, đặt ở bên ngoài không muốn nói 300 lượng, coi như là 3200 cũng không tìm tới một vị tiên tiên tay nắm tay tới chỉ bảo. Điều này thực coi là một phần đại cơ duyên. Bất quá đáng tiếc là hổ khiếu thối thể pháp trọng điểm là tại luyện ra, dựa vào là khổ công, còn có tôi tâm bùn không ngừng rèn luyện mặn ra, mà tượng gỗ chỉ có thể khắc ra võ học chi thế, bằng không hắn còn có thể theo Chu lão trong tay mua hổ khiếu thối thể pháp tượng gỗ. Vương Vũ nghĩ đến này có chút tiếc hận. Phương Viễn nghe vậy chúc mừng một phiên, sau đó ăn cơm xong, về tới bên trong phòng của mình, đối một khối đã biến thành ngồi xếp bằng hình người thanh ly mộ tâm tiếp tục tiến hành điều khác. Bây giờ hắn muốn tặng cho Vương Vũ một phần lễ, làm ly biệt lễ vật. Hắn tự nhiên là biết được, truyền thống tượng gỗ chỉ có thể điều khắc ra võ học, nhưng hắn kiếp trước đối phong đạo có hiểu biết, đoạn thời gian này bên trong, hắn tiến hành tượng gỗ luyện tập thời điểm, cũng không ngừng tiến hành nếm thử, bây giờ cuối cùng cũng có được. Nghĩ đến nơi này, Phương Viễn theo trên bản của hắn cầm lên cái kia nắm màu xanh biết dao khắc, lần này hắn muốn điêu khắc chính là hắn tự thân sáng tạo tượng gỗ, khắc điêu lưu chuyển, mảnh gỗ vụn bay xuống, thời gian trôi qua, tượng gỗ bên trên khuôn mặt chậm rãi thành hình, rõ ràng là hình dạng của hắn. Nhưng cục gỗ này điêu cùng mặt khác tượng gỗ khác biệt chính là, tượng gỗ hình người phía trên có mấy chục cái sâu cạn khác biệt động, xuyên thấu qua này chút động, lờ mờ có thể nhìn thấy một tia sáng. Giờ phút này theo hắn thu đao, trước mắt của hắn thổi qua nhất đoạn chưa biết. Quỷ phủ thập tam đao độ thuần thục 14 quỷ phủ thập tam đao đại thành, 1/3000, Phương Viễn nhìn trước mắt chưa biết, trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới lần này hắn thành công điêu khắc ra tự mình sáng chế tượng gỗ, vậy mà đạt được độ thuần thục xa so với bình thường cao hơn. Lại quỷ phủ thập tam đao cũng vào hôm nay đạt đến đại thành. Phương Viễn giờ phút này cảm giác trong tay hắn chỗ nắm đao khắc, hoàn toàn không giống, tựa hồ không còn là một thanh đao khắc, không còn là ngoại vật, mà là trong thân thể của hắn một bộ phận. Cực kỳ giống trong võ hiệp tiểu thuyết, nói tới nhân đao hợp nhất, đồng thời hắn cảm giác này giữa đất trời, tựa hồ có vô số đường, hắn mỗi một đao dựa theo những đường tuyến này bổ chém đi xuống, liền có thể có được thiên địa trợ lực, tùy tiện cắt ra hết thể sự vật. Phương Viễn tâm niệm vừa động. Đao khắc tại tay hắn chỉ ở giữa không ngừng nhảy vọt, tựa như hồ điệp đồng dạng nhảy múa, sau đó Phương dùng biến trưởng thành quyền nắm chặt đao khắc, đối lên trước mặt hư không hung hăng vạch một cái, một cú cực đoan sắc bén khí thế, trong nháy mắt che kín phòng của hắn bên trong, tựa hồ không có gì không cắt. Sau đó cỗ này khí thế tốc độ cao biến mất không thấy gì nữa, Phương Viễn đem trong tay đao khắc thu hồi, sau đó đi đến một cây trụ bên cạnh, hắn vừa mới rõ ràng chỉ là hướng về phía hư không huy động, nhưng lại tại khoảng cách nhất định bên ngoài trên cây cột lưu lại một đạo vết đao. Phản phất là bị người dùng đao khắc xẹt qua đồng dạng. Phương Viễn suy tư một lát sau đó không tiếp tục vận dụng đao khắc trực tiếp khép lại hai ngón tay, đối cột nhà nhẹ nhàng xẹt qua, lần này tay của hắn chỉ đồng dạng không có chạm tới cột nhà, nhưng theo hắn hai ngón tay không ngừng rời xuống, trên cây cột có một đạo cực sâu vết đao chậm rãi hiện hiện. Mà này còn vẹn vẹn chẳng qua là khoảng cách hoàn chỉnh đao ý chỉ thiếu chút nữa. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu là hắn quỷ phụ thập tam đao đạt đến viên mãn về sau, cầm trong tay Chu Lao đưa bảo đao, đem sẽ là như thế nào một phiên cảnh tượng. Bất quá, bây giờ hắn có thể xác định chính là, giờ phút này phần lớn hậu tiên, tại không có bất kỳ cái gì để phòng phía dưới, bị hắn chặt lên một đao, cho dù là vậy ngày mốt thân thể lui lại, hiểm mà lại hiểm tránh thoát, cũng sẽ bị tràn ngập tại lưỡi đao phía trên đao khí, một phân thành hai. Mà cho dù là với bước vào hậu tiên giả, tại Vũ Lạc thành đại thế gia bên trong, cũng đủ để trở thành một vị trưởng lão, thả trong gia tộc, thậm chí được cho là định hải thần châm tồn tại. To như vậy Vũ Lạc thành bên trong, có thể hạ gục hắn đều là danh truyền một phương cường giả, mà có thể đánh chết người càng là lắc đắc không có mấy. Hắn giờ phút này chỉ cần không tìm chết, xông vào Phương gia hoặc Lô gia, đại náo một trận, cùng hậu thiên định phong sinh tử vật lộ lời, cơ bản sẽ không còn có nguy hiểm tính mạng. Mà hắn đạt đến tình trạng như thế, tu hành còn chưa đủ một năm. Phương còn lâu mới có được nghĩ nhiều nữa, mà là đem tầm mắt rơi vào giờ phút này đã thành hình tượng gỗ phía trên đó mang theo một cô mãnh hổ vai. Hắn mãnh liệt hơi thở, đối trên mặt bản tượng gỗ bật hơi. Giờ phút này, khí lưu tại trên mặt bản không ngừng bồi hồi. Sau đó theo lô bên trong không ngừng ra vào, theo khí lưu dài ngắn ra vào biến hóa, tượng gỗ bắt đầu phát ra một hồi ô minh thanh âm. Nếu là tinh tế phân rõ, liền có thể phát hiện, tượng gỗ một ô nhất minh, có gấp có chậm, chính là hoàn mỹ phù hợp hổ khiếu thối thể pháp bên trong hô hấp pháp. Hắn đem hắn mệnh danh là Phong Minh Tướng. Nếu là đem Phong Minh Tướng đặt tại trống trải có gió địa phương dưới, như vậy Phong Minh Tướng liền sẽ dựa theo hổ khiếu thối thể pháp hô hấp pháp tiến hành biến hóa từ đó vòng đi vòng lại tuần hoàn. Vương Vũ chỉ cần một mực đi theo Phong Minh Tướng tiến hành hô hấp, tại tích lũy tháng ngày phía dưới, Vương Vũ có lẽ cũng có thể đem hổ khiếu thối thể pháp hô hấp pháp hóa thành bản năng, làm đến một nhóm một nằm đều tại tu hành. Mà hắn cũng hiểu biết, sư tôn mặc dù dạy bảo hắn võ học, nhưng một mực trông đợi hắn tại tượng gỗ kỹ thuật bên trên trưởng thành. Bất quá trước đó khi biết hắn quỷ phụ thập tam đao đã tiểu thành về sau, liền rất ít hỏi đến hắn tại tượng gỗ đạt thành tựu cao. Nhưng Vương Viễn có thể tin tưởng cảm thụ được, Chu Lão trông đợi, hắn nhớ tới trong khoảng thời gian này, Chu Lão đối với hắn nỗ lực. Bây giờ hắn tự sáng tạo Phong Minh Tướng, là hắn bây giờ tượng gỗ kỹ thuật bên trên thành tựu tối cao, đồng thời không thể nghi ngờ là tốt nhất trấn an Chu Lão lễ vật. Phương Viễn nghĩ đến nơi này, liền lấy tay nắm lấy Phong Minh Tướng đi ra trong phòng. Cùng lúc đó, Chu Lão nằm tại cái ghế bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, tình cờ chỉ bảo chỉ ra Vương Vũ tại hổ khiếu thối thể pháp bên trên hô hấp tiết tấu bên trên sai lầm. Nhưng tâm tư của hắn lại trôi hướng phương xa, bởi vì Phương Viễn tu hành tốc độ thật sự là quá nhanh, tại dược vật ra chỉ dưới, lại cùng hắn ngày xưa các sư minh so sánh, đều không có kém hơn quá nhiều. Chương 41. Thấy gió minh phải biết sư minh của hắn nhóm đều là trực tiếp bái nhập Hoa Vũ Tông, liền trở thành chân truyền đệ tử thiên kiêu nhân vật. Hoa Vũ Tông cung cấp bảo dược, cái tiết nhưng là chân chính hiếm thấy bí dược, có thể xa so với hắn chỗ thông qua hối đoái sách hối đoái vật tư tốt hơn mấy lần. Thật không hổ là ngộ tính thông thần người, người thường bình thường căn cốt ngăn cản, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Nhưng cũng bởi vì như thế, Chu Lão phát hiện một cái chuyện buồn đầu, nguyên bản Phương Viễn trưởng thành chậm rãi lời, hắn còn có khả năng chậm rãi góp nhặt điểm công hiến, vì Phương Viễn tại hậu thiên cảnh giới cung cấp duy trì, để cho Phương Viễn có thể tại tượng gỗ cùng tập võ phía trên gồm nhiều mặt, không cần vì điểm cống hiến mà phát sầu. Nhưng bây giờ dùng Phương Viễn hiện tại tốc độ phát triển, chỉ cần hơn một năm, Phương Viễn liền có thể đạt đến hậu thiên. Hắn căn bản là không có cách gánh vác lên Phương Viễn tu hành vật tư, cùng với hậu thiên bên trong đủ loại võ học công pháp hối đoái, đều muốn điểm công hiến. Chu Lão nghĩ đến nơi này, nhịn không được vuốt chính mình huyệt thái dương, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Bây giờ hắn lại đem Phương Viễn lưu tại tượng gỗ viện, không hề nghi ngờ là tại liên lụy Phương Viễn tu hành. Hắn không thể bởi vì lợi ích một người, sẽ trở ngại Phương Viễn tiền đồ. Nhưng nếu chỉ là trở thành đệ tử chính thức, Phương Viễn vẫn là muốn bằng vào chính mình kiếm lấy lượng lớn điểm công hiến. Mà phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là nhường Phương Viễn bái nhập Mục Điêu phòng, lời như vậy, vĩnh viễn tu hành hắn võ học của hắn, cũng có thể không cần điểm cống hiến. Nhưng Chu Lao nhớ tới chuyện cũ, thở dài ra một hơi, thần sắc cảm đạm, bởi vì thật sự là không mặt mũi nào lại đi thấy Mục Điêu phòng các vị sư minh, cùng với đi gặp sư tôn. Nếu như lúc ấy không phải là bởi vì hắn khư khư cố chấp, sư muội sẽ không chết tại bí cảnh bên trong, mà hắn cũng sẽ không rơi nửa tàn thân thể, mà sư muội không chỉ có là Mục Điêu phòng bên trong, cùng thế hệ tượng gỗ thiên phú tối vi xuất chúng mấy người, càng là sư tôn nữ nhi. Nhớ tới cái kia đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp, Chu Thanh trong lòng một hồi nhói nhói, làm xuống như thế chuyện sai, hắn hiện tại làm sao có ý tứ lại đi cầu sư tôn cùng các sư minh. Nhưng vào lúc này, Phương Viễn mang theo hắn vừa mới khắc ra tới phong minh tướng đi tới trong đại viện, nhìn xem Vương Vũ nói khẽ, "Vương Vũ, chắc hẳn ngươi chuyến đi này, nhất định có thể trở thành ngoại môn đệ tử, đến lúc đó, ngươi định chọn ở ngoại môn trong quần sơn, trên người của ta cũng không có mặt khác đáng tiền tặng ngươi, chỉ có thể đưa ngươi một kiện chính ta chỗ khắc đồ vật biểu đạt tâm ý." Vương Vũ nghe Phương Viễn lời cười nói, "Quên đi thôi, coi như ngươi muốn đưa ta đáng tiền vật, ta chắc chắn sẽ không lại thu, ta thiếu ngươi nhiều lắm." Trong khoảng thời gian này, Phương Sa không dùng hết tôi tinh bùn người cũng bị Chu Lao đưa cho Vương Vũ, này một bình có thể là bù đắp được hơn ngàn lượng bạc, nếu là hắn tại Cẩm Phương Viễn lễ vật, quả thực là có chút không biết xấu hổ. Phương Viễn nói khẽ, "Yên tâm, không đáng tiền, đây là ta chỗ khắc tượng gỗ, ta tùy thời có khả năng lại khắc ra tới, ngươi có khả năng yên tâm cầm lấy, là đoạn thời gian này bên trong ta kết hợp ta ý nghĩ, dung hợp sở học tượng gỗ tri thức, khắc ra tới một loại mới tượng gỗ. Ta đem hắn xưng là Phong Minh Tướng, hy vọng tương lai có thể đối ngươi tu hành hổ khiếu thối thể pháp có thể có một ít trợ giúp." Vương Vũ nghe Phương Viễn, trên mặt lóe lên kinh ngạc chi sắc, nếu như hắn không có nhớ lầm, tượng gỗ hẳn là chỉ có thể khắc ra võ học chi thế mới đúng, thế gian này tại sao có thể có tượng gỗ có thể đối hổ khiếu thối thể pháp tu hành có trợ giúp, trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Nguyên bản nhắm mắt lại thành thơi nằm tại trên ghế Chu lão giờ phút này cũng chẳng biết lúc nào, trực đứng lên đến, mở mắt, đem tầm mắt rơi vào Phương Viễn trên thân, trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi chi sắc. Hắn làm là chân chính tượng gỗ sư, tự nhiên đối tượng gỗ hiểu rõ càng thêm rõ ràng, hổ khiếu thối thể pháp chú trọng hơn chính là tự thân mẳng ra, tượng gỗ đối hắn phụ trợ tác dụng ít càng thêm ít. Nhưng tiếng địa phương đã như vậy nói chắc như đinh đóng cột, như vậy tất nhiên là xác thực, Chu lão lập tức dùng tự thân bắt đầu tiến hành suy nghĩ, nếu như là hắn, làm sao có thể nhường tượng gỗ đối hổ khiếu thối thể pháp tu hành đưa đến trợ giúp. Trong chốc lát, vô số linh cảm trong đầu của hắn sẽ lẫn, mỗi loại diệu tưởng tại trong đầu của hắn hiện hiện. Tỉ như thông qua tượng gỗ từ đó đem hổ khiếu thối thể pháp 28 loại cố định tư thế, toàn bộ phục khắc ra tới. Dạng này Vương Vũ liền có thể thông qua tượng gỗ mỗi một loại động tác tiến hành so sánh, mình rốt cuộc có chỗ nào sai lầm. Nhưng lời như vậy, cũng chỉ có thể đủ đối hổ khiếu thối thể pháp còn chưa nhập môn người đưa đến rõ ràng trợ giúp, một khi hổ khiếu thối thể pháp nhập môn về sau, những chi tiết kia bên trên sai lầm chỉ bằng vào cùng tượng gỗ so sánh, là khó mà bằng vào tự thân quan sát phát hiện, từ đó tiến hành uốn nắn. Thường thường cần người khác chỉ bảo trực tiếp chỉ ra trên tu hành sai lầm mới được. Nhưng dạng này tượng gỗ, đối Vương Vũ tới nói cũng được cho là không sai, Phương Viễn là thông qua phương pháp như vậy sao? Chu lão nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao trong lòng lóe lên vẻ mong đợi, hy vọng Phương Viễn có thể lấy ra so với hắn tốt hơn tối ưu hiểu, nhưng hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao thân là tượng gỗ sư hắn, cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến loại ý nghĩ này. Mà mới tiếp xúc tượng gỗ không đủ một năm Phương Viễn, có thể đi đến dự bị tượng gỗ sư liền đã để cho người ta rất đôi giật mình, nhưng mong muốn so với hắn xuất ra tốt hơn giải pháp, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dù sao cho dù là lại thiên phú tốt, cũng cần sung túc tri thức dự trữ cùng thực tiễn kinh nghiệm, mới có thể đủ làm đến tại cự nhân trên bờ bay, sản sinh ra sáng chói diệu tượng. Phương Viễn thiếu hụt không phải thiên phú, mà là thời gian. Ngay tại ánh mắt hai người nhìn chăm chú phía dưới, Phương Viễn đem chính mình nắm trong tay Phong Minh Tướng trực tiếp thả trên bàn đá, toàn bộ tượng gỗ ước chừng 50cm lớn nhỏ, tượng gỗ bên trên người mặc dù tình thế ngồi xếp bằng, nhưng lại cho người ta một loại lúc nào cũng có thể nổi lên cảm giác. Vương Vũ nhìn xem giờ phút này trên bàn đá tượng gỗ, trước mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bởi vì này một tòa tượng gỗ không có cùng hổ khiếu thối thể pháp bên trong bất kỳ một cái nào tư thế có liên quan. Mà trên ghế Chu lão nhìn xem tượng gỗ bên trên những cái tia sâu cạn không đồng đều mảnh lỗ, đầu phảng phất nổ tung đồng dạng, một cái làm hắn khó có thể tin ý nghĩ theo trong đầu của hắn hiện hiện. Chẳng lẽ Phương Viễn là thông qua này chút sâu cạn không đồng đều mảnh lỗ, từ đó phục khắc ra hổ khiếu thối thể pháp bên trong hô hấp pháp. Ngay một khắc này, Phong Minh Tướng bắt đầu không ngừng phát ra ô minh thanh âm, bắt đầu là một sâu ba cạn, sau đó đổi thành ba gấp dừng một chút, không ngừng biến hóa, hắn ô minh thanh âm mơ hồ lộ ra một loại tiết tấu cảm giác. Vương Vũ cảm thụ được này đạo quen thuộc hô hấp tiết tấu, chấn động trong lòng. Phương Viễn thời khắc này thanh âm tại trong đại viện không ngừng quen quẩn. Này chính là ta đem hắn mệnh danh là Phong Minh Tướng nguyên nhân. Ta thông qua này chút sâu cạn không đồng đều mạnh lỗ, lợi dụng thế ở trong đó, tạo thành một loại cực kỳ đặc thù phong đạo, chỉ cần có gió thông qua, liền có thể hoàn mỹ phục khắc ra hổ khiếu thối thể pháp bên trong hô hấp pháp. Từ đó giải quyết hổ khiếu thối thể pháp bên trong khó khăn nhất một vấn đề, như thế nào đem hô hấp pháp dung luyện đến sinh hoạt hàng ngày một nhóm một nằm bên trong. Chương 42. Chú thể đại thành Chu lão con mắt chăm chú khóa chặt tại trên bàn đá Phong Minh Tướng tượng gỗ phía trên, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Gió nhẹ nhẹ phẩy, cái kia Phong Minh Tướng phát ra đặc biệt ô minh thanh âm, một thoáng lại một thoáng đụng chạm lấy nội tâm của hắn. Chu lão chậm rãi vươn tay hai tay, mong muốn đụng vào cái kia tượng gỗ, rồi lại ở giữa không trung dừng lại, phản phất sợ hắn này một động tác lại đánh gãy món này thần kỳ tác phẩm, từ đó làm cái kia theo Phong Minh Tướng trên thân bên trên phát ra ô minh thanh âm nhận cắt ngang. Mặc dù dùng hắn tại tượng gỗ bên trên thành tích có khả năng rõ ràng phán đoán, hắn chạm đến sẽ không đối này tượng gỗ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, nhưng hắn lại không muốn đi nếm thử. Tại bởi vì trong mắt của hắn, này tòa tuy chỉ là tại năm quan bên trong tác phẩm, lại vượt qua Phương Viễn Di vãng mang cho hắn hết thể rung động còn một lớn. Hồ Khiếu Thối thể pháp luôn luôn là chuyên chú vào tự thân màng ra tu luyện, cùng tượng gỗ ở giữa liên hệ cực kỳ bé nhỏ, này tại Mộc Điêu Phong mọi người trong nhận thức biết, sớm đã là thâm căn cố đế xem. Bọn hắn này chút Mộc Điêu Phong người, tại tượng gỗ lĩnh vực nghiên cứu nhiều năm, đều chưa bao giờ nghĩ tới có thể đem hai cái này như thế xảo diệu dung hợp. Nhưng hôm nay Phương Viễn lại làm được, ngay tại trước mắt của hắn, đem này nhìn như chuyện không thể nào biến thành hiện thực. Chu lão trong đầu suy nghĩ như nước thủy triều, đệ tử của hắn con Phương Viễn, cái này mới tiếp xúc tượng gỗ không đủ một năm người trẻ tuổi, lại nương tựa theo hắn đặc biệt thiên phú và kỳ tư diệu tưởng, đã sáng tạo ra như vậy một kiện làm người kinh ngạc thán phục tác phẩm. Này không chỉ là một kiện tượng gỗ, càng là Phương Viễn thiên phú chân chính biểu lộ ra. Tại tượng gỗ thế giới bên trong, linh cơ tràn đầy chỉ là trở thành tượng gỗ đại sư điều kiện cơ bản, mà tại vốn có sự vật bên trên lớn mật sáng tạo cái mới, thậm chí có thể diễn sinh ra một loại mới phân loại, cái kia là trở thành tượng gỗ tông sư nơi mấu chốt. Phương Viễn thời khắc này cử động, mặc dù còn không thể nói đã sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới tượng gỗ phân loại, nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sáng tạo cái mới cử chỉ. Phóng nhãn toàn bộ tượng gỗ giới, nhiều ít đỉnh tiêm tượng gỗ đại sư, cuối cùng cả đời đều khó mà có dạng này đột phá. Chu lão hơi hơi ngẩng đầu lên, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Giờ phút này, tại Phương Viễn trên thân, hắn thấy được vô hạn khả năng, thấy được Phương Viễn tương lai trở thành tượng gỗ tông sư, so sánh hắn sư tôn hy vọng. Có lẽ, một ngày kia, có thể cho một điêu phong mang đến một vị tượng gỗ tông sư, từ đó đền bù chính mình phạm sai lầm, có thể làm cho hắn lấy dũng khí, lại đi thấy sư tôn một mặt. Chu lão hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm gợn sóng, mong muốn nói cái gì, tiết hầu lại giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn đồng dạng, nhất thời lại không phát ra được thanh âm nào. Mà Vương Vũ lại không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn trực tiếp ngừng luyện tập, cả người nhào tới bàn đá trước mặt, cầm lên phong minh từng nói, ta đi, Phương Viễn ngươi là như thế nào nghĩ ra, vậy mà phục khắc ra hổ khiếu thối thể pháp bên trong hô hấp pháp. Vương Vũ cầm lấy phong minh tướng, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thậm chí đưa tay ra, trực tiếp ngăn chặn phong minh tướng đầu gió, đương theo lấy đầu gió tắc nghẽn, ô minh thanh âm cũng trong nháy mắt tan biến. Thấy một bên Chu lão lông mày nhảy lên, thì đau vô cùng, sợ hắn không cẩn thận nắm phong minh tướng làm hỏng rồi, nhưng đây là Phương Viễn đưa cho Vương Vũ, hắn cũng không dễ nói gì nhiều. Trong lòng của hắn suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng hạ quyết tâm, mở miệng nói, "Phương Viễn, Vương Vũ không phải qua một đoạn thời gian nữa muốn đi tham gia tạp dịch thi đấu, ngươi bồi tiếp hắn cùng đi một chuyến đi, ngươi gia nhập Hoa Vũ Tông đến nay đều không có đi tông môn nơi đó nhìn qua, bây giờ đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Trong khoảng thời gian này ta phải đi xa nhà một chuyến." Hắn biết, Phương Viễn tiếp tục lưu lại hắn nơi này, chỉ có thể là chậm trễ hắn, mà lấy chính mình ngày đó cái kia phiên hành động Phương Viễn chỉ sợ sớm đã vào đại sư minh trong mắt, bây giờ hắn đem Phương Viễn lần nữa đưa đến trong tông môn. Dùng đại sư minh tính tình, tuyệt đối không cách nào lại làm đến bỏ qua. Mà hắn cũng muốn đi làm một sự kiện, nếu như thành công, hắn liền có thể cầm lại ngày xưa đồ vật, nếu như thất bại, như vậy cũng bất quá là thân tử đạo tiêu thôi. Phương Viễn nghe Chu lão lời nói, trên mặt có một tia kinh ngạc, bởi vì Chu lão tựa hồ là tạm thời quyết định, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao hắn biết mình sư tôn trên người có rất nhiều bí mật, hắn thực lực cũng vượt qua hắn. Mà bây giờ dùng thực lực của hắn, tự nhiên cũng không sợ một chút tiểu mao tặc cướp giết. Mà Chu lão giờ phút này mới hồi trở lại địa phòng, đi tới bàn đọc sách trước đó, đem một trang giấy mở ra, nhấc lên bút lông chậm rãi viết, đạo ý sư minh thân khải, sư đệ Chu Thanh, tự biết phạm phải sai lầm lớn, vốn không ứng quấy rầy, nhưng niệm sư minh. Hắn biết xong phong thư này về sau đi tới phòng bếp Lao Lý vị trí, ngồi, thật lâu lên tiếng nói, Lao Lý, ngươi đi theo ta bao lâu? Lao Lý sững sờ, sờ lên đầu nói, ông chủ, 30 năm, từ ngài còn tại một điều phong lúc, ta liền vì ngài làm đồ ăn. Chu lão nghe được Lao Lý, trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc, sau đó nói, nếu là năm một tháng về sau, ta chưa có trở về, ngươi liền đem phong thư này giao cho ta đại sư minh. Lao Lý nghe vậy thân thể run lên. Hắn biết được ông chủ cùng một điêu phong sự tình, có thể làm cho ông chủ đi chủ động liên hệ một điêu phong, như vậy chỉ có một cái khả năng, liền là 5 tháng sau, ông chủ không về được. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bi ý cuối cùng khẽ lên tiếng. 2 tháng sau, Phương Viễn tại trong rừng cây cả người dựng ngược, chỉnh thân thể không ngừng mà phát ra như sóng âm đồng dạng chấn động, mặt đất bên trên lá cây cũng nhận sóng âm ảnh hưởng, không ngừng nhảy lên. Ở bên trong xem phía dưới, Phương Viễn tinh chuẩn thao túng trong thân thể khí huyết nhiều ít, tới thối luyện cơ bắp chỗ không công bằng chỗ. Giờ phút này thân thể của hắn tựa như nhanh đốt lên ấm nước đồng dạng, không ngừng mà hướng ra phía ngoài bốc hơi nóng. Độ thuần thục 2 kim thân luyện thịt pháp đại thành, 1:3000, tại đoạn chữ viết này đạt thành một khắc này, một cỗ chiều khí phồn thịnh sinh mệnh lực theo trên người hắn bắt đầu tản ra, cơ bắp bầy bắt đầu không ngừng giãn ra co vào, giờ phút này trong thân thể hắn có một chút điểm bùn đen, bắt đầu theo hắn trong cơ thể hướng ra phía ngoài bốc lên đi. Một cỗ nồng đậm hôi chua vị từ Phương Viễn trên thân bay lên. Nguyên bản trong khoảng thời gian này đến nay, theo nhiều lần gặp mặt, vừa trắng chậm rãi không nữa e ngại Phương Viễn, thậm chí bắt đầu ở nơi xa bắt chước Phương Viễn luyện tập động tác này vừa trắng, đột nhiên chỉnh thân thể ngã trên mặt đất. Sau đó mãnh liệt khấu trừ cũng họng, cũng như chạy trốn rời đi nơi đây, giờ phút này, Đoạn Trắng nhìn về phía Phương Viễn trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Phương Viễn lại tựa như không có phát giác, giờ phút này hắn tinh tường cảm nhận được cơ thể của mình bên trong sức sống tràn trề, tinh thần không ngừng cất cao, lực lượng của thân thể, khí huyết đồng thời đều khi lấy được cường hóa. Mà những cái kia theo hắn trên thân thể xuất hiện ô uế, là ở trong người mất đi tế bào, bây giờ hắn trong cơ thể vui vẻ phồn đình, trong thân thể theo trên căn bản liền để lộ ra một cố cường thịnh chi ý, hoàn mỹ hiện ra lực cùng đẹp. Tại đây đủ thuần thể đan ra chỉ dưới, hắn tại chú thể bên trên tu vi cũng đạt tới đại thành. Chương 43. Biến hóa phương viện thân thể lật qua lật lại, hai chân đứng ở trên mặt đất, thân thể cơ bắp co vào, hóa quyền vì trưởng hướng phía trước ra tay mấy lần, lần này hắn không có vận dụng đến đao ý, mà chỉ là đơn thuần ra tay. Hiu hiu hiu. Lăng lệ khí bạo tại đây trong một rừng cây vang lên, đây là hắn thân thể không ngừng cường hóa về sau, tại mạnh mẽ cơ bắp bẩy kéo theo phía dưới, dẫn đến hắn tốc độ ra quyền biến đến càng ngày càng nhanh, mà cường lực lôi kéo không khí, tạo thành khí lưu biến hóa. Thậm chí loáng thoáng có thể gặp đạt được một cỗ trong suốt sóng khí theo quả đấm của hắn trung quanh tản ra, trung quanh lá cây tại cỗ kình phong này phía dưới, không ngừng hướng về phương xa lướt tới. Hắn thu tay lại mà đứng, lặng lặng cảm thụ được hắn thân thể biến hóa, thời khắc này gân cốt tại chú thể đạt đến đại thành về sau, tựa hồ tại không ngừng chấn động, từ từ điều chỉnh vị trí, từ đó làm thân thể bày biện ra một loại thích hợp hơn bùng nổ thể chất. Phương Viễn bắt đầu nhớ lại theo trong thư tịch thấy nội dung, lập tức liền tìm được một chủng loại giống như thân hình, tay vượt eo ong, đây là thích hợp nhất cận thân cách đấu dáng người, có thể tại gồm cả cực hạn lực bộc phát đồng thời, còn có được hoàn mỹ linh xảo. Mà nguyên bản trong cơ thể giống như cùng như suối chảy khí huyết, giờ phút này như giang hà đồng dạng trong thân thể không ngừng phun trào. Phương Viễn bắt đầu điều động khí huyết, đem đại lượng khí huyết vận dụng đến cánh tay phải của hắn chỗ, lập tức cánh tay phải bắt đầu biến đến một hồi trướng hồng, cánh tay cũng so với ban đầu to lên một vòng, phía trên có từng đạo gân xanh không ngừng chập trùng, lộ ra đến vô cùng. Hắn có thể tinh tường cảm thụ được cái kia cứng cỏi màng da bọc lại giờ khắc này ở khí huyết tràn đầy tình huống dưới bành trướng cơ bắp, nếu như không phải lớp da hắn luyện đến cực hạn, chỉ sợ tại những cái kia cơ bắp biến lớn gấp đôi tình huống dưới, vô cùng có khả năng căng da làn da, dẫn đến máu tươi chảy ra. Phương Viễn bắt đầu chuyển động cái này biến lớn cánh tay phải, không có bất kỳ cái gì cồng kềnh, chỉ độn cảm giác, ngược lại tốc độ so với hắn bình thường càng là gấp 2 lần. Lần này hắn bung lên động cánh tay phải hướng phía cái kia đủ một người cứng cấp thanh cách cây lớn hung hăng ném tới. Sống càng lâu thanh ly mục, bọn hắn bằng gỗ liền sẽ theo niên tuế sinh trưởng không ngừng áp xúc thể biến, mà này có tới một người cứng cấp thanh cách cây lớn, hắn bằng gỗ xa so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Đây cũng là nó rành rành như thế dễ thấy, lại ở quá khứ bên trong, không có bất kỳ cái gì một vị tạp dịch đệ tử mong muốn chặt cây nguyên nhân, bởi vì cho dù là đạt đến đoán cốt luyện gần chi cảnh, cầm trong tay dịu đều khó mà đối khối này thanh cách cây lớn tạo thành rõ ràng làm tổn thương. Không khí tại phương viện dưới nắm tay, bị không ngừng áp xúc, phát ra hí lên. Theo phương viện nắm đấm đập xuống tại thanh cách cây lớn phía trên, phát ra điếc tai vang trầm. Một cỗ đáng sợ lực đạo khuynh tả tại thanh cách cây lớn phía trên, cây lớn đột nhiên run rẩy, đại lượng lá cây theo tán cây phía trên không ngừng bay xuống, mà vỏ cây trực tiếp nổ tung, thân cây phía trên nhiều hơn một cái trọn vẹn hai thốn lớn nhỏ sâu quyền ấn. Phương Viễn nhìn xem thanh cách cây lớn bên trên quyền ấn, thở dài ra một hơi, lực lượng của hắn so với trước tăng trưởng nhiều lắm. Lúc trước hắn đạt đến ngọc gia cảnh về sau, cũng từng dùng qua viên này thanh cách cây lớn tới thử quyền, bất quá quả đấm của hắn rơi vào cái này thanh cách cây lớn phía trên, chẳng qua là làm vỏ cây của nó nổ tung, mà hắn thân cây lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nếu như nói trước đó hai cánh tay hắn có 2000 cân khí lực, hiện tại hắn tại khí huyết tràn đầy tình huống dưới liền có thể làm được một cánh tay liền có 2000 cân khí lực. Nếu là vận dụng hai tay, liền có tới 4000 cân. Phải biết tất cả đều là một đầu như thường lớn nhỏ Á Châu rừng rậm tượng, cũng bất quá là 3000 cân đến 5000 cân chi trọng. Nói cách khác, chỉ cần cho hắn tìm tới một cái thích hợp góc độ, hắn liền có thể làm đến lực có thể chịu tượng. Đã vượt qua nhân loại cực hạn, thả ở kiếp trước bên trong quả thực là nhân vật trong truyền thuyết đồng dạng. Ngay tại Phương Viễn cảm khái thời điểm, đột nhiên một hồi tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Vương Vũ từ đằng xa chạy tới nói: "Phương Viễn, Chu lão hôm nay không có cùng bất luận kẻ nào nói, liền trực tiếp rời đi." Phương Viễn nghe Vương Vũ lời nói, trong lòng nhịn không được dâng lên một chút nghi hoặc, trong khoảng thời gian này hắn cùng Chu lão ở chung dâng lên, hắn vậy mà biết Chu lão tính cách, tuyệt sẽ không là không lưu lại đôi câu vài lời, tạm biệt liền người rời đi. Trong lòng của hắn có một chút dự cảm không tốt, nhưng chỉ có thể cưỡng chế ở trong lòng, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Mà Vương Vũ lúc này cũng ngửi được này Phương Viễn thân bên trên truyền đến cái kia một cỗ mùi hôi thối, hắn không có né ra, ngược lại say mê người hai lần hâm mộ nói: "Ngươi đây là chú thể có thành tựu đi, vậy mà đều làm được gột rửa tự thân tình huống." Sau đó Vương Vũ nói đùa: "Ngươi sẽ không phải không được bao lâu liền muốn khai trương nốt vào hậu thiên đi." Lời này vừa nói ra, hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện đây cũng không phải là chuyện không có thể dựa theo Phương Viễn này loại tiến độ xuống, có lẽ người thường cần ở cái địa phương này rèn luyện 3-5 năm mới có thể đủ đem chú thể đi đến viên mãn. Nhưng nếu là Phương Viễn lại cùng trước đó đồng dạng trực tiếp đem kim thân luyện nhục pháp luyện đến viên mãn lời, này điểm này vấn đề căn bản khốn không được Phương Viễn. Cái này muốn hậu thiên rồi. Làm sao lại hậu thiên rồi? Muốn hay không khoa trương như vậy? Rõ ràng chẳng qua là nhanh thời gian một năm, Vương Vũ lại cảm giác qua được vài chục năm đồng dạng. Hắn có chút hốt hoảng, loại thiên phú này thật sự là quá kinh người một chút, hắn tại những cái kia đệ tử chính thức bên trong, cũng không có nhìn thấy qua Phương Viễn bên này người. Vương Vũ có chút hoài nghi nhân sinh, rõ ràng đều là bình thường căn cốt, làm sao lại ngộ tính bên trên chênh lệch, liền có thể kéo ra chênh lệch lớn như vậy, thậm chí còn so với cái kia đệ tử chính thức nhanh hơn. Quái thai, này là quái thai. Vương Vũ ở trong lòng an ủi tự thân, không cùng Phương Viễn tiến hành ganh đua so sánh, để tránh tổn thương tự thân luyện võ tính tích cực nói: "Đi, nhanh đến một năm, bây giờ tạp dịch đệ tử thi đấu sắp bắt đầu, ngươi cùng ta ở Trung Hoa Vũ Tông nhìn một cái." Phương Viễn gật đầu nói: "Cái kia ngươi chờ ta rửa mặt một phiên, chúng ta liền cùng nhau tiến đến." Hắn cũng thực tò mò Hoa Vũ Tông bên trong, đến tột cùng là một phiên như thế nào cảnh tượng. Buổi chiều, hai người bọn họ đổi lại Hoa Vũ Tông phát tạp dịch đệ tử quần áo và trang sức, rời đi Vũ Lạc Thành, Phương Viễn cũng muốn mặc vào ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, nói như vậy không chừng có thể giảm rất nhiều phiền toái, nhưng hắn phát hiện Chu lão căn bản không cho hắn mang, chỉ cho hắn ngoại môn đệ tử lệnh bài. Nhưng tốt trên đường đi, không có gặp đến bất kỳ cường đạo cấp đường, Phương Viễn suy tư một phiên liền hiểu rõ, dù sao Hoa Vũ Tông bên trong tạp dịch đệ tử lại thế nào cũng là võ đạo tu hành có thành tựu người, bọn cường đạo đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn, để đó càng kiếm tiền thương đội không ra tay, chọn bọn hắn đám người này ra tay. Bất quá một ngày, hai người liền đi tới Hoa Vũ Tông trước sân môn, trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết Hoa Vũ Tông ba chữ to, tại bảng hiệu về sau có khả năng thấy, từng đạo kéo dài dây núi, tình cờ còn có thanh phong đứng vững. Phương Viễn nhìn bảng hiệu bên trên ba chữ to, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, càng đến gần cái bảng hiệu này, hắn càng có thể cảm nhận được tâm linh phía trên, phảng phất bị bao phủ lên một hồi ô vân, đáy lòng bị đè xuống một ngụm tảng đá lớn. Đồng thời cái kia cơ hồ hoàn chỉnh đao ý, tựa hồ tùy thời mong muốn theo trên thân thể hắn dâng lên mà ra, chém về phía cái kia một khối bảng hiệu. Chương 44. Và Hoa Vũ Tông chương 44, và Hoa Vũ Tông, canh 4, nhưng Phương Viễn lại cảm thấy này một khối bảng hiệu, tại phía xa chân trời góc biển, không thể nghe thấy không thể đụng, khó mà bắt lấy bất luận cái gì sơ hở, này một đao dù như thế nào cũng không tìm tới một cái thích hợp góc độ chém xuống. Chữ này tất nhiên là một vị để ý cảnh phía trên, lĩnh hội tới thâm bất khả chắc nhân vật chỗ đề. Bằng không không có khả năng đi qua nhiều năm như vậy, trên của hắn ý cảnh còn có thể cường thịnh đến tình trạng như thế. Vương Vũ giờ phút này cười hì hì nói, Phương Viễn ngươi có ngộ ra những thứ gì sao? Nghe nói Hoa Vũ Tông ba chữ có thể là do Hoa Vũ Tông khai phái tổ sư chỗ khác, trong chữ cất dấu hắn cả đời lĩnh ngộ, nếu là có thể lĩnh hội ra liền có truyền thừa của hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người ngộ ra tới. Phương Viễn lắc đầu nói, ta cũng không có ngộ ra cái gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, trên tấm bảng ý cảnh tựa hồ cùng Quỷ Phụ Thập Tam Đao đồng xuất nhất mạch, bất quá lại cao hơn vô số cấp bậc. Một ngày kia, hắn tại Quỷ Cốc Thập Tam Đao đi đến viên mãn về sau, có khả năng lại đến xem, nói không chừng có thể có chút lĩnh ngộ. Lúc này theo tạp dịch thi đấu ngày gần, Cổng Sơn môn có khả năng xem đạt được đại lượng tạp dịch đệ tử không ngừng chạy đến. Vương Vũ chỉ những cái kia cao lớn mỏng núi, kích động đối Phương Viễn nói ra, Phương Viễn ngươi thấy được à, cái này là Hoa Vũ Tông thất phong. Nghe nói mỗi một phong đều chiếm cứ thiên địa linh cơ, có thể tốt hơn tấn cấp tiên thiên, nguyện vọng của ta liền là có thể trở thành đệ tử chính thức, từ đó bái nhập đến trong đó bất luận cái gì nhất phong bên trong, ở bên trong tu luyện. Dùng thiên tư của ngươi nhất định có thể bái nhập trong đó bất luận cái gì nhất phong bên trong, trở thành phong chủ ký danh đệ tử. Lời này vừa nói ra, chung quanh truyền đến một hồi tiếng cười, bất quá trong tiếng cười, tuyệt đại đa số không có quá lớn niệm ai, bởi vì đây là bọn hắn tâm nguyện của mỗi người. Bất quá Vương Vũ đem hắn nói ra miệng tới. Đệ tử chính thức cùng trở thành phong chủ ký danh đệ tử chính thức, đãi ngộ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đột nhiên có người thổn thức nói, mong muốn theo tạp dịch đệ tử trở thành phong chủ ký danh đệ tử, đối với chúng ta bình thường tạp dịch đệ tử tới nói, cơ vốn không có khả năng. Muốn trước trở thành tạp dịch đệ tử trước 10, từ đó tấn cấp trở thành ngoại môn đệ tử. Sau đó lại khai trương nốt vào hậu thiên, đồng thời cần tu hành tốc độ còn muốn đệ lên đám kia trực tiếp bái vào sơn môn liền trở thành ngoại môn đệ tử người, mới có cơ duyên này. Cái này có thể tại Hoa Vũ Tông làm được người, có thể nói là ít càng thêm ít. Dù sao bây giờ Hoa Vũ Tông phong chủ đều không thu đồ đệ, có thể trở thành một vị trưởng lão đệ tử đều là vận hạnh. Vương Vũ nghe người này lời, nên miệng nói, chúng ta không giống nhau. Hắn không muốn cùng này người lại nói tiếp, thật sự là thật không có có chí khí, bại người đấu chí, xem xét liền hiểu tương lai võ đạo, thành tựu có hạn, hắn trực tiếp mang theo Phương Viễn tiến vào trong tông môn, tiếp tục cùng Phương Viễn giới thiệu hắn theo thư tịch chi bên trong hiểu được đến có quan hệ Hoa Vũ Tông nội dung. Chỉ để lại tại chỗ mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Trương Dương cắn răng nói, ta ghi lại tiểu tử này, hy vọng đến lúc đó tạp dịch thi đấu thời điểm, dưới tay hắn công phu có thể cùng miệng hắn đồng dạng cứng như vậy. Còn có cái kia bị tiểu tử kia tán dương tên là Phương Viễn gia hỏa, ta có thể phải thật tốt ước lượng một phiên bản lãnh của ngươi. Những người khác nghe lời của hắn, chẳng qua là lắc đầu, trong lòng đã cho cái này người phán quyết tử hình, bọn hắn trưởng bối trong nhà giao cho bọn hắn khóa thứ nhất liền là nói cho bọn hắn, một người luyện võ nếu là liền tương lai cũng không dám tưởng tượng, như vậy này cả đời đã định trước luyện võ không làm nổi. Hai người tại bên trong tông môn không ngừng hành động, ánh mắt bắt đầu biến đến trống trải, kéo dài trong sân cốc, có từng dãy nhà gỗ đặt song song. Xây một tòa tên là tạm dịch đường môn đỉnh, tại môn đỉnh bên trong sắp xếp một hàng dài đội ngũ, mà môn đỉnh tay phải sườn có một khối bảng hiệu đứng thẳng, phía trên viết phàm là đến đây tham gia tạp dịch thi đấu đệ tử, nếu như thông qua lệnh bài đi vào tạp dịch đường nhận lấy một cái đối ứng nhà gỗ dãy số làm tạm thời ở lại chỗ. Phương Viễn nhìn xem tạp dịch đường, hắn nhớ tới Chu lão theo như lời nói. Tạp dịch đường không chỉ là quản lý Hoa Vũ Tông bên trong tạp dịch đệ tử, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm Hoa Vũ Tông bên trong hết thảy to to nhỏ nhỏ việc vặt vãnh, liền rất nhiều ngoại môn đệ tử việc vặt vãnh đều cần thông qua tạp dịch đường đi xử lý. Vương Vũ mang theo Phương Viễn đội vàng đi tới xếp hàng, mặc dù tại Hoa Vũ Tông dưới chân núi cũng có được một cái trấn nhỏ có thể dùng tới ở lại, nhưng tới lui lui vẫn là cần lãng phí không ít thời gian. Lại hắn rõ ràng cảm nhận được, tại Hoa Vũ Tông bên trong lúc, trong thân thể của hắn khí huyết trôi chạy tốc độ đều biến nhanh thêm mấy phần, ý vị này vô luận là đánh nhau vẫn là khôi phục khí huyết tốc độ đều sẽ trở nên càng nhanh. Thật không hổ là có thể bị Hoa Vũ Tông dùng tới lập tông bảo địa, liền tại dãy núi ở giữa đều có rõ ràng như thế tác dụng. Rất nhanh, liền đến phiên Vương Vũ lật ra vải màn, đi thẳng về phía trước, liền thấy được một người trung niên nam tử ngồi ở trên đầu, đồng thời một mùi thơm quanh quẩn ở bên trong phòng. Trương Thụy Lơ đang nói, nắm lệnh bài của ngươi đưa qua. Vương Vũ ngoan ngoãn theo trong ngực của mình đem lệnh bài của hắn đem ra, giao cho Trương Thụy. Trương Thụy nhận lấy Vương Vũ lệnh bài, không có lập tức động tác, mà là hỏi, không có sao? Vương Vũ nghe Trương Thụy lời nói gãi đầu một cái nghi ngờ nói, bảng hiệu bên trên không phải nói chỉ dùng tạm dịch đệ tử lệnh bài là được. Trương Thụy không nói gì thêm, trực tiếp theo trong ngăn kéo, lấy ra một cái mã số vì 6666 dãy số, đưa cho Vương Vũ. Hắn nhìn xem Vương Vũ bóng lưng rời đi, lắc đầu. Bây giờ trong núi những cái kia nhà gỗ đều là qua loa dự, tự nhiên cũng có chia cao thấp, có chút hoàn cảnh ưu mỹ, có chút khắp con mũi. Đều là tạp dịch đệ tử, làm sao chia vậy chính là có một cái kích thước, dù sao chân chính có bối cảnh không có thể trở thành tạp dịch. Hắn vừa mới xem Vương Vũ trên người trang sức, còn có người được chưa hoàn toàn tiêu tán hổ hương vị của máu, hiển nhiên là tạp dịch đệ tử bên trong nhất không thiếu tiền một loại kia, nguyên bản hắn coi là sẽ kiếm một món hời. Nhưng hắn không nghĩ tới Vương Vũ lại là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn đều nói rõ ràng như vậy, còn nghe không hiểu ý tứ trong lời nói, hy vọng đi nhà vệ sinh cạnh nhà gỗ cái kia, thật tốt tỉnh lại một cái đi, nếu là không thích đứng được với, liền đi dưới chân núi trong trấn dùng tiền tìm địa phương ở hiện tại Hà Thiện, đang thôn trấn khách sạn cũng sẽ nhường hắn chảy máu, dù sao hàng năm tạp dịch thi đấu tiến đến thời điểm, bên trong khách sạn giá cả đều sẽ vượt lên gấp bội. Việc này hắn hàng năm đều làm, người sau lưng sớm đã ngầm đồng ý, dù sao tạp dịch đệ tử có thể không tính là chân chính Hoa Vũ tông đệ tử. Vương Vũ đi ra, nhìn xem Phương Viễn cười nói, "Ha, Phương Viễn mã số của ta vẫn rất may mắn, 6666, xem ra đã định trước ta lần này tạp dịch thi đấu, nhất định thuận buồm xuôi gió, hảo vận liên tục." Lời này vừa nói ra, nguyên bản ở phía sau đứng xếp hàng ngũ các đệ tử, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái, tựa hồ là không mò ra Vương Vũ này lời nói thật hay giả. Theo bọn hắn biết, tạp dịch tạm thời phòng ốc bị nhốt tại dãy núi này bên trong, dãy số càng đến gần sau địa phương, đều là tại đây một khối trong dãy núi tìm không thấy nơi thích hợp dựng, chỉ có thể tại một chút xử lý rác rưởi địa phương, hoàn cảnh đáng liệt. Mà 6666, hiển nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Bất quá, không có bất kỳ người nào lên tiếng điểm phá, dù sao có thể chấp trưởng một đường chấp sự, tu vi tại hậu thiên bên trong cũng là người nổi bật, bọn hắn giờ phút này dù cho lại nhỏ giọng nói chuyện, đều sẽ bị vị kia chấp sự nghe được rõ ràng. Đến lúc đó đến phiên bọn hắn, khẳng định sẽ bị mặc vào tiểu hài. Mà giờ khắc này, nguyên bản thảnh thơi Trương Thụy, nghe Vương Vũ cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa lời nói, đột nhiên kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, hắn thế nào cảm giác Phương Viễn cái tên này, vẫn có một ít quen hay. Tựa hồ có chút việc lớn không ổn. Chương 45, thái độ, canh năm, mà giờ khắc này, Phương Viễn cũng sốc lên vải màn, đi vào tạp dịch đường bên trong, nhìn xem giờ phút này ngồi thẳng tắp, quang minh lẫm liệt Trương Thụy, trong lòng của hắn cảm khái, không hổ là Hoa Vũ tông, liền trong đó một vị chấp sự đều lộ ra khí độ bất phàm, ngày kế xử lý nhiều chuyện như vậy, đều không có nửa điểm lười nhác bộ dáng, ngược lại thần thái sáng láng. Trương Thụy nhìn xem Phương Viễn gương mặt trẻ tuổi, có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì hắn tại Phương Viễn trên thân không có xem ra cái gì ngọc gia có thành tựu dấu hiệu, ngược lại giống một cái công tử đồng dạng, điều này nói rõ Phương Viễn giờ phút này tu vi võ đạo tại ngọc gia cảnh phía dưới. Cái này là vị kia Hoa núi chủ thần bí thân truyền đệ tử đồ đệ, thế nào thấy có chút thường thường không có gì lạ. Tu vi tiến độ cùng những ngoại môn đệ tử khác so có chút thông thả. Hắn nhớ kỹ nửa năm trước lúc, vị kia có thể là tới nơi này đổi lấy đầy đủ hổ huyết dịch đầy đủ tình huống dưới làm sao cũng nên hoàn thành luyện ngân, bắt đầu tiến hành ra cảnh tu hành mới đúng. Trương Thụy suy tư một phiên mừng tỉnh đại ngộ. Cái này cũng như thường, Phương Viễn nhập môn lúc liền trực tiếp trở thành tạp dịch đệ tử, này đã nói lên căn cốt không đủ xuất chúng, xem ra là tại tượng gỗ thiên phú bên trên có chút xuất chúng. Lại mới nhập môn một năm, liền có thể nhanh hoàn thành luyện ngân cũng là có chút thật tốt. Hắn thầm mắng mình quá mức thành kiến, mục tiêu phong đúng trọng tâm nhất định là muốn dùng tượng gỗ kỹ thuật luận cao thấp, võ đạo chẳng qua là hộ đạo thủ đoạn thôi. Bất quá, hắn lại vừa lúc phát hiện Phương Viễn thân hình, chính là hiếm thấy tay vượn eo ong, mà lại tỷ lệ vậy mà không có chút nào sai lầm, có thể xưng hoàn mỹ. Bình thường loại thể chất này đều cần tại chú thể thời điểm chậm rãi điều chỉnh, cuối cùng tại viên mãn lúc mới có thể đủ hình thành, trời sinh liền có thể đi đến hoàn mỹ mức độ cũng là hiếm lạ. Nghĩ đến tại cách đấu bên trên có phần có thiên phú, Phương Viễn cảm nhận được Trương Thụy tựa như xem kỹ đồng dạng tầm mắt, có chút không thích hứng, sau đó chắp tay mở miệng nói, "Chấp sự, ta tới này cũng muốn tạm lĩnh một cái ở lại nơi trốn." Trương Thụy nghe Phương Viễn thanh âm, giờ phút này mới thanh tỉnh lại, ý thức được, hắn vừa mới có chút thất thố, cười tủm tỉm nói, "Dễ nói, nhường sư thúc ta cho ngươi tìm một chỗ tốt." Trong giọng nói mang theo một tia ân cần, dù sao hắn như biết, Phương Viễn có thể là vào Hoa đạo ý trong mắt, coi như căn cốt bình thường, chỉ cần Hoa đạo ý nguyện ý ra tay, cũng là có thể đem hắn mạnh mẽ đưa đến tiên thiên cánh cửa trước. Người với người thật chính là không giống nhau, hắn tu hành hơn 10 năm, trải qua vô số gặp chắc trở, thậm chí gặp quất nhục mà lựa chọn nuốt giận vào bụng mới đạt đến hôm nay tình trạng như vậy. Nhưng Phương Viễn chỉ cần xuôi gió xuôi nước, liền có thể dễ dàng siêu việt hắn. Hôm nay hắn xưng Phương Viễn vi sư chất, nói không chừng thế nào ngày, Phương Viễn tu vi liền vượt qua hắn, hắn ngược lại muốn cứ gọi hắn là một tiếng sư mình. Thế đạo này liền là dùng thực lực tới bài tư luận bối. Phương Viễn nghe lên trước mặt chấp chuyển ngữ, luôn cảm thấy có một ít kỳ quái, hắn có khả năng tinh tường cảm nhận được trước mặt chấp sự tu vi vượt xa với hắn, nhưng luôn cảm thấy đối với hắn tựa hồ quá mức khách khí. Hoàn toàn không có sư môn trưởng bối tác phong, ngược lại càng giống là một bóng người dần dần hiện lên ở Phương Viễn trong óc. Phương Ngao, liền cùng ngày xưa Phương Ngao đến cho hắn tặng quà lúc thái độ giống như lúc. Rõ ràng hắn chẳng qua là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, Phương Viễn đè xuống nội tâm nghi hoặc, suy đoán, có thể là vị chấp sự này đối đãi bất luận cái gì người đều như thế bình dị gần gũi. Là hắn suy nghĩ nhiều. Sau đó Trương Thụy tại hộp tủ của mình bên trong không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái do ngọc bài điêu khắc thành dãy số, phía trên bất ngờ viết con số 1. Hắn suy tư sau một lát, mà nối nghiệp tục tìm kiếm, theo bên trong tìm ra một con số 3, nhìn xem hai cái này lệnh bài, trong lòng của hắn tùng hạ thở ra một hơi. Còn tốt, không có toàn bộ bán đi, bằng không y theo Vương Vũ cùng Phương Viễn quen thuộc bộ dáng, không chừng lại ở bên cạnh hắn nói cái gì nói xấu, như vậy hắn tại Phương Viễn trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, chỉ sợ đều sẽ hủy trong chốc lát. mà hắn có thể trở thành tạp dịch đường chấp sự, dựa vào là liền là một điêu phong quan hệ, Phương Viễn tương lai xem xét chính là một điêu phong dòng chính nhân vật, ngày sau nói không chừng một câu liền có thể hủy đi hắn qua nhiều năm như vậy thành lập quan hệ. Dù sao thân sơ hữu biệt. Trương Thụy lấy ra hai cái lệnh bài, đưa cho Phương Viễn nói, cho ngươi sư chất, hai cái này nhà gỗ vị trí vừa vặn kể cùng một chỗ, hắn vị trí có thể nói là hoa thanh thủy tú, mở cửa sổ ra liền có thể gặp được dòng suối trên núi cao chảy xuống, không khí cũng tốt. Muốn là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể thấy. Trương Thụy nói đến đây, hướng Phương Viễn nháy mắt ra hiệu một phiên, tựa hồ hết thảy đều tại không nói bên trong. Phương Viễn nhìn xem Trương Thụy trong tay cùng cho lúc trước Vương Vũ hoàn toàn khác biệt lệnh bài, khiếp khiếp mắt nói, chấp sự, ta chỉ cần một cái lệnh bài là đủ. Trương Thụy cười nói, trước đó vị kia sư chất ta không nghĩ tới cùng ngươi biết, cho nên đặc biệt cho hắn đổi một chỗ tốt, hy vọng hắn không nên quá để ý. Trương Thụy tư không che giấu chút nào chính mình trước đó hành vi, Vương Vũ dãy số bên trên sự tình, đến lúc đó chỉ cần hỏi một chút liền biết, chẳng thà trực tiếp thoải mái thừa nhận, nói rõ là bán cho Phương Viễn một lần mặt mũi. Phương Sa không có lập tức nhận lấy, giờ phút này triệt để xác định chính mình bên trong ý nghĩ trong lòng, vị chấp sự này liền là đang lấy lòng hắn, bằng không dùng thân phận của hắn cùng tu vi căn bản không cần đối với hắn một cái ngoại môn đệ tử khách khí như thế. Dù sao mỗi một cái chấp sự trước đó đều là do đệ tử chính thức tấn thăng mà thành. Phương Viễn trầm giọng nói, chấp sự, ta có một chuyện không rõ, ngươi vì sao đối ta khách khí như thế? Phương Viễn liền trực tiếp mở ra nói, mong muốn tìm kiếm chân tướng sự tình. Vô công bất thụ lộc, hắn biết rõ này một cái đạo lý, trên thế giới bất kỳ vật gì đã sớm trong bóng tối đánh dấu nhớ cho kỹ giá cả. Có thể làm cho một vị chấp sự đối với hắn khách khí như thế, rõ ràng này một phần lễ vật sau lưng cực kỳ kinh người, ít nhất là liên lụy đến một vị tiên thiên. Mà hắn cho tới bây giờ đều chưa có tới Hoa Vũ Tông, rõ ràng không có quan hệ gì với hắn, như vậy duy nhất liền là sư tôn duyên cớ. Thật sự là hắn có thể theo Chu lão trên thân cảm thụ được, ở trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật, hiện tại hắn có lẽ có thể theo Trương Thụy trong miệng bạch trần một góc. Trương Thụy nhìn xem Phương Viễn, trầm ngâm một hồi nói, ngươi sư tôn không nói với ngươi, đây là có đạo lý của hắn. Bất quá ta có khả năng nói rõ với ngươi, ta đối với ngươi dạng này, chẳng qua là hy vọng ngươi ngày sau sẽ không tìm ta phiền toái. Mà này, hết thảy đều nguồn gốc từ tại một vị đối ngươi quăng tới tầm mắt, bây giờ Mục Điêu Phong đại sư mình, tương lai Mục Điêu Phong chi chủ, Hoa đạo ý. Bây giờ trong tông môn trưởng lão, lớn phần lớn tu vi cũng không bằng hắn. Vị kia tầm mắt rơi vào trên người của ta, chỉ cần có chút ác ý, ta liền sẽ mất đi hết thảy, cho nên ta không thể phạm phải bất kỳ lỗi lầm nào, hắn không để cho ta không nói, chính là muốn nắm miệng của ta, tới nói cho ngươi, hắn bây giờ đang ở nhìn xem ngươi. Thứ không dám giấu giếm, ngươi rời đi nơi này về sau, ta liền sẽ đi tới Mục Điêu Phong bên trong, hồi báo vừa mới phát sinh tất cả mọi chuyện. Phương Viễn nghe lên trước mặt Trương Thụy lời nói, tâm tình run lên, tương lai Mục Điêu Phong chi chủ, vẻn vẹn này một cái danh tử, là hắn có thể đủ cảm nhận được chịu nặng trọng lượng. Chương 46. Mộ ý chương 46, mộ ý, canh thứ 6, cái kia đám nhân vật vậy mà lại bởi vì vi sư tôn, từ đó đem tầm mắt rơi vào hắn một cái năm quan cảnh võ giả trên thân, rõ ràng Chu lão đi qua cất giấu cực lớn bí mật. Phương Viễn liên tưởng đến trước đó Chu lão lời nói, đột nhiên trong lòng dự cảm không tốt biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Chu lão khiến cho hắn tới Hoa Vũ Tông, sẽ không phải liền đã làm tốt khiến cho hắn không trở về Tượng Gỗ Viện dự định, mà hắn tới đến Hoa Vũ Tông sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, chỉ sợ đều tại Chu lão trong dự liệu. Phương Viễn hạ quyết tâm, trước tiên ở Hoa Vũ Tông bên trong làm rõ ràng, hắn tới đến Hoa Vũ Tông về sau sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, biết rõ ràng Chu lão ý đồ. Sau đó lại tìm thời gian trở lại Tượng Gỗ Viện bên trong chờ Chu lão trở về. Hy vọng không phải hắn có dự liệu như vậy, Chu lão sẽ một đi không trở lại, dù sao hắn hoàn toàn không biết Chu lão đến tụt cùng tiến vào phương nào. Phương Viễn theo Trương Thụy trong tay nhận lấy ngọc chế lệnh bài, trong miệng cảm ơn một phiên về sau, liền trực tiếp quay người rời đi nơi đây. Mà liền tại Phương Viễn sau khi rời đi, Trương Thụy từ bên trong đi ra, nhìn xem trước mặt trưởng long đội ngũ nói, "Được rồi, các ngươi tản đi, ta hôm nay có chuyện quan trọng phải xử lý, ngày khác các ngươi lại tiếp tục tới xếp hàng." Lời này vừa nói ra, tạp dịch đệ tử nhóm dồn dập hai mặt nhìn nhau, có hận chính mình vì sao không sớm một chút đến, có người nghi hoặc này tại giới trước bên trong chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng không có bất cứ một người đệ tử nào dám ở Trương Thụy trước mặt bày vẻ mặt, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chính mình cùng trước mặt vị chấp sự này thân phận chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vị chấp sự này chỉ cần nhấc tay, liền có thể tùy tiện bóp chết bọn hắn, thậm chí bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể đi đến vị chấp sự này tu vi cảnh giới. Bất quá cũng có một số người nhịn không được đưa ánh mắt về phía vừa mới rời đi Phương Viễn trên thân, mơ màng liên tục. Là trùng hợp sao? Làm sao vị kia đệ tử mời vừa rời đi tạp dịch đường về sau, tạp dịch đường liền lập tức đóng, phải xử lý muốn sự tình. Lập tức, một trận vở kịch liền tại trong đầu của bọn hắn chậm rãi kéo ra. Phương Viễn rất nhanh liền tại bên ngoài, tìm được chờ đợi Vương Vũ, đồng thời đem số 3 lệnh bài đưa cho Vương Vũ. Giờ phút này Vương Vũ nhìn xem trên tay do Trạm Ngọc khắc mà thành, lộ ra tinh mỹ dị thường số 3, nhìn lại trong tay kia dùng phá đầu gỗ khắc ra tới 6666, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Rõ ràng hắn coi như tình thương lại thấp, cũng đoán được trong đó môn đạo. Máng, tốt một cái chấp sự, trả lại cho ta làm khác nhau đối đãi, ta đảo mau mau đến xem ngươi cho ta phân phối 6666 đến cùng là địa phương tốt gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ hướng ngươi khuất phục không thành? Ta cho ngươi biết không có khả năng. Sau đó Vương Vũ liền không ngừng tìm kiếm, nhìn xem cái kia cách nhà vệ sinh cách đó không xa, treo 6 số 666 mã một gian phòng ốc, hắn rơi vào trầm mặc, vẻ mặt biến đến xanh đen. Thời gian liền một chút như vậy điểm đi qua. Phương Viễn cảm thụ được vừa lúc chiếu ở trên người hắn ánh nắng từ trên giường tỉnh lại, đẩy ra cửa sổ, giờ phút này sương trắng vừa vặn quay quanh tại đầu cành cây ở giữa, không khí mới mẻ tràn vào trong phòng khiến cho người tâm thần thanh thản. Không thể không thừa nhận, này một căn phòng không thẹn với số 1, hết thảy bố trí đều vừa đúng. Phương còn lâu mới có được tại suy nghĩ nhiều rửa mặt một phiên về sau, liền đi ra phòng ốc, giờ phút này Vương Vũ đã thức dậy tiến hành luyện võ, còn muốn bắt lấy này một điểm cuối cùng thời gian, lại nhiều tiến bộ một điểm. Đến mức phòng sự tình, Vương Vũ cũng sớm đã đem hắn ném ra sau đầu. Dùng hắn tới nói, ngược lại hắn cũng không có thua thiệt, ngược lại lấy không một chỗ tốt. Mà sát vách số 2 trong phòng, một nam một nữ theo bên trong đi ra, Vương mới ôm đạo lữ, nhìn xem giờ phút này luyện võ Vương Vũ cười nói, vị sư đệ này thật chăm chỉ, tu hành sự tình cần siết chặt dừng một chút, khổ nhàn kết hợp mới được. Mà nam nữ phối hợp, luyện võ không mệt, lời này vừa nói ra, giúp bảo Vương mới trên người nữ tử vung vẩy xinh đẹp tay, nhẹ nhàng đập Vương mới lồng ngực một thoáng, lộ ra cực kỳ thẹn thùng. Vương mới ngược lại cười ha ha, sau đó cảm khái nói, xem ra tạp dịch đệ tử 10 vị trí đầu chỉ sợ cũng tại chúng ta trên người mấy người sinh ra. Vương mới nói đến đây, ánh mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, cơ bản bất luận cái gì có thể ở tại 10 vị trí đầu dãy số bên trong tạp dịch đệ tử, đều cần tốn hao cực lớn một khoản tiền tài. Có thể bởi vì ngủ nghỉ tốn hao như thế tiền tài, trong nhà đều là cự phú, tại tất cả mọi người là căn cốt thường thường tình huống phía dưới, người nào đập nhiều tiền, người nào liền có thể tại năm quan cảnh giới bên trong tăng nhanh như gió. Mà hai vị này dãy số khoảng cách gần hắn nhất hai vị đệ tử, cũng là hắn nhất thấy không rõ người, bởi vì hắn tại này trên người của hai người song tất cả cũng không có cảm nhận được bởi vì từ nhỏ ăn ở mà mang tới thói quen. Ngày thường sử dụng vật tư cũng đều thường thường không có gì lạ. Như không phải hai người bọn họ người dãy số liền là ở nơi này, dạng này hai người đặt ở địa phương khác, hắn cũng sẽ không để ý tới. Hắn, Vương mới, nhất biết xem dưới người món ăn. Vương Vũ cũng là không có phát hiện Vương mới kế bạn, một bên luyện tập hổ khiếu tối thể pháp, vừa nói, ta đây tại thi đấu phía trên gặp được ngươi, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vương mới cười đáp, thử nên như vậy. Nhưng trong lòng hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bởi vì Vương Vũ vừa mới lôi kéo tinh mạch lúc, phát ra tiếng vang, cho thấy thời khắc này cảnh giới chẳng qua là luyện gân tiểu thành. Xem ra này người không thành hòa lớn, bây giờ chỉ có này một cái, Vương mới nghĩ đến này liền đem tầm mắt rơi vào Phương Viễn trên thân, cũng là này người, hắn vẫn luôn nhìn không ra sâu cạn, thậm chí sinh ra một loại không có luyện gân ảo giác. Nhưng Vương hiểu biết mới nói, tuyệt không có khả năng này, có thể ở tại số một vị trí, dùng tiền nện cũng có thể nện vào luyện gân. Không hề nghi ngờ, cái này người đã tu hành đến luyện gân viên mãn, có thể khống chế tự thân tính mạch, không phát ra cái gì dị động. Giờ phút này hắn đã đem Phương Viễn cho rằng là lần này tạp dịch thi đấu bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ngay tại ba người nói chuyện trời đất, một đạo người mặc áo trắng thân ảnh đi tới nói, Phương sư đệ không nghĩ tới ngươi trở thành ngoại môn đệ tử, vậy mà hiện tại tới Hoa Vũ Tông, làm sao không cùng ta nói một tiếng, về tình về lý, ta đều hẳn là mang ngươi tại Hoa Vũ Tông bên trong nhìn một chút mới đúng. Phương Viễn nhìn xem Phương Ngao ánh mắt hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Phương Ngao tin tức vậy mà lại như thế linh thông, hắn thuận miệng đối phó nói, không có, ta chẳng qua là không muốn phiền toái sư huynh thôi. Vương mới nghe Phương Viễn đối thoại của hai người, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp, không nghĩ tới là chính hắn tự mình đa tình, vị này lại là ngoại môn đệ tử, xem ra cảnh giới xa so với hắn đoán chừng cao hơn. Nhưng ở gia cảnh tu hành bên trong, tất nhiên sẽ thể hiện ra đối ứng đặc chất mới đúng, vì sao tại vị sư huynh này mảng ra phía trên, hắn xem không ra bất kỳ dị tượng, chẳng lẽ vị sư huynh này đã năm quan viên mãn? Ngay tại Vương mới mở bắt đầu miên man bất định thời điểm, đột nhiên Vương Ngao tiếp xuống một câu, lại bị hù hắn giật mình. Cũng là không nghĩ tới, sư đệ ngươi vậy mà lại đạt được Hoa đạo ý sư thúc yêu ái, hiện tại tông môn trên dưới đều tại lưu truyền, ngươi muốn bái nhập Hoa đạo ý môn hạ, trở thành đệ tử của hắn con. Vương Ngao nói đến đây, trong giọng nói có nồng đậm hâm mộ, người với người vận khí quả nhiên là không so được vị kia có thể là tương lai nhất phong chi chủ, Phương Viễn bái nhập tại môn hạ của hắn, tiếp qua mấy chục năm, Hoa đạo ý trở thành phong chủ dựa theo mỗi vị phong chủ danh nghịch, Phương Viễn nói không chừng trực tiếp nhảy lên thành vị chân truyền đệ tử. Từ đó trực tiếp thụ lấy tông môn toàn lực bồi dưỡng, bất luận cái gì tài nguyên, ưu tiên cung ứng. Dù cho căn cốt đồng dạng, đột phá tiên tiên cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Dù sao Hoa Vũ Tông nội tình tìm tới một chút cải thiện căn cốt bảo dược, cũng không là việc khó. Chương 47. Ra tay chương 47, ra tay, cầu nguyện phiếu, canh thứ 73.000 chữ, Phương Ngao ý niệm tới đây, lòng sinh cảm khái, theo hiện tại thời khắc này lên, Phương Viễn cùng hắn liền là người của hai thế giới. Phương Viễn nghe Phương Ngao lời nói, ánh mắt ngưng tụ, hắn biết hắn một mực chờ đợi thời cơ rốt cuộc đã đến. Không có lửa làm sao có khói, bây giờ chỗ này tin nhảm có thể truyền ra, chắc hẳn tự nhiên là theo một điêu phong bắt đầu hướng xuống truyền. Chu lão rõ ràng liền là ra này loại một điêu phong nhất mạch, mà nhất định cùng Hoa đạo ý có qua kết giao. Khác bằng hắn nhân vi sư, hắn không nguyện ý, mà Hoa đạo ý sở dĩ mong muốn thu hắn làm đồ, cũng tất nhiên là bởi vì Chu lão, nhưng hắn rõ ràng hơn một sự kiện, cái kia chính là nếu như giờ phút này hắn vứt bỏ Chu lão mà đi, ngược lại bái Hoa đạo ý là sư, tuyệt đối sẽ đả thương Chu lão trái tim. Phương Viện nghĩ đến này không do dự, trực tiếp cho thấy tự thân thái độ nói, ta vô ý lại bái nhập những người khác dưới. Ta chỉ có một sư tôn liền là Chu lão. Theo Phương Viễn câu nói này nói ra, toàn bộ không khí lâm vào tĩnh lặng bên trong. Phương Ngao thậm chí hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm, không phải tại sao có thể có người cự tuyệt được bái Hoa đạo ý là sư cơ duyên. Nghe nói vị kia có thể là sắp tại tiên thiên bên trong đi đến cực hạn nhân vật. Phương Ngao nuốt một ngụm nước bọt nói, Phương Viễn, ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Tin tức này hắn nhưng là theo vị kia Hoa đạo ý sư thúc đệ tử hư hết lời bên trong nghe được, cái này cơ hồ mang ý nghĩa muốn trở thành sự thật. Chỉ cần là một người bình thường đều biết, tại một cái bình thường tượng gỗ sư cùng một vị tượng gỗ đại sư kiêm tiên thiên cực trí, tương lai nhất phong chi chủ bên trong, làm sao tuyển? Phương Viễn lắc đầu, Chu lão đại hắn không tệ, lại bây giờ hắn sớm đã không quá cần người khác bảo hộ, phản bội một cái đối với mình người tốt vô cùng, hắn tự hỏi làm không được. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tự nhiên sẽ đặt chân võ đạo đỉnh. Mà Chu lão trước đó an bài như vậy, chỉ sợ là vì cho hắn tốt hơn tương lai, khiến cho hắn tại võ đạo trên tu hành càng thêm thông thuận, nhưng hắn tin tưởng cảm thụ được, Chu lão không nguyện ý liên hệ vị sư huynh này, chắc hẳn đi qua sẽ ra chuyện gì khó mà mở miệng sự tình. Dẫn đến Chu lão tình nguyện một người đợi tại Vũ Lạc thành tượng gỗ trong nội viện, cũng không muốn đi tìm vị sư huynh này. Nhưng nếu là ở trong quá trình này cần để cho Chu lão ném mất mặt mũi lời, như vậy hắn thà rằng không cần, hắn không thiếu này chút thời gian. Mà ở phía xa nghe Phương Viễn lời nói hư cực, vô ý thức sờ lên hắn sớm đã chuẩn bị xong lễ vật, đây chính là hắn tuyển chọn tỉ mỹ cựu bảo lưu ly hoa. Có thể lăng không tăng trưởng một điểm tiên tiên cực hạn, khiến cho càng thêm tại kim thân luyện nhục pháp đi đến viên mãn, chính là bất luận cái gì tại năm quan đệ tử tha thiết ước mơ đồ vật. Trong lòng của hắn thầm than, sư tôn, cái này cùng ngươi nghĩ cũng không đồng dạng a, ngươi cũng không cùng ta nói tiểu sư đệ sẽ như vậy bướng bỉnh, rõ ràng ngươi cùng ta nói, tiểu sư đệ nhập tông thời điểm, liền là hắn bái nhập sư môn ngày. Hiện tại hắn tới, không bái làm sao bây giờ? Được rồi, đến lúc đó lại cùng sư tôn nói, bây giờ trước dựa theo sư tôn an bài, trước kiểm tra một chút tiểu sư đệ thực lực, lại căn cứ tiểu sư đệ thực lực chuẩn bị kỹ càng tương ứng tu hành vật tư lại nói. Một ngày nào đó tiểu sư đệ sẽ nghĩ rõ ràng. Thư Cực nghĩ tới đây khóa chặt lông mày chậm rãi tung hạ, sau đó vây vây tay, đem một người gọi đến bên cạnh, nhỏ giọng phân phó. Ngày kế tiếp, Phương Viễn hai người hành tẩu ở trong núi bên trong, thanh tuyền lưu động, tiếng nước vang lên ào ào. Trên đường đi, Phương Viễn có thể tinh tường cảm nhận được, trên đường đệ tử ánh mắt nhìn hắn biến đến phá lệ khác biệt, có ghen ghét, hâm mộ, điểm ai. Thậm chí cực đoan còn có hận ý rõ ràng khi đó hắn cùng Phương Ngao theo như lời nói, triệt để truyền ra. Bất quá, hắn cũng không có muốn truy cứu tới cùng là người phương nào truyền đến ý nghĩ, hắn mảy may không thêm vào che giấu, nói thẳng ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Liên cũng sớm đã làm xong dạng này chuẩn bị tâm lý, bây giờ dạng này phát triển, ngược lại càng phù hợp hắn ý tứ. Giờ phút này, chung quanh tiếng nghị luận tiến giai truyền vào đến trong lỗ tai của hắn. Vị này liền là cái kia không nguyện ý bái hoa đạo ý sư thúc vì sư gia hỏa, thoạt nhìn cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm, cũng không phải cái gì thiên sinh bảo thể, cũng là nhìn khá lắm. Ngươi liền biết xem mặt, nghĩ đến vị sư huynh này nhất định có gì đặc biệt hơn người địa phương, mới có thể đủ bị hoa đạo ý sư thúc liếc mắt cho nhìn chúng. Không nên quên hoa đạo ý sư thúc bây giờ hai vị đệ tử, một vị đã đi vào tiên thiên, một vị khác đã đứng ở tiên thiên cánh cửa trước, thiên phú dọa người. Tin tức cũng không biết là thật hay giả đây này, ta có thể là phái người tìm hiểu ra hỏa này, nhập tông thời điểm, rõ ràng chỉ có thể trở thành tập dịch, điều này nói rõ căn cốt bình thường mới đúng. Hoa đạo ý sư thúc đệ tử, nói thế nào đều hẳn là theo những cái kia nhập tông trực tiếp có thể trở thành đệ tử chính thức ứng cử viên. Cho nên nói không chừng là cái tên này vận khí đủ tốt, hy vọng ta cũng có thể như thế gặp may mắn, không cầu bị hoa đạo ý sư thúc coi trọng, chỉ cầu bị một vị trưởng lão coi trọng, theo mà trở thành đệ tử chính thức cũng tốt. Phương Viễn nghe những nghị luận này thanh âm, mặt không đổi sắc, sau đó đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ ánh mắt phức tạp, hắn theo bản năng hướng cái kia đạo ánh mắt nhìn lại. Liên nhìn thấy cái kia có thể cùng hắn hai mắt đối mặt thời điểm, liền trực tiếp chạy đi, thậm chí rời đi thời điểm có chút hoảng hốt chạy vừa còn đâm vào người khác trên thân. Phương Viễn trong đầu tìm tòi một phiên, lập tức liền nhớ tới trước đó tại Hoa Vũ Tông cửa gặp đến cái kia thất bại thanh niên, hắn lắc đầu, không có quá để ý mà Trương Dương cảm nhận được Phương Viễn rời đi trên người mình tầm mắt về sau, vẻ mặt vô cùng phức tạp, hắn đột nhiên nhớ tới hôm đó, tiểu tử kia theo như lời nói, dùng Phương Viễn tiên tư, nhất định có thể bái nhập thất phong bên trong, bất luận một vị nào phong chủ phía dưới thành vị ký danh đệ tử. Hiện tại xem ra, tiểu tử kia nói lại là sự thật, liền Hoa đạo ý sư thúc đều muốn phía nhận xa làm đệ tử, rõ ràng Phương Viễn tiên tư cực kỳ khủng bố. Trương Dương nghĩ đến nơi này, đột nhiên có một loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác, nghe chúng quanh đệ tử đối phương xa không phải luận, hắn nhịn không được mở miệng nói, các người đám người này làm sao có thể biết được Phương Viễn tiên tư, Hoa đạo ý sư thúc chẳng lẽ còn có thể nhìn lầm hay sao? Các ngươi đây là tại nghi vấn Hoa đạo ý sư thúc ánh mắt. Theo Trương Dương lời nói nói ra, chúng quanh nghị luận rơi vào trầm mặc, hắn nhìn xem người chúng quanh phản ứng, trong lòng sinh ra một loại thoải mái cảm giác. Ngay tại Phương Viễn cùng Vương Vũ xem xong tạp dịch thi đấu chuẩn bị đồ vật về sau, quay người hướng về chỗ ở đi đến, tại sắp đi vào phòng trước một khắc này, đột nhiên một người đứng ở trước mặt của hắn, ngăn cản con đường của hắn, một thân mặt như băng nhạn, trên người da thịt mang theo ánh ánh bạch quang, rõ ràng đã tu thành ngọc gia cảnh, đi vào chú thể. Phương Viễn nhàn nhạt nhìn năm người này liếc mắt, sau đó ngựa khí bình tĩnh hỏi, không biết năm vị sư minh vì sao muốn cản ở đường đi của ta. Mà cách đó không xa một mực tại quan sát Phương Viễn Hư Cực nhìn xem đột nhiên xuất hiện năm người, theo bản năng nhìn một chút người bên cạnh nói, đây là ngươi an bài. Làm sao tại chú thể rồi? Người kia nghe được Hư Cực đặt câu hỏi, liền vội vàng lắc đầu nói, sư minh, ta làm sao lại an bài như vậy, này xem xét liền là hắn chủ động tìm tới Phương Viễn cái kia ngày tự tuyệt chuyển ra về sau, cũng sớm đã tại trong ngoại môn đệ tử đưa tới sóng to gió lớn. Nếu là hắn trực tiếp trở thành Hoa đạo ý sư thúc đệ tử, trong tông môn bên ngoài tự nhiên không người nào dám ra tay với hắn, mà hắn lựa chọn cự tuyệt, chắc chắn sẽ có mấy người mong muốn thăm dò một thoáng, hắn dựa vào cái gì đạt được Hoa đạo ý sư thúc yêu ái? Dù sao trong tông môn cũng không cầm đánh nhau. Thư Cực suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý nói, vậy ngươi người cũng không cần lên, dùng này người mở dạng. Thư Cực nói xong lời này về sau, liền sửa sang lại một chút y phục, sau đó hướng về Phương Viễn vị trí tới gần, hắn tự nhiên không có cái gì nghĩ xuất thủ tương trợ ý nghĩ. Dù sao võ giả chỉ cần tu hành đến trình độ nhất định, nếu như không phải chênh lệch quá lớn, như vậy chịu mấy quyền cũng ra không được cái vấn đề lớn gì. Hắn vừa vận thông qua này người đến xem thử, vị tiểu sư đệ này đến tột cùng luyện đến mức độ như thế nào. Cùng lúc đó, Cầm đầu Dương Kiến nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Phương Viễn, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi hỏa, hắn ghen ghét Phương Viễn đạt được Hoa đạo ý xem trọng, càng ghen ghét Phương Viễn còn không biết cơ hội chân quý, lựa chọn cự tuyệt. Hắn trực tiếp làm mở miệng nói, "Sư đệ, ta tới này chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một phiên." Phương Viễn nghe vậy, lắc đầu nói, "Sư đệ ta không giỏi võ học, sư minh vẫn là thay cao minh." Phương Viễn đang muốn từ một bên rời đi, đột nhiên một thanh âm ở bên tai của hắn nổ vang. "Sư đệ, có nhiều đắc tội, sư minh ta tới đây chỉ cầu trong lòng dễ chịu, bằng không ta võ ý khó thông. Đợi đến lần này luận võ về sau, ta nhất định hướng ngươi chịu nhận lỗi." Dương Kiến thân thể bởi vì đột nhiên gia tốc, quần áo cùng không khí tốc độ cao xoẹt, phát ra vang trầm, cả người dùng một cái vượt qua tốc độ bình thường tan biến ngay tại chỗ, xuất hiện ở Phương Viễn trước mặt. Kỳ lực đi qua bắp chân, đùi mà sau khi được qua xương sống chỉnh hợp vì một, vận thành một cỗ dây thừng, thông qua cánh tay phải đập xuống. Đây là hắn tu hành võ học, đánh thần quyền, có thể làm đến thống nhất toàn thân, từ đó làm thân thể bộc phát ra cực hạn lực đạo, làm đến kỳ lực không có nửa phần lãng phí. Giờ phút này, Dương Kiến trên thân thể cơ bắp bởi vì không ngừng vặn mèo từng cục ở cùng nhau khiến cho người nhìn mà sợ. Da dưới thịt gân xanh bạo liệt, tiếng gió rít gào. Một quyền này không chỉ đánh ra hắn đời này cao nhất mạnh nhất một quyền, đồng thời đem hắn nỗi khổ trong lòng buồn bực cũng cùng nhau đánh ra. Hắn có dự cảm, chỉ cần Phương Viễn thua ở một quyền này phía dưới, hắn liền có thể tâm ý dễ chịu, từ đó đánh thần quyền sẽ đột phá đại thành đi đến viên mãn, trở thành hắn chân chính đòn sát thủ. Nhưng ngay tại tự nhận là tất thắng một quyền phía dưới, Phương Viễn động, thân hình của hai người trong nháy mắt đan xen. Ầm. Đó là khí bạo, cũng là hổ gầm. Dương Kiến nhìn xem giờ phút này hướng phía trong phòng đi đến Phương Viễn quát, ngươi là muốn trốn sao? Còn chưa kết thúc. Ta. Hắn tiếng nói còn chưa nói xong, liền cảm giác có chút không đúng, giờ phút này hắn nửa người không ngừng run lên, cái kia cũ cảm giác tốc độ cao hướng phía trái tim của hắn đánh tới, khí huyết bắt đầu bạo động. Phương Viễn lắc lắc trên năm căn ngón tay máu tươi. Dương Kiến nguyên bản biến đến màu xanh tím cơ bắp bắt đầu tốc độ cao khôi phục như thường, hắn tự nhận là đủ để có thể ngăn cản được đao thương ngọc ra, giờ phút này xuất hiện năm cái sáng loáng lâu ngón tay, mà hậu thân thể chậm rãi hướng về sau ngã xuống, nện rơi trên mặt đất. Mà nơi xa nhìn hư cực trên người khí tức, trong nháy mắt biến đến không bình ổn, hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì. Lúc trước hắn tại khoảng cách nhất định đều không có thấy rõ ràng vị tiểu sư đệ này tu vi, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, vị tiểu sư đệ này trước đó công pháp đều tu hành đến viên mãn, mới có thể đủ che đậy máu tại thể. Chương 48. Tâm ý bên trên Dương Kiến cả người tê liệt ngã trên mặt đất, cảm thụ được giờ phút này trong thân thể truyền đến từng đợt suy yếu cảm giác, hai mắt thất thần. Hắn cứ như vậy bại, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đón lấy, thậm chí Phương Viễn ra tay một khắc này, hắn bại đều hồn nhiên không biết, mà Phương Viễn rõ ràng là hạ thủ lưu tình, bằng không cái kia năm cái lô máu thâm nhập hơn nữa một chút liền sẽ đâm xuyên trái tim của hắn, sau đó mất máu mà chết. Hắn lúc mới sinh ra xương xương liền được xưng là thượng giai, sau đó bái nhập Hoa Vũ Tông về sau trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, hao tốn 3 năm liền tu hành đến chú thể cảnh, dù cho thả tại trong ngoại môn đệ tử, hắn cũng là trong đó người nổi bật. Hắn nhận là trở thành đệ tử chính thức thời điểm, nhất định có khả năng bái một vị trưởng lao vi sư, mà trong đó đã định trước trở thành nhất phong chi chủ Hoa đạo ý, liền là hắn lựa chọn hàng đầu. Chỉ bất quá, hắn thỉnh sư huynh đi nói bóng nói gió, không nghĩ tới, hắn liền một cái ký danh đệ tử cơ hội đều không có. Cho nên hắn tới tìm Phương Viễn, mặc dù trước lúc này hắn đã từng nghe nói, Phương Viễn bị Hoa đạo ý sư thúc nhìn chúng càng có thể là tượng gỗ thiên phú. Hắn còn là muốn ra tay, để cầu võ ý thông suốt, không phải hắn võ đạo thiên phú không được, mà là hắn tượng gỗ thiên phú bên trên không đủ, cho nên mới không có thể vào Hoa đạo ý chi nhãn. Có thể hiện thực xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn tàn khốc hơn, tập võ một năm Phương Viễn, vậy mà liền đến loại địa phương này, đặt ở đám kia nhập môn liền trở thành đệ tử chính thức, thiên tư vô song người trong, cũng là trong đó người nổi bật. Nguyên lai, hắn cùng Phương Viễn chỉ ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Thời khắc này Dương Kiến có chút thất hồn lạc phách, nguyên bản tràn ngập tại chúng quanh thân thể hắn nguyệt khí, tan biến không còn một mảnh, thay vào đó là một cỗ nồng đậm đổi phế chi ý. Vương Vũ làm tận mắt chứng kiến lần này chiến đấu người, hắn lắc đầu, lại là một cái bị Phương Viễn đả kích mất đi võ đạo đấu trí người, quá vô dụng. Không giống hắn, một mực Phương Viễn bị đả kích, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Vương Vũ đột nhiên dâng lên một loại, cái gọi là chú thể chỉ đến như thế cảm giác. Lần này tạp dịch thi đấu liền là hắn thi thố tài năng này, đáng tiếc là về sau thì sẽ không thể cùng Phương Viễn đợi tại một khối luyện võ. Quay người về tới chính mình trong phòng. Thư Cực nhìn xem Phương Viễn đi vào phòng bóng lưng, suy nghĩ một bản, hắn không nghĩ tới lúc trước hắn từ các nơi thu thập tới có quan hệ Phương Viễn cảnh giới tin tức vậy mà hoàn toàn không hợp. Hắn có đầy đủ tự tin, không ai lại bởi vì này một số việc liền lừa gạt hắn, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, liền là vị tiểu sư đệ này thật sự là quá điệu thấp, cơ bản cũng không có ở người trước xuất thủ qua. Tại Hoa Vũ Tông đối với căn cốt đo đạc chi pháp, tại đây mấy trăm năm bên trong chưa bao giờ sai lầm. Nộ tính sao? Mà có thể tại trong vòng một năm, liền ít nhất điều dưỡng máu, đoán cốt, tôi thể tam môn, võ học lĩnh hội tới biên mãn. Nộ tính như vậy vậy mà không kém hắn quá nhiều. Thư Cực trong mắt hào quang lấp lánh, lúc trước hắn sang đây xem nhìn Phương Viễn, hoàn toàn là xuất từ sư tôn Hoa đạo ý bảy mưu đặc kế. Bởi vì thông qua trước đó tư liệu điều tra, Phương Viễn bái nhập Hoa Vũ Tông chuyện sau đó, có thể nói là thường thường không có gì lạ, chỉ có tượng gỗ bên trên có chỗ thiên phú. Nhưng ở võ đạo rất có thể cả đời thành tựu, cũng bất quá miễn cưỡng sở đến tiên tiên cánh cửa. Mà hắn 28 đã ở vào hậu thiên đỉnh phong, sắp phá vỡ mà vào tiên tiên, tương lai cùng tiểu sư đệ tại võ đạo chi lộ không có quá nhiều gặp nhau. Bất quá tất cả những thứ này, tại gặp được Phương Viễn ngộ tính về sau, hắn liền đã xác định phá vỡ mà vào tiên tiên đối với Phương Viễn mà nói cũng không là quá khó khăn. Mà tiến vào tiên tiên về sau, tu hành tốc độ cũng sẽ trở nên càng ngày càng thông thả. Có lẽ tiếp qua mấy chục năm về sau, hai người bọn họ có thể hai bên cùng ủng hộ. Thư Cực nghĩ đến này thái độ hơi hơi chuyển biến, không đơn chẳng qua là khi thành sư tôn một cái nhiệm vụ, sau đó lặng yên tan biến. Hắn tại Hoa Vũ Tông bên trong không ngừng xuyên qua, sau đó đi tới một chỗ linh tú đỉnh núi, quả nhiên gặp được giờ phút này đang nhìn xem dưới núi sư tôn Hoa Đạo Ý, hắn vội vàng đem hôm nay thấy nói thẳng ra. Hoa Đạo Ý nghe được Hư Cực lời nói, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ đều, khẽ cười nói, không nghĩ tới hắn cũng là tìm một cái đệ tử giỏi, vậy mà ngộ tính còn không sai, nếu là nửa đường không có ngoài ý muốn, nói không chừng có thể tại hơn 30 tuổi đột phá tiên thiên, như thế ngã vào một điêu phong bên trong, có thể lưu lại một đạo truyền thừa. Bất quá tiểu tử này cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta, vậy mà lựa chọn cự tuyệt. À, xem ra đã nhiều năm như vậy, ánh mắt của hắn cũng là có một chút tiến bộ, tìm được một cái đệ tử giỏi. Thư Cực nghe sư tôn mất tích lời nói, không có lên tiếng. Trong khoảng thời gian này hắn cũng rõ ràng chính mình sư tôn tâm ý, mặc dù hắn bái nhập sư môn thời điểm, vị sư thúc kia cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng tình cờ còn có thể nghe được một chút nghe đồn. Sư tôn của mình đã từng cùng vị sư thúc kia thân như minh đệ. Hắn suy nghĩ một chút mở miệng hỏi, người sư tôn kia, Phương Viễn đã cự tuyệt ngài, ta hiện tại có hay không muốn chờ hắn hồi tâm chuyển ý? Hoa Đạo Ý nghe Hư Cực lời nói, thản nhiên nói, chờ. Không cần, ta Hoa Đạo Ý thu người làm đồ, xưa nay không cho người khác cơ hội thứ hai. Nếu hắn ngộ tính không tệ, có thể dựa vào tự thân liền đột phá tiên thiên, ta liền càng không cần đi nhúng tay. Hắn tự nhiên là hiểu được Chu Thanh đem Phương Viễn đưa tới Hoa Vũ Tông ý tứ, nhưng sư đệ ngươi không khỏi quá để ý mình, liền thấy ta một mặt dũng khí đều không có, thậm chí không nguyện ý cùng đệ tử của mình giao phó xong hết thảy. Bây giờ ngươi đệ tử nếu cự tuyệt bái ta làm thầy, ta há lại sẽ liếm lắp mặt đi thu hắn làm đồ, ta đây ngược lại muốn xem hắn nương tựa theo tự thân có thể đi đến một bước nào. Thư Cực nhìn xem thần sắc lạnh lùng Hoa Đạo Ý, do dự mãi nói, sư tôn, Phương Viễn ngộ tính quả thực không sai, nếu như nuôi thả, sợ rằng sẽ lãng phí hắn hoàng kim thời gian tu hành, ngươi có muốn hay không cân nhắc tự mình cùng hắn gặp một lần. Hắn tự nhiên là biết mình sư tôn luôn luôn mạnh miệng mềm lòng, lời chỉ có thể nghe ba phần. Năm đó hắn xuống núi lịch lãm thời điểm, sư tôn nói rõ, sau khi xuống núi, sinh tử do mệnh, phúc họa nhìn bầu trời. Nhưng ở hắn nguy cơ sớm tối thời điểm, sư tôn lập tức hiện thân, cứu hắn, có thể như thế kịp thời xuất hiện, rõ ràng sư tôn vẫn luôn đang lặng lẽ che chở hắn. Hoa Đạo Ý nghe Hư Cực lời nói, lãnh đạm đáp lại nói, không cần, nộ tính trước đó tốt, cũng bất quá là cùng ngươi tương đương, mà dạng này người, mỗi giới Hoa Vũ Tông bên trong đều có thể tìm tới 5-6 người, thiếu hắn một cái không thiếu, thiếu hắn một người không ít, huống chi hắn căn cốt còn chưa kịp ngươi. Thư Cực nghe Hoa Đạo Ý lời nói, trong lòng tối thở dài một hơi, sư tôn à, sư tôn, ta có thể hoàn toàn nhìn không ra ngươi một điểm không thèm để ý bộ dáng. Ngươi cùng vị sư thúc kia bên trên lần gặp gỡ đều đi qua mấy thập niên, vị sư thúc kia đệ tử vừa xuất hiện ngươi liền trông mong chạy lên đi, mong muốn thu hắn làm đồ, thế sư thúc tới dạy bảo. Ngươi có thể rất để ý được rồi, sư tôn có việc, đệ tử cực khổ hắn đi. Ta liền thay ngươi chiếu cố nhiều một thoáng tiểu sư đệ. Thư Cực nghĩ đến nơi này, liền trực tiếp chắp tay rời đi nơi đây. Thật lâu, Hoa Đạo Ý chậm rãi xoay người lại, tầm mắt thâm thúy nhìn qua hướng Hư Cực rời đi hướng đi, trong mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu, khó mà nhìn trộm nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Chương 49. Tâm ý hạ nhoáng lên liền đã qua 2 tháng, phía ngoài tạp dịch thi đấu cũng đến khâu cuối cùng. Trong đoạn thời gian này, Phương còn lâu mới có được lại đi ra loạn hoàng, ngoại trừ một ngày 3 bữa bên ngoài, cơ bản đều lựa chọn nốc tại phòng phụ cận luyện võ. Sợ gặp lại cùng Dương Kiến đồng dạng trực tiếp động thủ với hắn người, nhưng dù vậy, vẫn là không ngừng có người tìm được nơi đây nghĩ muốn khiêu chiến hắn, mở mang kiến thức một chút bản lĩnh của hắn. Mà những người kia nghĩ muốn khiêu chiến người, Phương Viễn đều hết thảy từ chối, không cho bất cứ cơ hội nào, dù sao có một cái liền sẽ có vô số cái, thật sự là quá chậm trễ hắn luyện võ. Bất quá theo Vương Vũ trong miệng, hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn cùng Dương Kiến trận chiến kia vậy mà không có truyền ra, cũng không biết là Dương Kiện không muốn nói, vẫn là có người cản lại tin tức này. Mà sát vách Vương mới, thái độ đối với hắn càng là phát sinh biến chuyển cực lớn, không ngừng tìm hiểu sư tôn của hắn đến tột cùng là người phương nào, lại có thể khiến cho hắn tự tuyệt Hoa Đạo Ý Phương Viễn như nói rõ thật, chẳng qua là một cái tại Vũ Lạc thành bên trong, có chút thanh danh tượng gỗ sư, lời này vừa nói ra, ngược lại càng khơi dậy Vương mới lòng hiếu kỳ. Nói cùng, nếu là hắn sư tôn Chu Thanh sau khi trở về, hắn chắc chắn muốn để lễ đi bái phòng một phiên, nhìn một chút vị này kỳ nhân. Đồng thời trong 2 tháng này, hắn thông qua dùng ẩn thể đan, hắn kim thân luyện nhục pháp sắp biến mãn. Kim thân luyện nhục pháp đại thành, 2997, 3000, Phương Viễn nghĩ đến nơi này, lần nữa uống vào một viên ẩn thể đan, thân thể dựng ngược, tiếp tục bắt đầu tu hành kim thân luyện nhục pháp, trong cơ thể hắn khí huyết không ngừng sôi trào. Theo một đạo chữ viết hiện hiện, độ thuần thục 4 kim thân luyện nhục pháp viên mãn, một cỗ nồng đậm năng lượng tại trong thân thể hắn nổ tung, sau đó thật nhanh cùng hắn thân thể mỗi một khối cơ bắp kết hợp lại, giờ khắc này ở trong thân thể hắn có từng tầng một sóng bạc tản ra. Phương Viễn cảm giác thân thể của hắn tựa như rơi vào đến dung trong lò, dùng liệt hỏa tới nấu luyện, không ngừng đem trong cơ thể tất cả chất bẩn theo trong thân thể bài luyện ra, sau đó lặp đi lặp lại tuần hoàn. Nhiệt độ của người hắn bắt đầu không ngừng hướng lên trèo cao, nếu là có người tiếp cận thân thể của hắn, liền sẽ cảm giác tới gần một cái nóng bỏng hỏa lô đồng dạng, thậm chí người thường lấy tay đi chạm đến, ngược lại sẽ rơi vào bị phòng khả năng. Phương Viễn đồng thời nội thị thân thể, giờ phút này phát hiện hắn tự thân do bên trong đến bên ngoài, toàn bộ biến thành mạ vàng phía trên, trong cơ thể xương cốt, huyết dịch, tĩnh mạch cũng dắt lên một tầng màu vàng kim áo ngoài, tựa như đang phát tán ra hào quang nhàn nhạt. Hắn trong nháy mắt nhớ tới Chu lão cùng hắn nhắc tới bất hủ chi cảnh, hắn trong ngoài thân thể phảng phất giống như hoàng kim, này không phải liền là hắn thời khắc này chân thực khắc họa. Phương Viễn bắt đầu cẩn thận cảm thụ được thân thể của hắn, phát hiện hắn đối với thân thể trưởng khống bắt đầu biến đến càng ngày càng cao, thậm chí khớp nối cùng xương cốt chỗ, hắn có thể bằng vào ý thức của mình liền đối hắn tiến hành điều chỉnh, có thể làm cho hắn đi đến một loại cảm giác thoải mái. Trong cơ thể nội tạng lúc đích, trái tim nhảy lên, càng ngày càng rõ ràng. Phương Viễn kết thúc kim thân luyện nhục pháp tu hành, đứng tại chỗ. Đông đông đông. Hắn giờ phút này không lúc đích, nó trái tim như trống trận đồng dạng rung động, khí huyết càng ngày càng sôi sục, tựa như không ngừng phun trào dung nham, tùy thời có khả năng xông phá làn da, theo bên ngoài thân bên trong dâng lên mà ra. Hô. Phương Viễn nôn thở một hơi, lại trực tiếp tại trong phòng tạo thành một vệt màu trắng sóng khí. Lúc này, Phương Viễn hoạt động thân thể, sau đó bước về phía trước một bước, này bước ra một bước, mặt đất vậy mà phát ra một tiếng vang nặng nề, tựa như vật nặng rơi xuống đất. Phương Viễn ánh mắt thâm thúy, hắn nặng. Ngay tại hắn kim thân luyện nhục pháp đi đến viên mãn thời khắc đó, hắn làm được thể như mạ vàng, phá vỡ tiên tiên cực hạn, làm cực hạn lăng không tăng trưởng mấy phần. Mà tại đây một cái quá trình bên trong, cơ thể của hắn, xương cốt mật độ đều phát sinh cải biến, hắn giờ phút này rõ ràng thân hình cùng trước đó không có bất kỳ khác biệt gì, nhưng thân thể mật độ biến hóa dẫn đến tất cả cực hạn đạt được tăng trưởng, hắn thể sát sức chiến đấu trực tiếp tăng trưởng 1/4. Ngay tại hắn kết thúc luyện võ không lâu, một người tướng mạo tuấn mỹ người mặc đạm áo bào màu xanh người, mặt mỉm cười đi tới nói, "Chúc mừng sư đệ, kim thân luyện nhục pháp viên đầy, bây giờ tiên tiên cực hạn đánh mỡ, ngươi một cách tự nhiên liền có thể đi đến chú thể viên mãn, sau đó năm quan của mình, luyện ra kình, liền có thể phá vỡ mà vào hậu thiên." Theo người này đến gần, Phương Viễn trên người ngũ giác truyền đến một hồi nhói nhói cảm giác, tựa hồ là gặp thiên địch đồng dạng. Ý vị này, trước mặt người này tu vi võ đạo vượt xa với hắn. Phương Viễn con mắt híp lại nói, "Không biết vị sư huynh này là?" Thanh niên cười nói, "Hư cực, Hoa đạo ý đệ tử." Nói đến, hai người chúng ta kém một chút liền trở thành chân chính sư huynh đệ. Phương Viễn nghe vậy không có lên tiếng, mà là nhìn xem Hư Cực, muốn biết hắn tới này làm gì. Hư Cực nhìn thấy Phương Viễn bộ dáng này, cười khổ nói, "Sư đệ, ngươi không cần đối ta như thế đề phòng, ngươi sư tôn hắn chính là sư tôn ta sư đệ, coi như chúng ta vẫn là người một nhà. Năm đó ta sư càng là đối đãi ngươi sư như huynh đệ, hắn kỳ thật vẫn luôn nghĩ nhìn thấy ngươi sư tôn, chỉ bất quá đám bọn hắn hai người đều quá mức bị động, cho nên rõ ràng chỉ có nửa ngày hành trình, lại làm được số 10 năm không thấy. Không phải ngươi sư tôn làm sao lại yên tâm đi ngươi đưa tới Hoa Vũ Tông?" Phương Viễn nghe Hư Cực không có lên tiếng, việc này hắn dùng sư tôn tên đã tra ra được một chút. Hư Cực nhìn xem Phương Viễn bộ dáng này, tự nhiên sẽ hiểu Phương Viễn cũng hẳn phải biết bộ phận sự thật, sau đó tiếp tục nói ra: "Ta tới đây liền là chỉ có hai chuyện, thứ nhất, chính là ta điều tra đi sau hiện, sư thúc đã rời đi Vũ Lạc Thành, đồng thời nhưng hắn trên người có bị thương rất nặng thế, chỉ có hậu thiên tu vi, đoán chừng mệnh hỏa mỏng manh, chỉ có vài chục năm sinh mệnh. Cho nên ta hy vọng nếu là sư thúc nhận trọng thương lúc, ngươi có thể dùng sư thúc giọng điệu viết phong thư đến, nhường hai người bọn họ gặp mặt, bằng không dùng sư thúc thân thể, một khi lần nữa bị thương nặng, nhất định không còn sống lâu nữa. Thứ hai, đó chính là ngươi dù như thế nào đều là ta một điêu phong người, bây giờ ngươi đến chú thể, nhất định phải tiến hành hậu thiên tu hành. Nếu là lấy một người truyền thừa, cần biển hoa lượng cung ứng điểm tới hối đoái, nhưng dùng một điêu phong danh nghĩa, lại có thể không cần bỏ ra phí bất luận cái gì điểm công hiến, đây cũng là sư thúc nhường ngươi tới Hoa Vũ Tông một cái nguyên do. Cho nên này hai quyển ở phía sau Thiên Phá 12 chính mạch hộ gấp quyết, còn có 36 ẩn mạch long lăng pháp, hai quyển luyện đến cực hạn, liền có thể đến hậu thiên đỉnh phong, đứng tiên thiên cánh cửa trước đó. Này hai quyển, đầy đủ ngươi tu hành 10 năm, ta liền trực tiếp giao cho ngươi." Hư Cực tiếng nói vừa ra, hai quyển võ học liền trực tiếp bay về phía Phương Viễn, Phương Viễn tay phải vừa xem, liền trực tiếp đem hai quyển sách nắm ở trong tay. Hư Cực cười nói, "Đúng rồi, ta còn có một vật, tên là Cửu Bảo Lưu Ly có thể tăng trưởng tiên thiên cực hạn, hiện tại ngươi kim thân luyện thịt viên mãn, nếu là trực tiếp ăn vào lời có thể càng nhanh nhường ngươi năm quan của mình, khiến cho lại càng dễ lĩnh ngộ kình. Tại tu hành hổ gầm biết lúc, nếu là ngươi có cái gì không cũng hiểu có khả năng chúng ta." Phương Viễn xem trong tay hai quyển sách nói, "Đa tạ sư huynh, việc này bên trên ta thiếu ngươi một phần nhân tình, nhưng Cửu Bảo Lưu Ly cùng Chỉ Bảo cũng không cần." Phương Viễn nói xong, liền chắp tay về tới trong phòng. Hư Cực nhìn xem đóng lại cửa phòng, nhún vai, hắn không nội, dùng hắn có 102 cùng thế hệ ngộ tính, tại người khác kình lực làm dẫn chỉ đạo phía dưới, đều cần một tháng mới nhập môn. Mà Phương Viễn ngộ tính gần giống như hắn, nếu là không có người khác kình lực làm dẫn, ít nhất cần 3 tháng. Mà qua lại võ học tu hành nhanh như vậy, cùng hổ gầm quyết tu hành chậm rãi so sánh phía dưới, hắn không tin, Phương Viễn một mực không thể vào môn sẽ không nội. Cứ như vậy một lần, Phương Viễn thái độ tự nhiên liền sẽ biến mềm. "Sư tôn a, đệ tử vì ngươi nỗ lực nhiều lắm." Chương 50. Trở lại Vũ Lạc Thành ngày kế tiếp, Phương Viễn rửa mặt xong, liền trong phòng luyện tập tựa gỗ, trong tay đao khắc như hồ điệp đồng dạng tại trong tay bay lượn, mảnh gỗ vụn thật nhanh bay xuống. Từ khi hắn tới Hoa Vũ Tông về sau, tựa gỗ luyện tập thời gian liền giảm ít đi rất nhiều, bởi vì nơi này cây cối chưa trải qua cho phép cũng không có thể chặt cây. Muốn tìm được có thể dùng tới tiến hành tượng gỗ tài liệu, liền muốn đến cực xa chỗ tự động tìm kiếm chặt cây hoặc là dùng tiền mới từ một điêu phong nơi đó mua sắm. Cả hai chồng chất phía dưới, trong khoảng thời gian này hắn liền đem trọng tâm đặt ở luyện võ phía trên, thuận tiện dùng buôn bán tượng gỗ tiền, theo người khác đổi lấy một môn tên là để túng thuật khinh công, dùng tới đền bù một chút điểm yếu, thậm chí đi đường cũng có thể so thưởng ngày càng nhanh. Đột nhiên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang hắn suy nghĩ, trong tay hắn bay múa đao khắc ngừng tại trong giữa không trung. Một đạo tràn ngập vui sướng thanh âm tại cửa phòng bên ngoài vang lên, "Phương Viễn, ta trở thành ngoại môn đệ tử." Hắc hắc. Phương Viễn vừa nghe là biết đạo là Vương Vũ, giờ phút này Vương Vũ thanh âm đều so bình thường cao hơn mấy phần. Hắn đi tới, mở cửa phòng ra, nhìn xem lúc này mặt mày đều muốn bệnh lên đi Vương Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, "Chúc mừng ngươi Vương Vũ, ngươi hoàn thành một năm trước nhất lên nguyện vọng, trở thành ngoại môn đệ tử. Vương Vũ nghe Phương Viễn, sờ lên đầu cười nói, ha 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 ha, nói thật, đến bây giờ ta vẫn là tại cùng giống như nằm mơ, nếu như không phải ngươi cùng chú lão, ta khả năng vẫn là một cái tạm dịch đệ tử, đang ở đoán cốt đây. Trong khoảng thời gian này tại Phương Viễn chỉ bảo phía dưới, hắn cũng thành công đem hổ khiếu thối thể pháp thành công nhập môn, thậm chí sắp tiểu thành. Đáng tiếc không có thắng được thứ nhất, bại bởi sắt vách vương mới tiểu tử kia, hắn vậy mà bắt đầu ra cảnh tu hành, ta đánh hắn không tạo được thương tổn quá lớn. Vương Vũ nói đến đây, có chút buồn bực dâng lên, tên kia thật chính là giàu đến chảy mỡ, theo hắn nói, hắn tại đoán cốt luyện gần lúc, dùng bảo dược, hoàn toàn không quan tâm lãng phí dược lực, mạnh mẽ trong vòng một năm, trực tiếp chồng chất đến ra cảnh. Hắn sao có thể như thế khẳng đánh, ta. Vương Vũ không ngừng nói, tựa hồ mong muốn đem này một phần vui sướng, đồng thời chia sẻ cho Phương Viễn, đợi cho Vương Vũ triệt để nói xong, trên mặt còn mang theo vẫn chưa thỏa mãn chi sắc lúc. Phương Viễn mở miệng nói, ta muốn rời khỏi Hoa Vũ Tông trở lại Tượng Gỗ Viện. Vương Vũ nghe đến lời này, trầm mặc một lúc lâu sau nói, nhanh như vậy, không ở nơi này lại nhiều đợi một hồi. Phương Viễn lắc đầu nói, vẫn là không được, tại đây bên trong thật sự là quá không tiện chút, có đại lượng người nghĩ muốn khiêu chiến ta, bây giờ ta ra cửa đều phải để phòng người khác ra tay với ta. Mà lại theo tạp dịch thi đấu kết thúc, chỗ này trụ sở cũng sẽ bị hủy đi, đến lúc đó ta nói không chừng liền sẽ bị phân đến nhiều người địa phương, khi đó còn không thích hợp luyện võ. Ngoại môn đệ tử có thống nhất chế thức phòng ốc, một người một gian phòng, hoàn cảnh không thể nói, tốt cũng không thể nói hỏng, nhưng tuyệt đối ảnh hưởng hắn luyện võ cùng tự vỗ, chỉ có trở thành đệ tử chính thức về sau có thể chuyển vào thất phòng, có được độc thuộc về mình một cái tiểu viện. Phương Viễn tiếp tục nói, không bằng hồi trở lại Tượng Gỗ Viện đầu tiên chờ chút đã sư tôn, xem hắn sau khi trở về, đối ta có cái gì an bài lại nói. Dù sao ngày đó sư tôn nói liền là để cho ta cùng ngươi đi tham gia tạp dịch thi đấu, nói không chừng hắn đã trở về. Vương Vũ nghe vậy tầm tầm gật gật đầu nói, cũng thế, hai người chúng ta lại không phải là không có tại gặp nhau thời điểm, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa, ngươi liền có thể thành làm đệ tử chính thức. Hắn một đường nhìn xem Phương Viễn tu hành, đối phương xa tu vi tiến độ nắm chắc, nghĩ đến lần sau gặp mặt lúc Phương Viễn liền đã trở thành hậu thiên võ giả. Buổi chiều, lại có một nhóm ngoại môn đệ tử kết bạn đi tới hướng về Phương Viễn trụ sở đi đến. Lần này nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta, thực sự không được ta xuất tiền, khiến cho hắn so với ta một trận, không phải trong lòng ta không dễ chịu. Quên đi thôi, người ta liền Hoa đạo ý sư thúc đều có thể cự tuyệt, này đã có thể mang ý nghĩa cự tuyệt hậu thiên võ học, kỳ chân dị bảo, còn tại hồ ngươi cái kia một điểm tiền tài, ta xem nhất định phải lấy tình động, hiểu chi dùng lý. Nói rõ lý lẽ muốn là hữu dụng, cũng sớm đã có người cùng hắn so qua, ta nhìn ngươi còn không bằng quỳ xuống đi cầu hắn cùng ngươi so, nói không chừng Phương Viễn thật đúng là khả năng đáp ứng. Mấy người cười cười nói nói ở giữa đi tới Phương Viễn phòng ốc nhìn đằng trước lấy cửa lớn đóng chặt, hô, Phương Sư Minh, chúng ta. Tiếng nói còn chưa nói xong, Vương Vũ liền mở ra cửa sổ nói, các ngươi đừng hô, Phương Viễn đã đi. Lời này vừa nói ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau, Phương Viễn đi như thế nào? Mà bởi vì tại một điêu phong ngồi không quá ở, đặc biệt tới Phương Viễn nơi này nhìn một chút, thuận tiện chỉ điểm một chút Phương Viễn hư cực, ở phía xa nghe được Phương Viễn rời đi tin tức, trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cái này cùng hắn nghĩ phát triển làm sao không giống nhau lắm. Sư đệ, người đi ta như thế nào cùng sư tôn ta bàn giao? Đơn giản thu thập xong hành lý Phương Viễn, đã đi tại hồi trở lại Vũ Lạc thành trên đường, bây giờ mùa chính là mùa xuân, thường xuyên trời mưa, dẫn đến bây giờ đường lộ ra có chút bùn lầy. Như là có người có thể cẩn thận quan sát Phương Viễn đi đi, liền sẽ phát hiện Phương Viễn mỗi một lần đều là dùng mũi chân đạp, tại bùn đường chỉ để lại một cái nhàn nhạt chân nhỏ ấn, phảng phất vừa mới đi qua không phải một người trưởng thành, mà là một đứa con nít đồng dạng. Đây chính là hắn sở học khinh công để túng thuật hiệu quả, có thể trên phạm vi lớn giảm mất tự thân trọng lượng, khiến cho tốc độ chạy biến đến càng nhanh, tại đối địch thời điểm cũng sẽ trở nên càng thêm linh mẫn. Theo Phương Viễn tốc độ cao lướt qua một đống lùm cây, trước mắt của hắn có nhất đoạn chữ viết hiện hiện, để túng thuật tiểu thành, 1.000, vô số kỹ xảo tại trong đầu của hắn hiện hiện, Phương Viễn vô ý thức dựa theo bước ra một bước, lần này hắn cảm giác mình thân thể biến đến phá lệ nhẹ nhàng, lần này bùn lầy trên đường cực mỏng ấn ký, hoàn toàn nhìn không ra có người đi qua bộ dáng. Màn đêm buông xuống, Phương Viễn đi tới Vũ Lạc thành cửa thành, giờ phút này cổng hai cái thương đội không ngừng đẩy trách móc, quay đầu ánh mắt này hung lệ, bầu không khí biến đến cực kỳ nghiêm túc, tùy thời một điểm liền. Phương Viễn vội vàng tránh đi, hắn cũng không muốn nhúng tay, để miễn cho bên trên phiền toái. Mà nghe được người chung quanh thảo luận, hắn cũng hiểu biết tranh chấp hai cái thương đội đang thuộc về Phương Ngô hai nhà, mà chuyện như vậy tựa hồ đã nhìn mãi quen mắt. Mà hắn cũng không có dẫn tới bất luận người nào chú ý thuận lợi tiến nhập Vũ Lạc thành ngoại thành bên trong, nghe chung quanh quen thuộc giao hàng thanh âm, Phương Viễn lòng sinh cảm khái, mấy tháng trước hắn cùng Vương Vũ đi Hoa Vũ Tông lúc trọn vẹn hao tốn một ngày công phu, bây giờ trở về lại chỉ tốn nửa ngày. Phương Viễn trên mặt lộ ra nụ cười, này đề túng thuật hiệu quả tăng lên vẫn là rất rõ ràng, bất quá hắn cũng rõ ràng, lần này tăng lên to lớn như thế, là do ở hắn chưa bao giờ tu hành quá nhẹ công. Trước đó hai người hoàn toàn là dựa vào man lực tới đi đường, nhưng theo để túng thuật đi đến viên mãn về sau, hắn tin tưởng tốc độ của mình nhất định có thể lần nữa nên đón tăng gọn. Giờ phút này Phương Viễn cuối tầm mắt đã xuất hiện một rừng cây, hắn vô ý thức nhìn về phía bảng dự bị tượng gỗ sư 1685 2000, theo quỷ phủ thập tam đao tăng trưởng, hắn tại dự bị tượng gỗ sư bên trên tăng trưởng kinh nghiệm cũng càng lúc càng nhanh. Bây giờ hắn đánh giá chỉ cần hơn 2 tháng thời gian liền có thể trở thành tượng gỗ sư, không biết thất mệnh thiên công xích có hay không lần nữa nên đón biến hóa. Phương Viễn nghĩ đến nơi này, trong lòng mơ hồ sinh ra chờ mong. Chương 51, khai chức quan, thành hậu tiên. Một lát sau, Phương Viễn về tới tượng gỗ viện bên trong, cảm thụ được miệng mũi ở giữa truyền đến trận trận có cây mùi thơm ngát, hắn hô một tiếng, sư tôn. Thanh âm tại tượng gỗ bên trong viện không ngừng quanh quẩn, kinh khởi chim tước, nhưng Phương Viễn trông đợi đạo nhân ảnh kia lại chưa từng xuất hiện tại trước mắt hắn. Phương Viễn có chút hề bại, thật sự là hắn là có chút bận tâm Chu lão, dù sao lần này rời đi Chu lão không cùng hắn đánh bất luận cái gì chào hỏi. Đột nhiên, nơi xa một đạo thân ảnh đến gần, người tới chính là lão Lý, hắn nói khẽ, "Thiếu Đông gia, ông chủ vẫn chưa về, ngươi không cần lo lắng quá mức hắn, hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thảy." Phương Viễn nghe vậy con mắt híp lại, hắn không nghĩ tới lão Lý không hề rời đi, lại lão Lý tựa hồ biết đến so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều. Hắn cùng lão Lý hàn huyên vài câu về sau, lại không theo lão Lý trong miệng moi ra Chu lão hướng đi cùng ăn bài, đành phải thôi, hướng về phòng của mình bên trong đi đến, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút hổ ngâm quyết, từ đó đột phá hậu tiên. Mà lão Lý nhìn xem Phương Viễn bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, bây giờ khoảng cách ông chủ cho 5 tháng, đã qua 2 tháng. Nếu như tiếp qua sau 3 tháng, ông chủ vẫn là hồi trở lại tới không được, cái kia mang ý nghĩa ông chủ đã xảy ra chuyện, hắn liền vừa lá thư này giao cho Hoa đạo ý, vì thiếu Đông gia cầu một cái tương lai. Giờ phút này, trở lại trong phòng Phương Viễn, đem hổ ngâm quyết lật ra, từ từ đọc dâng lên. Hậu thiên cùng năm quan bên trong khác biệt lớn nhất, liền là nội kình. Mà theo phá vỡ kinh mạch càng nhiều, hắn kình cũng sẽ trở nên càng mạnh. Chỉ cần tại kình không có bị tiêu hao hết lúc, vận kình tại thân, hắn võ học lực sát thương liền sẽ tăng cường mấy lần. Thậm chí kình du tẩu cùng thể thời điểm, hắn tay thậm chí có thể cùng bảo đao chạm vào nhau, mà không thương tổn. Nếu là có thể phá vỡ 12 chính mạch, 36 ẩn mạch, nội kình khắp toàn thân, hộ hắn thể, quên thân viên mãn vô quyết, không có một chút kẽ hở, đây là hậu thiên đỉnh phong. Phương Viễn tiếp tục lật qua lật lại trang sách, mà mỗi người theo ra đời một khắc kia trở đi, đều có lực tồn tại, mỗi một lần hành tẩu đều sẽ có lực sinh ra, tan biến, chỉ bất quá bởi vì quá mức mỏng manh, cho nên vô pháp cảm giác được. Một khi hoàn thành chú thể, thân thể trụ cột đạt được cường hóa, nam quan cộng minh, có thể gánh chịu lấy lực lượng mạnh hơn, hán kình cũng sẽ ở trong quá trình này biến càng rõ ràng hơn. Mong muốn tu hành hổ ngâm quyết tiền đề, chính là muốn thông qua tự thân nắm chặt trong thân thể kình, có thể tùy ý điều khiển, lúc này mới mang ý nghĩa có thể vận chuyển nội kình, trong thân thể dựa theo hổ ngâm quyết đi khắp đại chu thiên. Lại về sau liền là một bộ phức tạp thân thể mạch máu kinh mạch đồ. Phía trên dùng đỏ lam hai loại màu sắc, ghi rõ nội kình vận hành phương pháp, cùng tuần hoàn số lần. Đây chính là hổ ngâm quyết phương pháp tu hành. Theo hổ ngâm quyết nói tới mỗi người, tại năm quan cảnh giới tích lũy khác biệt, thân thể cấu tạo khác biệt, tạo ra kình lực cũng sẽ có rất nhỏ khác biệt. Như càng khuynh hướng lực sát thương hoặc càng thiên hướng về phòng ngự, thậm chí khôi phục các loại. Phương Viễn chậm rãi khép lại trang sách, đứng lên đến, từ từ mở rộng hai tay của mình, tại đây một cái quá trình bên trong, hắn có khả năng tinh tường cảm nhận được khớp nối ma sát, dẫn dắt chính mình bắp thịt biến hóa. Kinh vốn là tồn tại ở thân chúng. So sánh với hổ ngâm quyết những cái kia rơi vào trong xương mù lời nói, hắn tới từ hiện thực một chút tri thức, ngược lại đảo mang đến cho hắn một chút dẫn dắt. Hắn trong phòng bắt đầu đánh lên hắn mới bắt đầu tu làm được mãnh hổ quyền, giờ phút này hắn mãnh hổ quyền không còn trước kia mãnh liệt, nguyên bản quanh quẩn ở bên cạnh hắn mãnh hổ vai giờ phút này tan biến vô tung vô ảnh. Hắn quyền biến đến phá lệ nhu. Nhưng ở đánh lấy mãnh hổ quyền thời điểm, Phương Viễn thông qua cùng loại tinh tường cảm thụ được trong cơ thể mình khí huyết một cách tự nhiên biến hóa, lúc nhanh lúc chậm, lúc gấp lúc chậm, bọn hắn không ngừng lưu chuyển tuần hoàn. Mà ở trong quá trình này, có rất nhỏ như đường khí lưu vô hình, cũng chậm chậm bị hắn bắt được, tại hắn cảm ứng được luồng khí kia một khắc này, trong bộ ngực của hắn trái tim bịch bịch nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều tại dẫn dắt toàn thân hắn tĩnh mạch, xương cốt, màng da, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu không ngừng vang lên kẹt kẹt, một cơn thoải mái tràn trề thông suốt cảm giác trong nháy mắt tràn đầy tại toàn thân của hắn bên trong. Nguyên bản tại phá vỡ tiên tiên cực hạn về sau, thông thả tăng trưởng khí huyết đông nhiên tất cao một đoạn. Đây là chú thể viên mãn. Mà ở trong cơ thể hắn khí huyết tăng vọt về sau, trong thân thể của hắn dị dạng cũng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, trong cơ thể truyền đến từng đợt tê dại cảm giác, Phương Viễn thông qua nội thị, dễ dàng bắt được chúng nó. Mà tại bọn hắn bị Phương Viễn cảm giác được một khắc này, bọn hắn dồn dập chìm xuống phía dưới đi không ngừng tụ tập, sau đó tại vùng đan điền, giờ phút này có một đạo nhàn nhạt khí lạnh không ngừng lưu chuyển. Này chính là kình, cũng là năm quan cùng hậu thiên bản chất nhất khác nhau, hung hăng chiến lệch, lại kẹt chết vô số người. Nhưng một khi có thể nắm chặt kình, vậy liền mang ý nghĩa phá vỡ tự thân lao lùng, từ đó làm chính mình thân thể xuất hiện thăng hoa. Cũng mang ý nghĩa tại lúc này Phương Viễn chân chính đi vào hậu thiên. Phương Viễn giờ phút này nhắm mắt cảm thụ được tự thân kình, sau đó mở mắt, sau đó vận chuyển trong cơ thể cái kia ít đòi kình, chạy chuyển cho hắn nắm tay phải phía trên, sau đó hướng phía khối kia tấm sắt ném tới. Lần này quả đấm của hắn so với hắn di vãng đều muốn nhanh, thậm chí không khí đều phát ra bén nhọn nổ đùng. Nhưng vốn nên là vang vọng phòng ốc va chạm, lần này lại không có phát ra cái gì tiếng vang, phản phất Phương Viễn đem hết toàn lực một quyền là đập vào một đoàn bông vải mà không phải trên miếng sắt, mà cái kia quanh quẩn tại trên nắm tay kình cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phương Viễn nâng tay phải lên, giờ phút này một cái rõ ràng quyền ấn hiện lên ở cái kia trên miếng sắt, mà nếu là đổi thành không có sinh ra kình hắn, nếu là tại không sử dụng đao ý tình huống dưới, cho dù là dùng hết toàn lực, cũng nhiều nhất đôi tấm sắt tạo thành một cái mơ hồ quyền ấn. Thậm chí hắn tự thân cũng sẽ bị tấm sắt chỗ chấn, từ đó làm cơ bắp nhận một chút tổn thương, lại không thể nào làm được như vậy. Phương Viễn hài lòng cười cười, sau đó đi ra ngoài, đi vào lao lý nơi đó ăn một bữa cơm tối, lại tiếp tục tiến hành tượng gỗ về sau, cuối cùng tại hắn thể lực, lại có một đạo mỏng manh khí lạnh hiện trong đan điền. Hắn bắt đầu điều khiển trong cơ thể nội kình dựa theo hổ ngâm quyết vận chuyển phương pháp, ở thể nội không ngừng lưu chuyển, gập lên bên trong, Phương Viễn cuối cùng hoàn thành một cái đại chu thiên. Hổ ngâm quyết nhập môn, 1/100, giờ phút này hắn gân cốt không ngừng giãn ra, cái kia mỏng manh khí lạnh như mây khói đồng dạng, liền trực tiếp tăng 1/10. Cùng lúc đó, Tuyết Thần Sơn, Chu lão nhìn xem trước mặt người quen, quen thuộc vận, nhưng trên mặt lại cùng mấy chục năm trước hoàn toàn khác biệt thái độ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tuyết Huyền Không, ngày xưa thuộc về ta cái kia phần Thiên Tâm luyện thần dịch, ngươi còn chưa phân ta, bây giờ ta đến đòi muốn, ngươi cho hay là không cho?" Tuyết Huyền Không nhìn xem trước mặt này đã không còn khi trẻ thần tú Chu Thanh, lắc đầu nói, "Chu Minh không phải ta không cho, ta và ngươi nói, ngươi 30 năm không có xuất hiện, ta cho là ngươi qua đời, cho nên ta liền sử dụng hết, ta cần thời gian tới chủ, bất quá, ngươi cũng biết, Thiên Tâm luyện thần có thể tăng lên ngộ tính, thiên hạ hiếm thấy, muốn tái kiến, này thời gian khả năng có hơi lâu. Bất quá ta Tuyết Mô dám thề với trời, chỉ muốn xuất hiện, ta táng ra bại sản cũng vì ngươi bắt lại." Nhưng hắn lại không chút nào che giấu trong giọng nói qua loa tắc trách chi ý Chu Thanh ngay vậy, không có sinh khí, chẳng qua là sờ sờ ở trong tay chôi đao, ngôi đao 30 năm, xem ra hôm nay cuối cùng muốn ra vỏ. Chương 52. Thế cục nửa tháng, mùa xuân mưa, hạ đến càng ngày càng lớn, này dẫn đến Vũ Lạc thành trung quanh đường núi cũng biến thành khó đi lên, vì càng nhanh để hiệu suất cao, bây giờ một cái thương đội thường thường đều cần mang theo đại lượng vật tư tốt duy nhất một lần bán ra. Giờ phút này, Phương gia thương đội hành tẩu tại bùn lầy đường xá phía trên, bánh xe lưu lại một đạo cực sâu dấu vết, cầm đầu lĩnh đội Phương Lỗi nhìn xem càng lúc càng lớn mưa rơi gào to một tiếng, chú ý một chút xung quanh, không nên để cho nước mưa tiến vào vật tư bên trong, còn có Tiểu Giang, ngươi đi đằng trước nhìn một chút, có hay không có chỗ không đúng, nhớ kỹ thông minh cơ linh một chút thấy không thích hợp, vừa chạy vừa hô. Tiểu Giang nghe Phương Lỗi trưởng lão lời nói, nhẹ gật đầu, từ trên xe ngựa cầm lên một cái mũ rộng đành, đeo ở trên đầu, liền hướng thẳng đến phía trước chạy đi. Phương Lỗi nhìn xem Tiểu Giang rời đi thân ảnh, thở dài một hơi. Hắn đã đi vào hậu thiên, tại Phương gia bên trong chính là lá trưởng lão, đặt ở thành bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật số 1, vốn nên sống an nhàn sung sướng, bây giờ nhưng lại không thể không ra tới hộ tống tương đội, tất cả những thứ này đều là từ cùng Ngô gia bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng ma sát mà phát sinh biến hóa. Bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ngược lại có chút vui vẻ, bởi vì hắn rõ ràng đây là Ngô gia bị bọn hắn Phương gia cho dồn ép đến nóng này, mới sẽ vận dụng vũ lực giải quyết. Mà bọn hắn Phương gia cùng Ngô gia giao thủ vô số lần, Ngô gia võ công hắn cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, mà Ngô gia hết thảy cao cảnh hậu thiên đều bị người nhìn chằm chằm. Còn lại Ngô gia trưởng lão, hắn coi như không địch lại, nhưng vẫn là có tự tin có thể theo hắn trong tay đào thoát ra. Ngay tại Phương Lỗi suy tư thời điểm, hắn đột nhiên giật mình vừa mới bị hắn phái đi xem xét phía trước tình huống Tiểu Giang, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Không tốt. Hắn hít mạnh bên trên thở ra một hơi, nghĩ muốn hô lớn một tiếng toàn viên đề phòng, lại chỉ thấy được một đạo kiếm quang chiếu rọi tại trong con mắt hắn, nhanh, vô pháp lời nói nhanh, như là nổ vang xuân lôi, kích thích hắn toàn thân trên dưới dùng mình, hắn mong muốn vận chuyển chính mình tỉnh, sớm lưu chuyển tại kiếm quang sắp rơi vào địa phương lên. Nhưng, kiếm quang này so suy nghĩ nhanh hơn. Phương Lỗi đột nhiên cảm thấy trên cổ của mình có chút lạnh, ánh mắt bắt đầu biến đến mơ hồ. Mà giờ khắc này, hắn cũng nhìn được một người mặc áo bào đen, tóc mai hơi trắng nam tử trung niên nhẹ rung thân kiếm, hắn tìm kiếm chi nhớ, không có tìm được bất kỳ một cái nào phù hợp khuôn mặt. Hoàn toàn xa lạ tướng mạo, Nô gia còn có cao thủ như vậy. Hắn muốn lên đường ra tay, lại cảm thấy ánh mắt không ngừng hạ xuống, sau đó thấy được một cái quen thuộc thân thể, sau đó triệt để ẩn vào trong bóng tối. Bạch Hoạn nhìn một chút xung quanh vẻ mặt hoảng sợ rút kiếm đối hắn người phương ra, cười cười, mà hậu thân hình lắc lư. Nước mưa xen lẫn mảng lớn sương máu, triệt để nhuộm đỏ phiến khu vực này. Vũ Lạc Thành, Phương gia phòng khách, Phương Hạo mặt không thay đổi nghe phía dưới có quan trưởng lão Phương Lỗi tử vong báo cáo điều tra tình huống, tay phải nhẹ nhàng sao động mặt bàn. Giờ phút này một cái mặt không uy nghiêm lão giả dùng sức vô cái ghế, hung hăng nói, Nô gia vậy mà trái với Vũ Lạc Thành thế gia một mực yên lặng nhận quy củ, vậy mà giết chết Phương Lỗi trưởng lão. Hắn chẳng lẽ liền không sợ Phương gia chúng ta cũng dùng thủ đoạn giống nhau đối phó bọn hắn Nô gia sao? Một vị trưởng lão khác hồi tưởng lại vừa mới báo cáo điều tra, lẩm bẩm nói, cực kỳ tinh diệu kiếm thuật nhất kiếm đều đầu, nếu như không phải thực lực sai biệt quá lớn, Phương Lỗi trưởng lão tới không kịp né tránh, tuyệt đối không thể rơi vào thảm trạng như vậy. Nô gia khi nào trả cất giấu dạng này một vị kiếm thuật cao thủ? Thanh âm dần dần biến đến ồn ào. Tộc trưởng, ngươi nhất định phải vì Phương Lỗi trưởng lão báo thù. Phương Hạo nghe phía dưới tiếng nghị luận, không có để ở trong lòng, hắn ngược lại càng thêm chú ý Nô gia dị thường cử động, thật sự là quá mức khác thường. Hắn một mực biết, Nô gia sau lưng có người duy trì, bằng không nội tình không bằng bọn hắn, làm sao có thể phát triển nhanh như vậy? Nhưng Nô Giang ở trong tay của hắn, có thể chọn bẹn nhịn vài chục năm, hiện tại đột nhiên chuyển hóa phong cách hành sự, chẳng lẽ là hắn đạt được tin tức gì? Phương Hạo ánh mắt càng ngày càng thâm thúy sau đó nói, an tĩnh. Đại sảnh nguyên bản thanh âm huyên náo trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, đây chính là hắn nhiều năm như vậy dựng nên uy nghiêm, mặc dù hắn muốn cải cách Phương gia cùng phần lớn trưởng lão lợi ích không hợp, nhưng một khi đối ngoại thời điểm, không người nào dám vi phạm ý nguyện của hắn. Phương Lỗi trưởng lão thủ, ta tất nhiên sẽ báo. Nhưng Ngô gia khác thường cũng một nhất định có căn bản nguyên nhân, phát động tất cả mật thám, tìm kiếm nghị cách biết rõ ràng là cái gì cho Ngô gia dũng khí lớn như vậy. Bạch Hoạn mang theo mũ rộng đành, xuyên qua rộn ràng đám người, sau đó tại lúc đi ra, liền hóa thành một cái mã phu, tại Ngô gia quản sự răn dạy phía dưới, run rẩy ứng hảo. Sau đó theo hắn càng ngày càng đi sâu, hắn khí chất trên người cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Ngô Giang nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Bạch Hoạn, cung kính nói, đa tạ sứ giả ra tay. Thực lực của hắn mặc dù mạnh hơn Bạch Hoạn, nhưng hai người thân phận bên trên chênh lệch, khiến cho hắn không dám đối Bạch Hoạn bất kính. Bạch Hoạn nghe Ngô Giang, cười cười nói, không sao, ngươi Ngô gia cắm rễ ở này, vì ta giáo cung cấp cực lớn tiện lợi, hiện tại ngươi Ngô gia gặp khốn cảnh, ta giáo bây giờ hợp thời ra tay cũng là nên. Lần này, chỉ cần đem Phương Hạo dẫn dụ ra khỏi thành, ta giáo định khiến cho hắn có đi không về, như thế ngươi Ngô gia phát triển cũng sẽ bỏ đi ngăn tại trước mặt lớn nhất một tảng đá lớn. Nô Giang nghe Bạch Hoạn lời nói, trong lòng một hồi khuấy động, hắn cuối cùng có khả năng ra đi để nén ở trong lòng nhiều năm bất khí. Nhưng hắn suy tư một chút, có chút chần chờ mà hỏi, Phương Hạo nếu là không chúng tính toán, vậy làm sao bây giờ? Bạch Hoạn nghe vậy cười cười, ta đây lại đi làm thịt hắn dòng độc đình, ta cũng không tin hắn còn có thể nhịn được không ra khỏi thành, đối ngươi Ngô gia người hạ thủ. Nô Giang nghe Bạch Hoạn lời nói, lạnh cả tim. Bạch Hoạn nhìn xem Nô Giang khuôn mặt, bao hàm thâm ý nói ra, không nên quá lo lắng, thời đại chẳng mấy chốc sẽ không đồng dạng. Người ta sẽ có may mắn, tận mắt nhìn đến một cái thịnh thế tiến đến. Tiểu Bạch, tới. Phương Viễn nhìn xem trước mặt trong mắt lóe quần sáng vừa trắng, đối nó vây vây tay. Nay nửa tháng đến nay, hắn mỗi ngày không là trừ luyện võ liền là tựa gỗ, chủ yếu là có chút buồn bực đến hoảng, thế là liền để mắt tới trước đó một mực bắt trước hắn kim thân luyện đục phát động tác vừa trắng, cũng đem hắn đặt tên là Tiểu Bạch. Giờ phút này vừa trắng nghe Phương Viễn lời nói, nhếch nhếch miệng, sau đó cẩn thận tới gần Phương Viễn, sau đó đầu đột nhiên co rụt lại, vừa lúc tránh thoát Phương Viễn tay cầm, lập tức theo trên mặt đất bưng lên hai bát đồ ăn, chạy tới một bên, bắt đầu ăn dâng lên. Phương Viễn gặp tình hình này, cười cười. Phải biết vừa mới cái kia một túm, hắn nhưng là vận dụng tình, tăng cường tốc độ của mình. Nhưng vượn trắng mỗi lần đều có thể dùng một loại cực kỳ linh xảo tốc độ né tránh, liền phảng phất biết trước đồng dạng. Cái hiện tượng này lệnh Phương Viễn hứng thú tăng nhiều, vẫn muốn suy nghĩ thật tốt sở lần trước. Phương còn lâu mới có được lại để ý tới vượn trắng, mà là đem tâm tư rơi vào trong cơ thể như mây khói đồng dạng khắp tại vùng đan điền kình phía trên. Đây chính là hắn này nửa tháng đến nay, đem hổ ngâm quyết tu hành đến tiểu thành sau kết quả. Chương 53. Khí kình như cầu, phá mạch Phương Viễn bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể mình kình. Hắn như mây không ngừng phập phù, thật nhanh trong thân thể lưu động, cùng lúc trước hắn mới học hổ ngâm quyết lúc, kình như rùa bò đồng dạng tốc độ so sánh, quả thực là có chất tăng lên. Giờ phút này kình hóa thành mây mù đi qua cơ bắp chỗ, đều truyền đến trận trận cảm giác mát mẻ, Phương Viễn thông qua nội thị có khả năng rõ ràng cảm nhận được, này chút kình đang lưu chuyển quá trình bên trong sẽ có một chút không ngừng biến mất, từ đó đi đến tầm bộ thân thể tác dụng. Đây cũng là hậu thiên võ giả thân thể lại so với năm quan cảnh cường hãn rất nhiều nguyên nhân. Ở trong quá trình này, Phương Viễn cảm giác thân thể của hắn biến đến càng ngày càng dễ chịu, liền phảng phất trói trang trong ngày mùa hè. Hắn bước vào tiến vào thành tuyển bên trong loại kia mát mẻ cảm giác, bay thẳng đỉnh đầu, kém chút khiến cho hắn phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Khó trách thư tịch bên trong đều sẽ đoạn lớn miêu tả, năm quan phá cảnh thời điểm đau nhức, mà đối hậu thiên cảnh tu hành nỗi khổ, không nói tới một chữ, nguyên lai hậu thiên cảnh tu hành liền là một loại hưởng thụ. Giờ phút này nương theo lấy Phương Viễn triệt để vận chuyển hoàn thành một lần hổ ngâm quyết, hắn lưu chuyển tại toàn thân kinh tại cơ thể của hắn xương cốt kinh mạch chỗ tạo thành một bộ hổ mặt bộ dáng. Cái này là hổ ngâm quyết huyền bí, trong thân thể của mình dùng tình vi đường cấu tạo ra một bộ hoàn chỉnh kinh khí cầu, từ đó tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Kỳ cốt cách, cơ bắp vì núi, tính mạch vì đường sông, mà kinh liền là cái kia liên miên không dứt nước sông, ở trong quá trình này không ngừng lớn mạnh. Mà khắp nơi này một chút cửa ải chỗ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tắc nghẽn, tại nguyên bản thông suốt cực tốc hành tàu dòng sông, cũng bị vội vã dừng lại. Cái này là hổ ngâm quyết mong muốn đả thông 12 đạo chính mạch, tay quyết âm màng tìm trải qua, thủ thiếu dương tam tiêu trải qua. Phương Viễn ý niệm chuyển động, hắn khói mây vừa thu vừa phóng, lại đều tụ tập đến một chỗ thủ thiếu dương tam tiêu trải qua nơi mở đầu bên trong. Sau đó trong thân thể kình bắt đầu tốc độ cao cọ rửa trước mặt bị tắc nghẽn ở thủ thiếu dương tam tiêu trải qua. Hắn giờ phút này phảng phất đem trong cơ thể kình biến thành ngựa, mà trong cơ thể ngăn chặn thủ thiếu dương tam tiêu trải qua chính là núi. Đây là khai sơn rộng rãi đạo cử chỉ. Hắn một đường đào đới mà xuống, bên trên ra hai xương ở giữa, theo đồng hồ cổ tay, sau đó ra cánh tay bên ngoài hai xương ở giữa, bên trên sâu khuỷu tay, theo nao bên ngoài bên trên vai. Trong cơ thể hắn khí huyết cũng bị Phương Viễn này một động tác mà dẫn chấn động, kình ở trong quá trình này bắt đầu biến đến càng ngày càng thưa thớt. Toa kia tắc nghẽn thủ thiếu dương tam tiêu trải qua đột nhiên chấn động. Thân thể của hắn phảng phất giống như bị chạm điện, mà trong cơ thể kình cũng dọc theo thủ thiếu dương tam tiêu trải qua xuôi dòng mà hướng. Giờ phút này Phương Viễn cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Những cái kia còn lại kình một cách tự nhiên dọc theo hổ ngâm quyết lưu chuyển phương pháp, từ trong cơ thể nội lưu chuyển, lần này hoàn thành một lần hổ ngâm quyết kình, trọn vẹn nhiều hơn 1/5. Phương Viễn bắt đầu hồi tưởng lại có quan hệ hổ ngâm quyết bên trên nội dung, đả thông 12 chính mạch chẳng phân biệt được thứ tự trước sau, nhưng mỗi đả thông một đầu này sẽ dẫn đến còn lại chính mạch đả thông, biến đến càng ngày càng gian nan. Nhưng tự thân kình cũng sẽ theo chính mạch đả thông tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Bởi vì mỗi người tư chất cùng công pháp tu hành tốc độ khác biệt, cô đánh giá tính được đả thông một đầu cuối cùng chính mạch thời gian tu hành chính là ban đầu đầu kia gấp 10 lần. Phương Viễn tính toán một thoáng, nếu là hắn muốn đánh thông 12 chính mạch muốn 3 năm. Mà ở trong quá trình này, hắn hổ ngâm quyết tu hành đến viên mãn về sau, hắn kình tăng trưởng tốc độ cũng sẽ rút cao thêm một bậc, đánh giá tính được hẳn là gần 2 năm liền có thể đả thông 12 chính mạch. Nếu là có đan dược phụ trợ, còn có khả năng lại để cao tốc độ. Phương Viễn một bên yên lặng nghĩ đến, vừa bắt đầu cùng một bên thanh ly một bên trong đào ra một tâm, bắt đầu hôm nay điêu khắc, mảnh gỗ vụn không ngừng bay xuống. Hơi gió quét, trực tiếp rơi vào cách đó không xa, đang ăn cơm vượn trắng trên thân. Vượn trắng ăn, đột nhiên cảm giác trong miệng mùi vị không đúng, đột nhiên một hồi sù lông, nhìn coi đang điêu khắc Phương Viễn, bưng đồ ăn chạy hướng về phía một phương khác. Thời gian trôi qua, điêu khắc độ thuần thục một Phương Viễn xem trước mặt lóe lên nhất đoạn chữ viết, hài lòng cười cười. Dự bị tượng gỗ sư, 1989-2000, không dùng đến mấy ngày, hắn là có thể trở thành tượng gỗ sư, lần trước trở thành dự bị tượng gỗ sư lúc, có một cỗ năng lượng vân già, trợ giúp hắn hoàn thành đoạn cốt, thậm chí luyện một đầu gân lớn. Lần này cố năng lượng kia không biết có thể giúp hắn đả thông mấy cái chính mạch, hắn đè xuống nội tâm lưu động, tiếp tục đắm chìm tại điều khắc bên trong. Mấy ngày về sau, ánh nắng chiếu xuống đại địa phía trên, Phương Viễn rời giường rửa mặt xong sau, liền đi thẳng tới thanh ly một lâm chỗ, chuẩn bị thu thập mấy khối mộc tâm, dùng đến từ sau luyện tập tượng gỗ sử dụng. Hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày này bên trong là hắn có thể đủ tấn cấp làm tượng gỗ sư. Hắn đầu tiên là như là dĩ vãng đồng dạng, đua đua bọn trắng, nhìn xem bọn trắng nhanh chóng bỏ tới trên những cây. Sau đó hắn liền cầm lên Chu lão tặng cho hắn tên là Triệu Dương trường đao, đối khoảng cách gần hắn nhất thanh ly một chém tới, ánh đao chợt lóe lên, tiếng rít lập tức vang lên, thanh ly một trực tiếp ứng tiếng mà đứt. Quả nhiên so với sắt đũa dùng tốt nhiều, hoàn toàn không cần bỏ ra tốn sức. Phương Viễn nội tâm cảm thán một chút. Ngay tại hắn nghĩ muốn tiếp tục lại chém mấy quả, dùng tới làm dự bị lúc, đột nhiên bọn trắng phát ra một tiếng kêu to. Phương Viễn vô ý thức ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một đạo thân ảnh, thật nhanh hướng nơi đây chạy đến, hắn có thể tinh tường cảm nhận được người kia trên quần áo, tiêm nhiễm lấy diện tích lớn vết máu. Ống tay áo ở giữa còn có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Phương Viễn trong lòng nghiêm nghị, tại Vũ Lạc thành bên trong còn có thể dính lên như thế tươi mới vết máu, đây là tại thành bên trong giết người. Này cũng quá lớn một chút. Đây là một cái chân chính kẻ liều mạng. Phương Viễn trong nháy mắt liền đoán được lòng của người này nghĩ, tại thành bên trong giết người về sau nhất định thành cửa đóng kín, mà rời đi Vũ Lạc thành phương pháp nhanh nhất, không thể nghi ngờ là theo cùng dãy núi kết nối tượng gỗ viện nơi này cách mở. Hắn không có ngăn lại người này ý nghĩ, giơ tay lên bên trong đao, để phòng nhìn xem cái này người, sau đó không ngừng lùi lại, để phòng người này đột nhiên tập kích. Bạch Hoạn một đường tập kích bất ngờ, trong lòng cảm khái, Phương Hạo tên kia thật có thể nhẫn, đều đã chết một trưởng lão còn có thể ở tại thành bên trong, không ra tay trả thù. Hiện tại hắn tại trước mặt mọi người, giết Phương Hạo cái kia vừa mới vào thành nhi tử Y Lệ Thư, hắn không tin cái tên này còn có thể nhẫn, nếu là còn có thể nhẫn, vậy hắn không thể không xưng Phương Hạo vì ô quy. Bất quá hắn phải nhanh một chút rời đi Vũ Lạc thành, không thể bị người của triều đình cho bắt kịp, bằng không hắn có thể không có nắm chắc an toàn thoát thân. Bạch Hoạn nghĩ đến đây, chân phải đột nhiên phát lực, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, nhưng theo ánh mắt quán đạt, hắn phát hiện cầm trong tay trường đao không ngừng lùi lại nhìn xem hắn Phương Viễn. Hắn nhíu mày, lại có người thấy được hắn, tính ra hỏa này vận khí không tốt, không phải cái tên này nếu là cùng triều đình chỉ ra hắn nhất sau tiến nhập rừng cây núi đi, hắn mong muốn thoát thân chỉ sợ muốn nhiều phát huy không ít công phu. Tiểu tử này hẳn là Hoa Vũ Tông tượng gỗ viện tạm dịch đệ tử. Tiến hắn một đoạn đi, bất quá chỉ là nhất kiếm sự tình. Bạch Hoạn hóa thành hắc tuyến đột nhiên nhất chuyển, bên hông hắn vỏ kiếm khẽ run. Hiu, kiếm quang phá không. Chương 54. Ánh đao Vũ Lạc thành ngoại thành, một bộ không đầu nam thi, nằm trên con đường lớn, mà đầu lăn xuống ở một bên trong đất bùn, tuấn mỹ trên gương mặt tràn đầy ô uế. Hắn vết máu nhuộm đỏ chung quanh đá xanh đường. Nguyên bản hẳn là tại quầy hàng bên trên giao hàng đám lái buôn, giờ phút này toàn đều biến mất vô tung vô ảnh, liền hàng hóa của mình cũng không kịp mang đi. Kiếm quang phiêu miểu như điện, khó mà thấy tung tích ảnh, thật nhanh kiếm. Lâm Chân nhìn xem trước mặt thi thể tách rời Y Thế Thư, sắc mặt khó coi nói. Hắn nhìn thi thể, trong lòng của hắn liền nhịn không được dâng lên sợ hãi, Vũ Lạc thành đã trọn vẹn 3 năm đều chưa từng xảy ra như thế hung tàn sự tình. Hắn thật vất vả mới từ chợ đen đội tuần tra, thăng làm Vũ Lạc thành ngoại thành bộ đầu, liền bày ra đại sự như vậy, hắn sắp xong rồi. Mà tại Lâm Chân bên cạnh có một cái không kịp chạy trốn mà bị nắm ở tra hỏi tiểu thương, hai chân không ngừng run, khóc không ra nước mắt. Một cái khác tuổi già bộ đầu nhìn xem lần này máu tanh tình cảnh, cau mày nói, trước mặt mọi người, như thế tùy tiện, trước đó từng nghe nói Phương gia Phương Lỗi trưởng lão bị giết đồng dạng là nhanh vô cùng khoái kiếm, nghĩ đến là cùng một người cách làm. Ngô gia không khỏi cũng quá cản rỡ. Không, điều đó không có khả năng là Ngô gia người cách làm, ít nhất không thể nào là bọn hắn người tài ba tự mình ra tay. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa liền làm rõ suy nghĩ, dù sao tại thành bên trong hy vọng Phương Ngô hai nhà phát sinh đại chiến, sau đó có thể thừa thế xông lên gia tộc thật sự là nhiều lắm. Bây giờ theo Phương Hạo con trai Y Thư chết đi, vô luận có phải hay không Ngô gia cách làm, Phương Hạo vì gia tộc uy nghiêm đều nhất định muốn đối Ngô gia ra tay, bằng không ẩn nhẫn đi xuống, liền sẽ bị cho rằng yếu thế. Một cái liền con trai mình chết đi cũng không nguyện ý thay hắn báo thù gia tộc, làm sao có thể nhường bám vào Phương gia thế lực an tâm, tất nhiên sẽ lựa chọn chuyển hàng mặt khác gia tộc. Vậy chúng ta còn truy cái này bạo đồ sao? Lâm Chân do dự một lát sau, hỏi trong lòng, hắn quả thực là có chút sợ hãi. Lão bộ đầu Trang Hồng nhìn một chút xung quanh, phất phất tay, nguyên bản bị hắn bắt lấy hỏi thăm tiểu lái buôn như trước khi đại xá đồng dạng thật nhanh thoát đi nơi đây, sau đó hắn hạ giọng nói, truy tự nhiên là truy, nhưng làm sao truy là một cái học vấn, không nên thật chặt, bằng không nếu là truy lên, mạng nhỏ chỉ sợ khó giữ được. Nhưng cũng không thể truy quá tủng, nếu là không có cái gì đầu mối lời, bực này việc lớn, trách tội xuống, hai người chúng ta không chỉ quan gia đều không gánh nổi, vẫn phải hạ lao ngục. Nhớ kỹ mạng nhỏ trọng yếu nhất, bực này hung đồ, ít nhất cần đến mở 36 ẩn mạch mới có thể đủ cùng hắn giao thủ, nếu là muốn bắt sống đánh chết, chỉ có mấy vị kia đại nhân mới được. Nguyên bản đứng thẳng ở trên nhánh cây bột trắng, cảm nhận được cái kia chợt lóe lên khí tức, tại trên nhánh cây phát ra thê lương kêu to, sau đó ôm thật chặt trong tay nhánh cây, trên thân thể bạch mao dồn dập dựng ngược mà lên, tựa như hứng chịu nỗi sợ hai gây bớm. Mà phía dưới, Bạch Hoạn thân ảnh, do cấp tốc chuyển thành đứng im, cái kia tình thế bắt buộc nhất kiếm, hắn trường kiếm đã theo bên trong bẻ gãy. Một đạo tơ máu, theo Bạch Hoạn dưới trán không ngừng lan tràn, máu tươi không ngừng theo cái kia tơ máu bên trong chảy ra, nhuộm đỏ hai má của hắn. Ánh mắt cũng trở nên đỏ như máu mơ hồ, xem không rõ lắm thiếu niên kia bộ dáng. Trong đầu hắn suy nghĩ như là nổ tung đồng dạng. Đao ý, tiên tiên, như thế tuổi trẻ, hắn đến tột cùng là đúng một cái gì yêu nghiệt ra tay, gắng chát, không cam lòng, hối hận, trong nháy mắt dâng lên trong lòng, sau đó đem Bạch Hoạn còn lại ý thức toàn bộ nuốt hết. Phương Viễn nhìn xem thân thể một phân thành hai, nện rơi trên mặt đất Bạch Hoạn, xác định đã triệt để chết đi. Sau đó hắn mới hoàn toàn buông xuống đề phòng, hắn run lên trong tay chiều dương đao, mặt đao bên trên vết máu trong nháy mắt tan biến, lại lần nữa lấy phản xạ theo trong lá cây chiếu xạ mà xuống ánh nắng. Phương Viễn hồi tưởng lại vừa mới người kia ra tay một khắc này, không khỏi hơi xúc động, người này kiếm thật vô cùng nhanh. Đáng tiếc là hắn quỷ phụ thập tam đao đạt đến đại thành về sau, khoảng cách hoàn chỉnh đao ý chỉ thiếu chút nữa, đối với tinh thần ý hiếp tiến một bước tăng cường, mà này người không có thể chịu ở hắn đao ý, dẫn đến thân thể cứng đờ cái kia nháy mắt, mà sinh tử chi chiến, này một cái nháy mắt cũng đủ để đặt vững thắng cục. Phương Viễn đi tới Bạch Hoạn thi thể, đưa tay ra tại hắn trong ngực lục lọi một phiên, sau đó theo bên trong lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ, một quyển sách cùng một cái làm bằng sắt lệnh bài. Giờ phút này mặt đất bên trên nồng đậm mùi máu tươi, không khỏi làm hắn nhíu mày, nếu như tùy ý thi thể chờ đợi ở đây, chỉ sợ không lâu liền sẽ dẫn tới đống lớn con ruồi, thậm chí tản ra nồng đậm thi xú vị. Nơi này có thể cách hắn chỗ ở không xa, đến lúc đó hắn liền cơm cũng không dễ ăn xuống. Xem ra chờ một chút muốn xử lý một chút, nghĩ đến cái này nhân thân sau nhất định có triều đình truy tung, hắn chờ một chút đem cỗ thi thể này ném đến tượng gỗ viện đầu đường đầu kia tiểu đạo là được rồi, còn lại triều đình tất nhiên sẽ xử lý hết thảy. Dùng hắn trong khoảng thời gian này đối đại ly triều đình hiểu rõ, đoán chừng quan phủ thấy cái này hung nhân thi thể sẽ trực tiếp dẫn tới công lao, dạng này có khả năng cực lớn giảm bớt trừng phạt. Phương Viễn vô ý thức sờ lên lệnh bài, cảm thụ tới trên ngón tay chập trùng, hắn đem lệnh bài đảo chuyển tới. Lệnh bài mặt trái khắc lấy một tôn mặt trời, mà chính diện bên trên sáng sáng loáng khắc lấy một cái thập tự. Thân phận lệnh bài. Phương Viễn suy nghĩ một chút, sau đó liền trực tiếp đem lệnh bài một lần nữa nhét trở về người này trong ngực, này người dám can đảm ở thành bên trong giết người, nghĩ đến là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức, liền giao cho triều đình cùng một chỗ đau đầu được rồi. Mà bộ sách kia bên trên, viết liễm tức truy ảnh pháp, năm chữ to. Phương Viễn thô sơ giản lược lật nhìn một phiên, môn công pháp này chủ phải để ý chính là đệ thấp tự thân tồn tại cảm giác, khiến cho trên người khí tức gần như vô tung vô ảnh, đồng thời có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra tốc độ cực nhanh, hoàn toàn phù hợp hắn vừa mới nhìn thấy Bạch Hoạn một màn kia. Phương Viễn không có tiếp tục lại nghiên cứu vật gì khác, mà là nhẫn nhị đắc tâm, đem Bạch Hoạn điểm vì làm hai nửa thân thể, đã có ở đó rồi tượng gỗ viện đầu kia trên đường nhỏ. Lâm Chân hai người không nhanh không chậm truy tung Bạch Hoạn dấu vết lưu lại, liền đi tới tượng gỗ viện rừng tây chỗ, vừa đi ra không xa, liền phát hiện nơi xa bị một phân thành hai Bạch Hoạn thi thể. Trang Hồng trong mắt lóe lên kinh dị, chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ ý lạnh bay lên, trong lòng hít vào một hơi, cái kia hung đồ lại giết người, hắn lẩm bẩm nói, xong, xem ra này một thân quan gia sợ là muốn giữ không được, ta làm sao xui xẻo như vậy, hôm nay vừa lúc đến phiên ta phòng thủ. Trong lòng của hắn ai thán, đồng thời quyết định, vẫn là giữ được mạng nhỏ tương đối tốt. Tốc độ lại thả chậm một chút, làm đến bị miễn trước, nhưng không cần hạ lao ngục là được. Mà Lâm Chân nhìn xem này mảnh quen thuộc rừng cây, lập tức nghĩ đến lúc trước hắn có thể theo chợ đen một cái tuần tra, vì tấn thăng làm hiện tại bộ đầu. Dựa vào chính là phát hiện thành trung ẩn giấu một vị tiên tiên dấu vết, ngược lại lộ ra ý mừng, cười to nói, lao ca, sợ là chúng ta không phải không may, mà là gặp may. Cô này thi thể liền là cái kia hung đồ. Chương 55. Đệ tam mệnh kích hoạt, liền mở số mạch lời này vừa nói ra, không khí lâm vào tĩnh lặng. Trang Hồng trên mặt lóe lên kinh ngạc chi sắp nói, lời này bắt đầu nói từ đâu. Lâm Chân cũng không giải thích, mà là mang theo Trang Hồng đi tới Bạch Hoạn thi thể trước nói, lão huynh ngươi nhìn kỹ một thoáng cố này thi thể liền có thể biết ta vì sao sẽ nói như vậy. Trang Hồng chỉ liếc mắt liền phát hiện cái kia bị trực tiếp một phân thành hai trường kiếm, hắn đứt gây vết nứt chỗ, có vô số đạo hoa văn, hắn có thể rõ ràng nhìn ra được, đây tuyệt đối là một đem việc trải qua trên ngàn lần rèn luyện áp xúc mà thành bảo kiếm. Bảo kiếm này đặt ở một vị hậu thiên trong tay đều là một cái vật hi hãn, có thể là như vậy bảo kiếm lại trực tiếp bị chặt đứt, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu hắn lóe lên một cái khó có thể tin suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng, hắn càng cho rằng thành kiếm này là bị tiên thiên chi khí chặt đứt. Sau đó đem tầm mắt rơi vào Bạch Hoạn vết thương chỗ. Hắn vết thương bóng loáng vô cùng, Bạch Hoạn đi qua vô số lần rèn luyện xương cốt cùng cơ bắp, không có thể đưa đến nửa phần ngăn cản tác dụng. Mà mỗi một lần hắn nhìn về phía miệng vết thương lúc liền cảm giác đầu váng mắt hoa, càng là tập trung tầm mắt này một loại cảm giác liền càng rõ lộ ra, hao phí cực lớn tâm lực. Nhưng ở thời gian dài quan sát dưới, Trang Hồng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo ánh đao, sau đó trực tiếp chém dụng hắn hết thể suy nghĩ. Lập tức hắn phát ra một tiếng băng trầm, không ngừng từng ngụm thở. Này rung động lòng người đao ý, đây là một vị tiên tiên đao ý. Trang Hồng thời khắc này thanh âm khàn khàn vô cùng. Này lưu lại tại Bạch Hoạn trên người đao ý, lại còn có thể lôi kéo hắn tinh thần, từ đó cuốn vào đến huyễn tượng bên trong, chỉ sợ vị đại nhân này tại tiên thiên bên trong cũng tuyệt không đơn giản. Khó trách cái này bạo đồ sẽ khiến cho như thế gọn gàng mà linh hoạt, đụng phải đối thủ như vậy, căn bản cũng không có bất luận cái gì lực trở tay. Hắn cười khổ nói, ta nói Tiểu Chân, ngươi cùng ta nói một tiếng không được sao, ngươi làm sao còn để cho ta xem, thân thể ta cũng không như ngươi, chỉ sợ ta cần nghỉ nuôi một quãng thời gian dưỡng thần mới được. Lâm Chân nhìn xem Trang Hồng bộ dáng này, lập tức liền ý thức được cái gì, trong miệng hắn phát khổ nói, lão ca, ta không nghĩ tới vị đại nhân kia đao ý vậy mà lại mạnh như thế, xem ra lần trước hắn xuất thủ thời điểm không có sự xuất toàn lực. Lập tức Lâm Chân liền nói với Trang Hồng sáng tỏ trước đó hắn tại chợ đen bên ngoài phát hiện đao ý tình cảnh. Trang Hồng nghe Lâm Chân lời nói, vô bờ vai của hắn cười nói, ha ha ha, ta cũng là cùng ngươi phát bực tức mà thôi, bây giờ này hung đổ bên đường giết người, chưa tới một canh giờ liền bị chúng ta cho tìm được thi thể, như thế chúng ta không chỉ không có qua, ngược lại là một cái công lớn. Lập tức hắn ngữ khí kính uy nói ra, xem trước ngươi miêu tả nói, vị này Chu tiền bối, chỉ sợ là loại kia không thích xuất đầu lộ diện người, cho nên mới nắm thi thể nhét vào nơi đây. Ta như thế liền có thể giải thích được sạch, vì sao kể bên này không có đạo ý, chỉ trong thân thể có, bởi vì nơi này không phải đệ nhất hiện trường phát hiện án. đợi chút nữa cùng thành chủ đại nhân viết một phần báo cáo là được, liền ngươi tới đi, dù sao ngươi cùng Chu tiền bối lưu duyên. Hai người đối thoại ở giữa, theo trên mặt đất, hợp lực giơ lên thi thể, giờ phút này trong ngực lệnh bài trực tiếp rơi xuống tại đất. Hai người nhìn xem trên lệnh bài Thái Dương đồ án, sắc mặt đại biến. Phương Viễn rất nhanh dùng mấy bồn thanh thủy xử lý tốt hiện trường, hắn đánh giá mấy ngày nữa, quanh quẩn tại phiến khu vực này bên trong mùi máu tươi cũng sẽ triệt để tiêu tán. Mà cái này vượn trắng ở trên nhánh cây đầy mắt hoảng sợ nhìn xem hắn, mặc cho hắn như thế nào chào hỏi, lần này cũng không chịu xuống tới, tựa như đối với hắn cực sợ. Phương Viễn suy tư một phiên liền đoán được, nhất định là hắn xuất đao thời điểm, đao ý từ đó tại phiến khu vực này bên trong, mà vượn trắng trùng hợp thấy được hắn xuất đao một khắc này, tinh thần nhận lấy giận dắt, đưa vào đến bạch hoạn trong tầm mắt. Tựa như chặt chẽ vững vàng trúng vào một đao, bị hù dọa. Dù sao trước đó hắn mỗi lần đưa tay muốn sờ vượn trắng, đều bị vượn trắng tránh thoát, vượn trắng cho là mình không tổn thương được hắn, cho nên mới dám đến bên cạnh hắn. Phương Viễn lắc đầu, không có tiếp tục quấn lấy vượn trắng, nếu như bởi vì chuyện này về sau vượn trắng không nữa tới đây, vậy cũng không có gì lớn, liền là sinh hoạt sợ là muốn ít đi không ít niềm vui thú, dù sao quá nhàm chán chút. Hắn theo ngã trên mặt đất thanh ly một bên trong, đào ra một tâm, sau đó liền quay người rời đi nơi đây, chuẩn bị tiến hành luyện tập điều khác. Mà vượn trắng nhìn xem Phương Viễn giờ phút này đi xa bóng lưng, dựng thẳng lên lông tóc dần dần đổ sụp xuống dưới, giờ phút này hắn con mắt của nó không ngừng chuyển động, cái kia một tấm vượn trên mặt, vậy mà lộ ra nhân cách hóa khó xử chi tình, tựa như đang làm cái gì chật vật quyết định. Sau đó nó duỗi ra cánh tay dài của chính mình, bắt lấy một cái nhánh cây, mà hậu thân con không ngừng lắc lư, tại điểm cao nhất lúc buông tay, chỉnh thân thể, tựa như bay lên, sau đó tốc độ cao bắt được một cái khác nhánh cây. Như một đầu phi điểu, tan biến tại nơi đây. Phương Viễn về tới chính mình bên trong nhà gỗ, đóng cửa phòng lại, sau đó lấy ra một khóa mục tâm, trong cơ thể kình lưu chuyển khắp trên tay, sau đó trực tiếp rơi vào mục tâm phía trên, đại lượng chứa nước từ trong đó bốc hơi, không ngừng bay lên khí trắng. Đây cũng là hắn phát hiện kình một cái khác diệu dụng. Phương Viễn theo trên mặt bàn lấy ra đao khắc, bắt đầu từ từ điều khắc. Màn đêm buông xuống, ánh nến phiêu đãng. Một ngày này hắn, trừ ăn cơm ra, liền hổ ngâm quyết cũng không có ở tu luyện, một mực đắm chìm đang điều khắc bên trong, vì chính là nhất cử lá gan thành tượng gỗ sư, trước mắt của hắn mỗi qua mấy canh giờ, liền sẽ có chữ viết lóe lên. Mãi đến lúc rạng sáng, theo hắn cuối cùng một đao hạ xuống, Phương Viễn ý thức bị một cách tự nhiên dẫn tới trong óc chỗ sâu, cái kia một thanh toàn thân xanh biết cây thước, lại lần nữa phun phóng ra quang mang, đương nhiên thấy được một cái bóng mờ theo thất mệnh thiên công xích bên trên hạ xuống, sau đó tan biến vô tung vô ảnh. Bèn, một cỗ đau nhức trực tiếp theo trên thân thể hắn hiện hiện. Giờ khắc này hắn lại về tới ngày xưa tại năm quan cảnh đột phá thời điểm, toàn thân máu thịt đều bị ngọn lửa cháy, cái kia cố đau nhức là tới từ xương cốt chỗ sâu nhất. Nguyên bản không ngừng kéo ra khép kín lỗ chân lông, tại thời khắc này, toàn bộ đều thật chặt co vào, hắn dùng sức năm năm đấm, lần này quyền may ở giữa không ngừng có máu tươi từ bên trong nhỏ xuống, lớp da hắn đã bị hắn mạnh mẽ cho xé rách. Cùng lúc đó, đầu óc của hắn cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng tỉnh táo, vô số linh quang theo trong đầu của hắn hiện hiện. Đệ tam mệnh, dung luyện văn pháp, sửa cũ thành mới, đồng thời cơ thể của hắn ở giữa có vô số đạo năng lượng thần bí hiện hiện, bắt đầu liên tục không ngừng chuyển hóa thành kình. Phương Viễn cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, không dành chậm rãi nhận thức đệ tam mệnh tác dụng, mà là ngược lại điều khiển trong cơ thể liên tục không ngừng kình, bắt đầu hướng phía mặt khác 11 đầu chính mạch lần lượt vào tới. Bắt nguồn từ trung tiêu, hạ lạc ruột già, còn theo khẩu vị, bên trên cách thuộc phổi, theo phổi hệ hoành ra dưới nách. Thủ thái âm phế kinh chính mạch, vọt thẳng mở. Sau đó cái kia cố kình đổi chuyển hướng đi, bên trên vào hai gân bên trong, theo trên cánh tay liêm, thủ dương minh đại tràng kình cũng bị xung mở. Thứ ba, bốn đầu chính mạch cũng là như thế, mà cái kia năng lượng thần bí còn tại liên tục không ngừng chuyển đổi thành kình. Chương 56. Thôi diễn trước đó những cái kia cần hắn lần lượt đào bới núi, mở rộng đường sông, tại đây chút liên tục không ngừng kình phía dưới, dễ dàng liền bị khai thác mà thành. Không biết qua bao lâu, Phương Viễn thở dài ra một hơi, mũi miệng của hắn ở giữa có khí trắng hiện hiện, hắn cảm nhận được trong cơ thể đã bị quán thông tám đầu chính mạch, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này trọn vẹn giảm bớt hắn chừng một năm thời gian tu luyện, mà lại Phương Viễn cảm thụ được tự thân bên trong cái kia như thủy triều chập trùng kình. Cùng trước đó những cái kia như mây mù đồng dạng kình, cả hai tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, không nữa như là trước đó đồng dạng hư vô mờ mịt, ngược lại càng có thực chất cảm giác. Nếu như nói trước đó có mây mù kình, chỉ có thể kiên trì hắn ngắn ngủi giao thủ, liền sẽ bị tốc độ cao tiêu hao hết. Như vậy giờ phút này trong cơ thể hắn kình cũng đủ để có thể chống đỡ hắn liên tục không ngừng chiến đấu một khắc đồng hồ, lại đều ở vào bùng nổ trạng thái, cũng đồng thời ra sức tới bảo vệ thân thể. Tại đoạn thời gian đó bên trong, hắn không cần quá mức lo lắng tự thân an nguy, lại không nhất định lại tính toán tỉ mỉ mỗi một điểm kình hẳn là dùng ở nơi nào, từ đó làm cho có người khác đánh lén, hoàn toàn phản ứng không kịp vận dụng kình tới ngăn cản, mà bị người đánh lén thành công. Phương Viễn lần nữa dựa theo hổ ngâm quyết lưu chuyển tuyến lộ đồ vận chuyển kình, rất quen thuộc một thoáng giờ phút này tăng bọt sau kình. Lần này hô hấp của hắn biến đến mạnh mẽ đánh thép, đại lượng không khí bị hắn hút vào trong bụng, sau đó phun ra hình thành tuần hoàn, lồng ngực không ngừng chập trùng, mà trong cơ thể hắn như là thủy triều kình cũng tại đây một trong cả quá trình thật nhanh lưu chuyển, hắn cảm giác mình toàn thân hơi hơi phát nhiệt, đây là thân thể của hắn thật nhanh hấp thu những cái tiết như dòng nước kình, từ đó đạt được tăng trưởng. Ở trong quá trình này, liên đối lấy hô hấp của hắn đều mang tới hơi nóng. Giờ phút này trong phòng tựa như nhấc lên một trận gió, nguyên bản vẩy rơi trên mặt đất mảnh gỗ vụn bắt đầu không ngừng cuộn lên, sau đó hướng phía phòng tít ngoài rìa chỗ rửa sát vào xoay chuyển. Trong cơ thể kình mỗi khi đi qua một lần chính mạch thời điểm, liền sẽ phát sinh phân liệt, cái kia chia ra tới cái kia một phần nhỏ kình, tại đi hết toàn bộ chính mạch về sau, liền sẽ hóa thành một đạo dòng suối, một lần nữa dung nhập cái kia như đồng giang hà kình bên trong. bách xuyên tập hải. Phương Viễn trong óc đột nhiên lóe lên cái từ này, tại hậu thiên tu hành bên trong, nắm 12 chính mạch, 36 ẩn mạch toàn diện đả thông về sau, chia ra tới kình không ngừng hội tụ, chẳng phải tạo thành một bộ hóa sông vì biển khí phách cầu. Theo thời gian trôi qua, những cái kia đi khắp kình cuối cùng rơi vào trong đan điền, không ngừng bị áp xúc, tạo thành giọt giọt nước hồ rơi xuống tại trong đan điền. Phương Viễn mở mắt ra, trong mắt có một tia tinh mang lóe lên, sau đó ẩn trong vô hình. Hắn từ từ đứng lên đến, nguyên bản hắn theo tu vi võ đạo càng ngày càng tiến bộ, thân thể biến càng ngày càng nặng, nhưng giờ phút này loại cảm giác này lại quét sạch sành sanh, thân thể lại chuyển đến một hồi nhẹ nhàng cảm giác, tựa hồ lại về tới hắn một năm trước chưa bao giờ luyện võ thời điểm. Nhưng cũng không có một năm trước cái chủng loại kia suy yếu chi ý, Phương Viễn chậm rãi quan sát thân thể của hắn, giờ phút này cái kia trắng non da thịt chuyển đến óng ánh thấu triệt cảm giác, thậm chí hắn có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tựa như hắn giờ phút này không nữa là một người, mà là một đóa hoa sen. Thời tinh phạt thủy. Phương Viễn trong óc đột nhiên lóe lên cái từ này, loại hiện tượng này sẽ chỉ ở hậu thiên đột phá, tiên thiên thời điểm sinh ra, có thể khiến người thể nguyên bản đã già yếu khí quan tại đây một cái quá trình bên trong một lần nữa tỏa ra sinh cơ, khôi phục lại trắng niên, thậm chí thanh niên thời điểm. Ở trong quá trình này, tuổi thọ đạt được kéo dài, mà lại bên ngoài cơ thể cũng sẽ toát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, mà bây giờ hắn tại thức tỉnh đệ tam mệnh thời điểm, vậy mà mưu lợi đã đạt thành này một cái quá trình. Không biết hắn đột phá đến tiên thiên thời điểm, không biết là có hay không còn trải qua này một cái quá trình. Phương Viễn đè xuống chính mình nội tâm suy nghĩ, giờ phút này bắt đầu cảm thụ từ bản thân đệ tam mệnh tác dụng. Một đạo tin tức hiện lên ở Phương Viễn trong đầu. Hắn có khả năng đem tùy ý hai môn tu hành đến viên mãn võ học, tiến hành dung luyện, từ đó đi đến lấy thừa bù thiếu, khiến cho võ học càng tiến một bước. Đồng thời mỗi qua một năm, hắn có khả năng thu hoạch được một cơ hội, đem tùy ý một môn không có tu hành qua võ học, trực tiếp tiến hành thôi diễn, từ đó khiến cho phát sinh biến hóa. Phương Viễn lại liên tưởng lên trước đó hai loại thiên phú, trường sinh, thiên đạo đền bù cho người cần cù, bọn hắn hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một loại đều là đại hậu kỳ thiên phú, mà sống được càng lâu, như vậy hắn cũng liền càng mạnh. Phương Viễn đột nhiên nhớ tới trước đó theo Bạch Hoạn cái kia vơ vét tới đồ vật, hắn mở ra trước những cái kia bình bình lọ lọ nhìn một chút, một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi liên đối lấy trong cơ thể hắn khí huyết cùng kình đều biến nhanh thêm mấy phần. Là dùng tới phụ trợ hậu thiên tu hành dược vật. Phương Viễn không có để ý, đem hắn đặt ở một bên, dù sao này chút dược đến từ kẻ địch, xem xét cái lệnh bài kia liền biết cũng không phải người tốt lành gì, một phần bạn Bạch Hoạn ở trong đó bên trong lẫn vào một khỏa độc dược, hắn ăn hết chúng độc, đó mới là vấn đề lớn. Hắn có thể sẽ không lựa chọn dùng thân thử hiểm, mạng hắn dài lắm, không quan tâm chậm trễ điểm này thời gian tu hành. Phương Viễn đưa ánh mắt về phía cái kia môn có ẩn hơi thở, tiềm hành, chạy trối chết ba loại đặc tính khinh công liễm tức truy ảnh pháp, với hắn mà nói, có này ba loại hắn cần có nhất đặc tính công pháp giá trị không thua gì quỷ phụ thập tam đao. Mà khuyết điểm duy nhất chính là, hắn vẹn vẹn chỉ có hậu thiên cấp độ, thả tại tiên thiên bên trong, liền sẽ có vẻ hơi không đáng chú ý, nhưng nếu như phối hợp thêm đệ tam mệnh, cũng đủ để có thể làm cho này khinh công phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Phương Viễn cũng nghĩ tới đây, liền không do dự, lật ra liễm tức truy ảnh pháp, tốc độ cao đem hắn đọc một lần, đem hắn nhớ kỹ trong đầu, sau đó yên lặng vận dụng đệ tam mệnh. Thất mệnh thiên công xích bên trên, có một đạo lục sắc sợi tơ chậm rãi bay xuống, ngay tại này đạo sợi tơ dung nhập vào trong đầu của hắn lúc Phương Viễn cảm giác đầu góc của mình chỗ một hồi mát lạnh. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như tại đại hạ thiên thời điểm, đột nhiên có hai khối khối băng đặt ở trán của mình phía trên, mà suy nghĩ của hắn cũng ở trong quá trình này không ngừng tăng lên. Suy nghĩ của hắn biến đến càng ngày càng bình tĩnh sáng sủa lên, nguyên bản trong mắt hắn thoạt nhìn, có thể nói là tinh diệu vô cùng liễm tức truy ảnh pháp, bây giờ lại có vẻ lỗ hổng trống chất. Từng đạo linh quang từ trong đầu của hắn hiện hiện, nếu là người bình thường lời, cho dù là có thể bắt được một đạo linh quang, đem hắn dung nhập vào môn công pháp này bên trong, đều có thể đối này môn công pháp này có chút cải tiến. Nhưng dưới loại trạng thái này Phương Viễn, giờ phút này hắn lóe lên mỗi một đạo linh quang đều bị hắn tốc độ cao bắt, tốc độ cao dung nhập vào liễm tức truy ảnh pháp bên trong. Thời gian tại thời khắc này mất đi ý nghĩa, không biết qua bao lâu. Soạn, bên ngoài nhà gỗ rơi ra mưa to, giọt mưa đập nện tại trên cửa sổ, phát ra tiếng vang nặng nề, cũng đem Phương Viễn triệt để bừng tỉnh. Dần dần một bộ khổng lồ phi điều cầu tại trong đầu của hắn hiện hiện. Giờ phút này, hắn cảm nhận được những cái kia lít nha lít nhít vận hành cầu, cùng với một bức quan tường đồ. Một cái tên một cách tự nhiên theo trong đầu hắn nhảy ra. Phi ương lược vân bộ.